Thế gian thái bình, Lâm Bác Phàm lại trở nên không an phận, hóa thân thành thủ hộ linh tiến vào giao trì thánh địa truyền công điện bên trong học tập, còn thuận tiện thí nghiệm mới học đến chiêu thức. Thỉnh thoảng có một cái đại chiêu xông lên bầu trời, lại thỉnh thoảng có một cái đại chiêu từ không trung đánh xuống, đem giao trì thánh địa khiến cho luồn lên nhảy xuống. Lại tới. Một nhóm trưởng lão tại phía dưới vô lực nói. Cái này đã không biết là thứ mấy về. Mỗi lần thủ hộ linh an phận một đoạn thời gian về sau, lại sẽ xuất tới làm yêu, không cố kỵ gì, luôn luôn đem thánh địa khiến cho gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác thực lực đối phương lại mạnh, toàn bộ thánh địa không ai có thể chấn áp đến bên dưới hắn, làm cho người 10 điểm bất đắc dĩ. Mặc dù thủ hộ linh đặc biệt có thể gây sự, nhưng cũng cho thánh địa mang đến chỗ tốt to lớn. Hắn có thể tiện tay bố trí trận pháp, dẫn đến thánh địa linh khí hội tụ, tu luyện hiệu suất gấp đôi, cây đào sinh trưởng càng thêm cấp tốc. Nó thực lực cường đại, chấn nhiếp đạo trích. Ngươi có thể cùng thánh địa người giảng đạo lý, nhưng là ngươi làm sao cùng một cái tảng đá giảng đạo lý? Xem ai khó chịu liền vứt xuống một khối đá lớn, không gì kiêng kỵ, để thánh địa miễn ở tại rất nhiều phiền phức. Bọn hắn đối với thủ hộ linh là vừa yêu vừa hận. Cho nên đối với thủ hộ linh, bọn hắn chỉ có thể làm tổ tông đến cung cấp. Trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, kết giới sắp bị đánh vỡ. Một đệ tử lo lắng hỏi. Còn có thể làm sao? Nhanh đi tìm thánh nữ tới. Trưởng lão phi thường tâm mệt mỏi. Không lâu về sau, giao trì thánh nữ khoan thai tới chậm, nói, tiểu bạch, không nên náo, mau cùng ta trở về. Nói xong, nắm lên Lâm Bắc Phàm tay đi trở về. Hai người sóng vai mà đi, nhìn lên đến như là kim đồng ngọc nữ, đặc biệt xứng. Trở về làm gì, còn không có chơi chắn đâu. Lâm Bắc Phàm không phục. Tiểu bạch, ngươi muốn chơi cái gì, ta chơi với ngươi. Giao trì thánh nữ mèo mó đầu, nói, tiểu bạch, không bằng chúng ta chơi lấy phía trước thường xuyên chơi game. Lấy phía trước trò chơi. Lâm Bác Phàm trên đầu đều là dấu chấm hỏi. Giao trì thánh nữ mở miệng cười, như là trăm hoa đua nở, nói, liền là ngẩn người trò chơi, xem ai ngẩn người lâu, người đó liền thắng. Lấy phía trước chúng ta thường xuyên chơi, vừa vặn rất tốt chơi. Lâm Bác Phàm. Chương 195, Liêu Thần, ta muốn uống sữa thú. Cuối cùng, Lâm Bác Phàm bỏ trốn mất dạng. Để hắn chơi nhàm chán như vậy lại nhược trí trò chơi, làm sao có thể? Hắn cũng không phải thật tảng đá. Lại nói, luận ngẩn người, ai so ra vượt ngươi. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm hóa thân Liêu Thần, đi xem Hải Nhi. Tiểu chủ giác Thạch Hạo Nguyệt đã một tuổi nhiều, miễn cưỡng có thể bên dưới đi đường, dáng dấp phấn điêu ngọc trác béo ị, con mắt vừa lớn vừa tròn, phảng phất tràn đầy toàn bộ tinh không. Lúc này, nàng chính nhìn xem Thạch Thôn bọn nhỏ tập võ, mình tại một bên cũng đi theo hừ hừ ha ha luyện. Cánh tay nhỏ bắp chân giật lên đến, nhìn lên đến ra dáng, đặc biệt đáng yêu. Trung quanh đại nhân, nhìn xem Hạo Nguyệt lộ ra cười ha ha. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm xuất hiện, Thạch Hạo Nguyệt ánh mắt sáng lên, miệng bên trong lẩm bẩm, mệt mỏi quá a, không luyện. Sau đó lập tức bỏ xuống đám hài tử này, thân thể siêu siêu vẹo vẹo chạy đến Lâm Bác Phàm nơi này, dùng cả tay chân bỏ lên trên đen kịt cánh liễu, bi bô nói, Liêu Thần, ta đói, ta muốn uống sữa. Giọng nói là như thế lẽ thẳng khí hùng. Giống như không cho, liền là Lâm Bác Phàm không đúng. Thế là, Lâm Bác Phàm lập tức biến ra một bình sữa, thuận tiện còn mềm nàng mặt. Ta không cần cái này. Thạch Hạo Nguyệt lắc đầu, lại manh lại mắt to, tách ra mánh liệt quan mang, ta muốn uống sữa thú. Lâm Bác Phàm miệng rút, thực biết cái nan. Từ khi Lâm Bác Phàm bắt về một đầu mẫu yêu thú, dùng sữa thú nuôi nấng Thạch Hạo Nguyệt về sau, nàng liền mê luyến cái mùi này. Càng cao cấp sữa thú, nàng liền càng nghĩ uống, có cơ hội liền quân lấy tìm Lâm Bác Phàm muốn. Cho ngươi. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ, hóa ra một cái trời xanh bàn tay lớn, chụp vào đất hoang rừng rậm chỗ sâu. Đây là từ Thạch Hạo Nguyệt trên thân chí tôn cốt sở được đến chí tôn bảo thuật thượng thương chi thủ, có thể hóa thành che trời bàn tay lớn hát trăng bắt sao chấn áp càn khôn, phi thường vô địch, hiện tại thế mà để dùng cho nãi hoa bắt lấy sữa thú. Đây coi như là một thù trả một thù sao. Cách khá xa thôn dân, nhìn xem một màn này cười ha ha. Mạnh như thế lớn Liêu Thần, lại cầm một cái nhóc con không có cách nào. Không đến một hồi, bắt về một đầu yêu vương. Đó là một đầu mẹ châu tu luyện mà thành, xưng là Ngưu yêu vương, đột nhiên bị đánh thức tức giận bộc phát, ai dám quấy rầy bản vương đi ngủ. Không muốn sống, để bản vương ta cắn chết ngươi. Ta làm, ngươi có ý kiến? Lâm Bác Phàm lạnh lùng nói. Đầu kia yêu vương vừa nhìn thấy Lâm Bác Phàm, dọa đến tam hồn không thấy bảy phách, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, không đúng nói, tại sao là ngươi, Liêu Thần? Ngươi có chuyện gì phân phó một tiếng là được. Không cần như thế điều động binh lực. Đây đã là nàng lần thứ hai bị bắt tới. Ta bảo bồi đói, ngươi biết phải làm sao sao? Biết, Liêu Thần, ta nhất định khiến nàng uống no bụng. Ngưu yêu vương đều nhanh muốn khóc, bắt nàng đến cũng bởi vì chuyện nhỏ này. Không đến một hồi về sau, Nưu Yêu Vương rời đi, Thạch Hạo Nguyệt một mặt thỏa mãn, keng, dễ uống. Lần sau còn muốn. Lâm Bắc Phàm. Sau đó, ghé vào cành liễu bên trên an tường tiếp đi. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lâm Bắc Phàm lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, trên thân tách ra lục sắc quang mang, đem nàng bảo vệ lại đến. Liên tục bị hai cái nhân vật chính khiến cho phiền muộn hỏng. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đi xem một cái khác nhân vật chính. Tại đông đảo nhân vật chính bên trong, Trọng Đồng Thạch Giật tuổi còn nhỏ tu vi thấp, lại là để Lâm Bắc Phàm nhất bất lo một cái. Bởi vì hắn thực sự quá thông minh, biết mình có thể làm chuyện gì, biết mình nên làm chuyện gì, mỗi một lần đều là nghĩ lại mà làm sao, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho người khác thêm phiền phức. Làm Lâm Bắc Phàm xuất hiện thời điểm, hắn lại tại nghiên cứu cái kia phần thiên kiêu vật liệu, 10 điểm kỹ càng. Trong đó, Lâm Bắc Phàm danh tự, bị hắn vẽ một cái to lớn vòng. Sư phó, ngươi đến. Thạch Giật cung kính một bái. Ân, ngươi đang làm gì? Lại tại nghiên cứu ngươi thế giới ở trong thiên kiêu. Lâm Bắc Phàm nói. Là sư phó, gần nhất thế giới phong vân biến hóa quá nhanh, rắc rối phức tạp, ta nhất định phải thời khắc học tập cùng nghiên cứu, đuổi theo thời đại bộ pháp. Thạch Giật trịnh trọng việc nói. Không sai. Lâm Bắc Phàm hài lòng gật đầu, cái kia sư phó kiểm tra một chút ngươi, thế giới này có cái gì biến hóa lớn? Biến hóa thực sự quá lớn, từ khi võ thần mộ xuất thế đến nay, thế giới xu thế đã khó bể phân biệt. Ngọa Long Sơn mạch sụp đổ, mấy trăm ngàn người tu luyện mai cốt, trong đó không thiếu một chút đại năng cường giả, tổn thất quá lớn, những cường giả này vẫn lạc nhất định dẫn đến tương lai thế cục dung chuyển, lợi ích cách cục một lần nữa phân chia. Hiện tại vẫn bình tĩnh, chẳng qua là báo tố bên trong phía trước. Chỉ cần một cái nho nhỏ hỏa tinh, liền có thể dẫn bạo cái này chôn sâu tạc đạn. Nhưng mà, đây chỉ là loạn nhỏ mà thôi. Chỉ cần tất cả đại thánh địa bất loạn, thế cục còn có thể khống chế. Nhưng là võ thần thần niệm chi mang theo thánh binh xuất thế, lại cho hiện nay thế cục mang đến rất đại biến số. Tay mang theo thánh binh thần niệm chi, coi như thánh địa đối mặt hắn cũng phi thường đau đầu, không nguyện ý nhiều trêu chọc. Thế nhưng là kỳ quái là, ra sân liền ngang ngược càn rỡ thần niệm chi, lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Ta tin tưởng trong đó nhất định có cái gì biến cố lớn. Cuối cùng là liên quan tới tất cả đại tuyệt thế thiên kiêu. Từ khi võ thần mộ về sau, bọn hắn từng cái ẩn tàng hành tung mai danh nhận tích, chỉ sợ là đạt được cơ may lớn gì đang tại tiêu hóa. Bọn hắn thiên phú chắc tuyệt, cũng là có đại khí vận người, khi bọn hắn tiêu hóa xong cơ duyên lại lần nữa xuất thế, cái này lại cho thế giới mang đến rất nhiều biến số. Trong Đông Thạch Giật một kiện lại một kiện phân tích, nói đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Cuối cùng quy nạp là một câu, loạn thế sẽ đến. Lâm Bác Phàm ánh mắt sáng lên, nói thật sự là quá tốt. Căn cứ Lâm Bắc Phàm nắm giữ đến tin tức, tương lai xác thực lại biến thành một cái loạn thế. Không nói đừng, bằng Lâm Bắc Phàm trong tay mấy vị nhân vật chính, là có thể đem thế giới khiến cho long trời lở đất. Bán yêu đường Sơn phụ mẫu bị yêu tộc hãm hại, phía sau dính đến yêu hoàng, hắn vì báo thù khẳng định cùng yêu tộc treo lên đến. Sở ngự tọa bởi vì cửu kiếp kiếm đã đắc tội đại bộ phận môn phái, trong đó nhất lưu môn phái Vạn Kiếm Sơn cùng hắn có thù diệt môn, Vạn Kiếm Sơn lại cùng mấy môn phái khác giao hảo, hắn muốn báo thù tất nhiên sẽ đối đầu. Nữ đế võ chiếu muốn thành lập vận triều, làm chí tôn hoàng đế, nhất định phải cùng tất cả môn phái là địch. Thánh thể Diệp Phạm mỗi lần niết bàn đều lừa giết rất nhiều người, còn đi đảo các đại môn phái tiền bối mộ phần, cựu địch khắp thiên hạ. Tiểu chủ Giác Trọng Đồng Thạch Giật lại muốn kiếm chuyện. Hắn vị này hậu trường đại buột, vì thu hoạch được cơ duyên, cũng không quá an phận. Cái thế giới này, nhất định loạn. Chương 196, Lâm Bắc Phàm, tất nhiên sẽ trở thành ta đại địch. Phân tích không sai, còn gì nữa không? Lâm Bác Phàm cười nói. Có một câu nói xong, loạn thế ra anh hùng. Mặc dù loạn thế sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán dân không thể sinh sống, nhưng là chỉ có tại loạn thế bên trong, mới có anh hùng đặt chân địa điểm, mới là thiên kiêu nhảy múa thời đại, mới là ta thi triển tài hoa cùng năng lực tốt đẹp thời cơ. Trọng Đồng Thạch Giật hai mắt tách ra một loại gọi là dã tâm quan mang. Hắn rất ưa thích cái này sân khấu. Chỉ có tại cái này một cái sân khấu bên trong, hắn Trọng Đồng giả mới có thể tách ra vô tận ánh sáng. Chỉ là đáng tiếc ngươi bây giờ quá nhỏ, thực lực cũng quá nhỏ yếu, không có cách nào sớm tham gia cái này một cái sân khấu. Lâm Bác Phàm cười nói. Thạch Giật thanh âm kiên định, hiện tại không được, không có nghĩa là sau đó không được. Căn cứ ta phân tích, trận này loạn thế sẽ duy trì lâu dài trên trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn, thời gian phi thường dư giả. Phải cho ta 10 năm thời gian trưởng thành, ta chỉ cần 10 năm, liền có thể tham gia trận này loạn thế bên trong, long xả khởi lục chủ chìm nổi. 10 năm sau. Ta chủ yếu địch nhân liền là bọn hắn. Hắn đem đương thời mấy vị tuyệt thế thiên kiêu liệt kê ra đến, cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương, giao chỉ thánh nữ, cục gạch nam Đỗ Nguyệt Sơn, cặn bã nam Tiêu Hàn. 10 năm sau, bọn hắn có rất lớn cơ hội niết bàn 9 lần, đi ra đại đế lộ. Đồ nhi, ngươi vì cái gì ít tính toán thánh thể Diệp Phạm? Hắn cũng là một tên tuyệt thế thiên kiêu a. Thánh thể Diệp Phạm đúng là một tên tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đó là tại mấy trăm ngàn năm phía trước. Bây giờ hắn con đường phía trước đã đứt, mỗi niết bàn một lần đều muốn trải qua một lần lôi kiếp, lại càng ngày càng kinh khủng, hắn là không có cách nào chống đến thứ 9 lần. Cho nên dạng này người, thành tựu đã nhất định, không đủ gây sợ. Thạch Dật Xem thường nói. Lâm Bác Phàm trên mặt mang theo một tia cười quái dị. Đồ nhi, lúc này ngươi thật nhìn nhầm. Thánh thể Diệp Phạm nếu như chỉ là phổ thông tuyệt thế thiên tiêu, khẳng định đi không đến cuối cùng. Nhưng người ta hay là nhân vật chính A, trời xanh phù hộ A, người mang đại khí vận, lao thiên gia để hắn còn sống, hắn còn có thể chết đi. Làm một cái tận chức tận trách kim thủ chỉ, Lâm Bác Phàm hẳn là nhắc nhở hắn chú ý Diệp Phạm. Thế nhưng, Lâm Bác Phàm hố đồ đệ hố nghiện, liền muốn nhìn hắn tương lai tại Diệp Phạm trước mặt ăn thiệt thòi bộ dáng. Còn có Thạch Hạo Nguyệt nhỏ nại hoa, có thể đem nàng bồi dưỡng bắt đầu, để Thạch Giật ăn một chút thua thiệt, không thể để cho hắn quá thuận. Đồ nhi, ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Bác Phàm gật đầu. Trong đồng Thạch Giật phảng phất đạt được to lớn ủng hộ, tiếp tục nói, tại những thứ này tuyệt thế thiên kiêu bên trong, có mạnh có yếu, cũng có riêng phần mình khuyết điểm ưu điểm. Nhằm vào mỗi người, nhất định phải khai thác khác biệt đối sách. Đồ nhi, ngươi nói tiếp. Bán yêu đường sơn, cửu kiếp kiếm chủ bọn họ đều là tại cửu hận ở trong trưởng thành bắt đầu, một đường gió tanh mưa máu phi thường không dễ dàng, cho nên dưỡng thành cấp tiến tính cách, nhất định ghét ác như cửu, điểm này liền có thể rất tốt lợi dụng. Nói thí dụ như bên trên một lần, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương bị Vu Hãm sát hại Quỳnh Hoa kiếm phái đệ tử, ta cho rằng cũng không phải là hắn làm, thế nhưng là hắn ngay cả giải thích đều không hiểu thả, trực tiếp làm. Nói không sai. Lâm Bác Phàm gật đầu. Cặn bã Nam Tiêu Hàn cũng là từ nhỏ tôi luyện bắt đầu, đạo tâm kiên cố. Nhưng là nó có một cái rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng xúc động, không có đảm đương. Nói thí dụ như hắn vì đạt được dị hỏa, chưa từng gặp qua Triệu Thiên Kim thế mà đồng ý hôn ước, quả thực là một cái ngu ngốc, cũng không biết hắn là thế nào muốn. Đồng ý về sau lại đào hôn, hoàn toàn không có đảm đương, cặn bã Nam một cái. Dạng này người, đời này chú thích cô sinh. Thạch Dật khinh thường nói. Lâm Bác Phàm ngẫm lại, phát hiện thật đúng là cái dạng này, chân thành nói, Đồ Nhi, ngươi nói rất đúng. Cục gạch Nam Đỗ Nguyệt Sơn làm việc không có tiết tháo, hoàn toàn không quan tâm thanh danh. Với lại xuất quỷ nhập thần phi thường thần bí, có thể tưởng tượng hắn tất nhiên nắm giữ một cái thần bí kinh người thân phận. Chỉ cần có thể bắt được hắn phía sau thân phận. Như vậy Đỗ Nguyệt Sơn nhược điểm liền bị bắt lấy. Thạch Dật nói. Lâm Bác Phàm gật gật đầu. Nàng xác thực có lai lịch lớn, thân phận một khi bạo lộ ra, nhất định vạn kiếp bất phục. Thiếu niên đại đế Vương Đằng, mặc dù cũng là một tên tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là làm người bảo thủ, từ cao kiêu ngạo. Dạng này người lợi dụng bắt đầu rất dễ dàng, nhưng là ta không muốn lợi dụng hắn, sau đó ta chính xác có thể bằng vào thực lực chấn áp hắn, đường đường chính chính đánh bại hắn, bước lên tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ. Thạch Dật tự tin nói. Lâm Bác Phạm vì Vương Đằng mặc nghiệm, thật đúng là trở thành đo đạc tuyệt thế thiên kiêu mật thám, bất luận kẻ nào đều muốn giẫm một cước. Giao chỉ thánh nữ Lý Yên Nhiên, tiên thiên đạo thai thiên phú siêu nhiên. Nàng một mực đợi tại thánh địa ở trong không tranh không đoạn, còn có kinh khủng thủ hộ linh thủ hộ, có thể nói là một cái khó giải tồn tại. Bất quá, nàng đã không lòng hiếu thắng. Có thể không thêm để ý tới. Như thế, chỉ còn lại có một người. Thạch Dật trọng điểm đem Lâm Bác Phàm móc ra đến. Lâm Bác Phàm, hắn làm sao? Lâm Bác Phàm thật nghĩ nghe một chút cái này tiểu đồ đệ làm sao đánh giá hắn. Người này, thâm bất khả chắc. Thạch Dật thở ra một hơi, 10 điểm trịnh trọng nói, sư phó. Ta một lần nữa trải vớt người này trải qua, phát hiện người này phi thường không đơn giản. Làm sao không đơn giản phương pháp? Đầu tiên một điểm, hắn thiên phú quá mức yêu nghiệt. Cùng cái khác thiên kiêu so sánh, hắn có thể là thời gian tu luyện ngắn nhất người. Giống Bán Yêu Đường Sơn, Sở Dương các loại, bọn họ đều là từ nhỏ tiếp xúc tu luyện người, mới có thành tựu như thế này. Nhưng Lâm Bắc Phàm khác biệt, hắn 16 tuổi mới bị Thái Sơ Thánh Địa Đại trưởng Lao đưa vào Thánh Địa tu hành, cho tới bây giờ bất quá 4 năm khoảng trường. Lại một đường hát vang tiến mạnh, ngay cả vượt 5 cái cảnh giới, đi ra 8 lần niết bàn, trở thành tuyệt thế thiên kiêu thượng nhân vật. Bực này thiên phú, làm cho người theo không kịp. Lâm Bác Phàm mỉm cười gật đầu, Đồ Nhi ngươi nói không sai, ta thiên phú liền là ngưu bức như vậy. Thậm chí, ngươi còn xa xa đánh giá thấp. Hán lần, hán cơ duyên không cạn. Có thể niết bàn 8 lần, không chỉ cần phải tuyệt hảo thiên phú, còn cần kinh khủng tài nguyên cung cấp. Lâm Bác Phàm tại không có dựa vào thánh địa trên cơ sở. Lại đi ra 8 lần niết bàn, khẳng định có được cơ duyên lớn. Cái cơ duyên này, thậm chí không kém cỏi ở tại một cái thánh địa tài nguyên. Lâm Bác Phàm lại lần nữa gật đầu, xác thực không kém cỏi ở tại thánh địa, quá nhiều ta đều đếm không hết. Thế nhưng là có được như thế thiên phú và cơ duyên, tăng thêm thực lực, bối cảnh vượt qua cái khác tuyệt thế thiên kiêu một bậc, vẫn còn điệu thấp như vậy, thường thường để cho người ta bỏ qua hắn, cái này mới là kinh khủng nhất. Nói một cách khác, hắn rất có thể giấu. Không có ai biết hắn có bao nhiêu át chủ bài, không có ai biết hắn thực lực chân chính. Lâm Bác Phàm lần thứ ba gật đầu, Lâm Bác Phàm đều bội phục mình cẩu thả năng lực. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ bại lộ không đến 1%. Át chủ bài một khi xốc lên, bậc đại thần thông đều muốn ẩn hận. Hắn quá bình tĩnh quá cẩn thận, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh thiên phú lại cao, cho tới bây giờ, ta đều nhìn không ra hắn đến cùng có gì nhược điểm. Thạch Giật lại lần nữa thở ra một hơi, thần sắc hết sức nghiêm túc, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, liền đã có được phần này tâm tính cùng lòng dạ, thật là đáng sợ. Ta cảm giác hắn sẽ trở thành ta đại địch, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn, không phải hậu hoạn vô tận. Lâm Bắc Phàm: Sư phó, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Thạch Giật chớ mong hỏi. Lâm Bắc Phàm: Sư phó, ngươi lão nhân gia là thượng cổ trọng đồng giả, sống vô số tuế nguyệt kiến thức rộng rãi, có thể cho ta điểm đề nghị sao? Ngươi cảm thấy dạng này người hẳn là làm sao đối phó? Thạch Giật hung hăng nói. Lâm Bắc Phàm: Chương 197, Lâm Bắc Phàm bước vào trường sinh cảnh giới. Cùng tiểu đồ đệ thương lượng như thế nào giết chết chính mình, cảm giác này thật sự là một lời khó nói hết. Lại nhìn tiểu đồ đệ, ánh mắt lập tức khác biệt, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, tóm lại thấy thế nào đều không vừa mắt. Ta tân tân khổ khổ vun cho ngươi, dạy ngươi trọng đồng phương pháp, ngươi lại trái lại muốn giết ta, xứng đáng ta dụng tâm lương khổ sao? Đây là nghịch đồ. Thật to nghịch đồ. Lâm Bác Phàm cảm thấy rất đau lòng, quyết định phải thật tốt dạy một chút hắn như thế nào là người. Ngươi nói đúng vô cùng. Nhưng là liên quan tới Lâm Bắc Phàm ta tiếp xúc ít, không có cái gì quá hảo ý gặp cho ngươi. Đồ nhi, chúng ta bắt đầu hôm nay tu hành A. Lâm Bắc Phàm trên mặt mang ấm áp lòng người nụ cười, cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, sư phó tới trước khảo giáo ngươi thành quả tu luyện, nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện thế nào. Có thể sẽ có đau một chút, chịu đựng. Muốn trở thành vô thượng cường giả, nhất định phải nếm trải trong khổ đau. Tới đi sư phó, ta không sợ đau. Trọng Đồng Thạch giật ánh mắt kiên định. Đồ nhi ngoan, vậy ta cứ yên tâm. Lâm Bác Phàm giữ tận cười. Tiếp đó, trong phòng truyền đến Thạch giật thê thảm tiếng kêu. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm bình tĩnh đi qua. Các vị nhân vật chính đều lấy được to lớn tiến bộ. Trong đó, nữ đế Võ Chiếu, bán yêu Đường Sơn bởi vì đạt được võ thần mộ cơ duyên, thực hiện 8 lần niết bàn. Tiêu Hàn lại đạt được một cái nhỏ cơ duyên, tăng thêm phía trước 2 đóa dị hỏa, thực hiện thứ 8 lần niết bàn. Giao Chỉ Thánh Nữ một mực đang trong nhà cảm ngộ đại đạo, cũng niết bàn thứ 8 lần. Sở Ngự tọa tiêu hóa xong linh hoa thần giáo cơ duyên về sau, lại một lần niết bàn, đạt tới 8 lần. Thánh thể Diệp Phạm không có làm tốt bị xét đánh chuẩn bị, vẫn là như cũ. Như thế, Lâm Bác Phàm dưới tay các nhân vật chính, đã có 5 người thực hiện 8 lần niết bàn, không phụ tuyệt thế thiên kiêu tên. Nhưng là muốn thực hiện cuối cùng một lần niết bàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng, cần càng lớn cơ duyên. Nhìn xem được xưng là thiếu niên đại đế Vương Đằng, có được rất nhiều truyền thừa, bị xem như đế tử đến bồi dưỡng, cuối cùng còn muốn hao hết Bắc Nguyên Vương gia trên vạn năm chân tảng, mới bước ra một bước cuối cùng. Các vị nhân vật chính cuối cùng hay là non một điểm, cần thời gian phát dục. Cuối cùng là làm nhân vật chính nhóm kim thủ chỉ, Lâm Bắc Phàm, đạt được Thái Sơ Thánh Địa toàn lực ủng hộ, lại thêm tự thân tích lũy hùng hậu, rốt cục tại cái này thời gian nửa năm thực hiện thứ 9 lần niết bàn, đi ra đại đế lộ. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm không tiếp tục áp chế chính mình tu vi. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Lâm Bác Phàm đột phá. Hướng phía trước bước ra một bước, bước vào trường sinh cảnh giới. Trường sinh cảnh giới tầng thứ nhất. Thế nhưng, cái này còn chưa kết thúc, lại nghe thấy một tiếng ầm vang, Lâm Bác Phàm lại bước ra một bước. Trường sinh cảnh giới tầng thứ hai. Lại một tiếng ầm vang, bước ra bước thứ ba. Trường sinh cảnh giới tầng thứ ba. Cứ như vậy, một đường tiến quân thần tốc, thẳng tới trường sinh cảnh giới thứ cửu giai. Rốt cục, mới dừng lại. Trường sinh cửu giai. Một bước đúng chỗ. Lâm Bác Phàm cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, cao hứng lẩm bẩm. Trường sinh cảnh giới, làm võ đạo thứ 6 toàn bộ cảnh giới, tên như ý nghĩa, tiến vào này cảnh giới ở trong nhưng phải trường sinh. Mỗi phóng ra nhất giai, có thể tăng trưởng 100 tuổi thọ nguyên, đồng thời phản lao hoàn đồng. Đi qua cửu giai, thì có thể tăng trưởng 900 tuổi thọ nguyên. Tập võ cầu trường sinh, là vô số người tu luyện bước vào tu luyện giới chỗ truy cầu sự tình. Nhưng là... Muốn đi vào trường sinh cảnh giới phi thường không dễ dàng. Đầu tiên muốn qua liền là niết bàn cửa này. Ít nhất phải niết bàn một lần, mới có thể tiến nhập trường sinh cảnh giới, cái này đã ngăn cản đại bộ phận người tu luyện. Bởi vì có thể làm cho người niết bàn tài nguyên, tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ tại môn phái hoặc là đại năng trên tay, bọn hắn khẳng định lưu cho nhà mình Đoạn gia đệ tử, sẽ không tặng cho người khác, muốn thu hoạch được phi thường khó khăn. Mặt khác, trường sinh cảnh giới là cùng Niết Bàn cảnh giới liên hệ vô cùng chặt chẽ một cảnh giới. Niết Bàn là đúng sinh mạng cấp độ rèn luyện, trường sinh thì là đối với sinh mạng tinh luyện. Niết Bàn số lần nhiều ít, ảnh hưởng tiến vào trường sinh cảnh giới cất bước, cùng tốc độ tu luyện. Niết Bàn 3 lần trở xuống, bắt đầu chỉ có thể đạt tới trường sinh nhất giai, tiềm lực có hạn, tương lai cơ bản định loại hình, cả đời khả năng tiếp tục tiến lên 1-2 giai, về sau liền không cách nào lại tiến lên. Niết Bàn 4-6 lần, bắt đầu trường sinh nhị giai, tu luyện xuôi gió xuôi nước, không cần hao phí quá lớn khí lực, mấy chục năm thời gian đều có thể đi đến trường sinh cuối cùng, đại năng có hy vọng. Niết Bàn 7-9 lần, bắt đầu trường sinh 8 giai, tu luyện như hổ thêm cánh, không cần mấy năm thời gian liền có thể đi đến trường sinh cảnh giới cuối cùng. Đây chính là vì cái gì đại bộ phận người tu luyện tình nguyện tại Niết Bàn cảnh giới hao phí thời gian, cũng không muốn nhắc tới tiến lên nhập trường sinh cảnh giới. Tại Niết Bàn cảnh giới hao phí thời gian, tại trường sinh cảnh giới ở trong đều sẽ bù lại. Với lại có thể để ngươi đi được càng xa, đi được càng ổn. Lâm Bác Phàm Niết Bàn 9 lần, tăng thêm cái khác nhân vật chính Niết Bàn cũng trùng lập tại trên người hắn, hùng hậu như vậy tích lũy, cho nên một bước vào trường sinh cảnh giới, thế mạnh áp đảo thẳng tới cựu giai, một bước đúng chỗ. Lâm Bác Phàm thực lực cũng tại vốn có trên cơ sở trở mình trải qua. Mặc dù thực lực hay là bậc đại thần thông cấp bậc, nhưng cùng trước kia so ra đã khác biệt. Không cần thánh binh, ta cũng có thể tại thần thông ở trong xưng hùng. Đây chính là Lâm Bác Phàm trước mắt thực lực. Trường sinh cửu giai, ngăn tại trước mặt hắn, chỉ có đại năng cảnh giới bích trướng. Dù cho hiện tại Lâm Bác Phàm thực lực cùng cảnh giới nghiêm trọng không xứng đôi, nhưng y nguyên không cách nào được xưng tụng là chân chính đại năng. Bởi vì, muốn tiến vào đại năng cảnh giới, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Đầu tiên là khai sáng chính mình võ học. Cái gọi là đại năng, liền là khai sơn lập phái tông sư nhân vật, có chính mình võ đạo kiến giải, tuyệt học thần thông các loại, mới có tư cách khai sáng môn phái, phát triển cùng truyền thừa từ mình võ học yêu. Thứ hai là có được chính mình võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí, là một loại phương diện tinh thần đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được, là một cái võ giả niềm tin, tinh thần hóa thể hiện. Tóm lại, ngưng tụ ra võ đạo ý chí, mới có tư cách xưng là đại năng. Chỗ ngưng kết đi ra võ đạo ý chí càng mạnh lớn, như vậy hắn thực lực cũng liền càng phát ra cường đại. Giống võ thần võ đạo ý chí liền phi thường khủng bố, có thể khái quát vì có ta vô địch, dù cho người chết vài vạn năm, lưu lại võ đạo ý chí ý nguyên bất hủ, để tất cả bậc đại thần thông chùn bước. Cái thứ nhất điều kiện, Lâm Bác Phàm đã sớm thỏa mãn. Vì lợi dụng trên thân dung hợp nhiều loại thể chất, hắn khai sáng ra nhiều loại phương pháp, Vô Thủy Kinh, Man Hoang Kinh, Đạo Kinh. Các loại, cùng thích hợp hắn nhất, Phàm Nhân Kinh. Sớm đã trở thành tông sư cấp nhân vật, nhưng là bị cái thứ hai điều kiện vây khốn. Ta võ đạo ý chí, đến cùng là cái gì? Lâm Bác Phàm lâm vào suy tư. Chương 198, Nữ đế võ chiếu, sáng lập đại võ vương triều. Lâm Bác Phàm hồi tưởng lại từ khi đi vào cái thế giới này trải qua. Hắn nguyên lai chỉ là một người bình thường, không hiểu thấu đi tới nơi này cái nguy hiểm huyền huyễn đại thế giới. Lúc mới bắt đầu đợi, hắn cũng chỉ muốn tại cái này huyền huyễn thế giới ở trong sống sót. Cho nên lựa chọn địa thấp, lựa chọn cầu thả. Hắn hết thể cố gắng, hết thể tác phong làm việc, cũng chỉ là vì sống sót. Về sau đạt được hệ thống, thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên về sau, hắn mới dần dần sóng bắt đầu. Cho tới hôm nay, mới có tùy tâm sở dục vô liếng. Hắn sở dĩ bước lên con đường tu hành, kỳ thật đều là bị buộc. Muốn nói võ đạo ý chí, căn bản không có. Với lại hắn cũng không có quá lớn truy cầu, không muốn xưng vương xưng bá, cũng không muốn vô địch tại thế. Qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ là được. Khi nhàn hạ đợi trêu đùa mấy vị nhân vật chính, nhìn xem bọn hắn ở bên ngoài thay hắn mệt mạng chạy sóng, hoặc là mở mấy cái biệt hiệu đi ra làm gây sự, dạng này liền rất vui vẻ. Tại phương diện tu luyện hắn biết dùng tâm, nhưng tuyệt sẽ không đem hết toàn lực. Hắn liền là dạng này một đầu không có truy cầu cá ướp muối, tại sao có thể có võ đạo ý chí? Tính toán, trước không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn thực lực bây giờ đủ để ứng phó hết thảy. Có hay không võ đạo ý chí đều như thế. Muốn có được cũng không khó, sau đó nhân vật chính võ đạo ý chí đều sẽ đồng bộ tại trên người hắn, tự nhiên là sẽ có. Nhàn nhã vượt qua mấy ngày, nữ đế võ chiếu đột nhiên Lâm Bác Phàm. Hệ thống tinh linh, ta chuẩn bị thay đổi triều đại, thành lập vương triều. Lâm Bác Phàm nghe được tin tức này thời điểm, giật nảy cả mình, nói, hiện tại liền thành lập vương triều, có thể hay không quá nhanh. Hiện tại thực lực ngươi, căn bản không chịu đựng nổi thành lập vương triều về sau mưa to gió lớn. Ta biết, không có đại năng thực lực, thành lập vương triều sẽ nguy hiểm trung điệp, Quỳnh Hoa kiếm phái cái thứ nhất không buông tha ta. Võ chiếu khỏe miệng đắng chát, Nhưng là, thứ 9 lần Niết Bàn cần thiết tài nguyên quá to lớn, giống Vương Đằng, Bác Phàm có được môn phái duy trì, còn phải hao phí khổng lồ như thế giá phải trả, mà ta cái gì cũng không có, muốn Niết Bàn khói như lên trời. Cho nên ta muốn thành lập Vương Triều, nhờ vào khổng lồ Vương Triều khí vận giúp ta Niết Bàn, đi ra đại đế lộ. Lâm Bác Phàm có chút trầm mặc, Niết Bàn thứ 9 lần cần thiết tài nguyên quá to lớn, Võ Chiếu đừng nhìn là một vị hoàng đế, nàng tại tu luyện giới liền là một cái sợi cỏ, mổ mổ không thương, cứu cứu không yêu, không có bất kỳ cái gì môn phái duy trì. Nếu như bại lộ thân phận quy thuận ở tại thánh địa, cũng có thể đạt được thánh địa duy trì, mở ra thứ 9 lần Niết Bàn. Nhưng nàng là một vị nữ hoàng, lập chí trở thành vạn cổ nữ đế, nàng kiêu ngạo tuyệt đối không làm được dạng này sự tình. Nếu như có thể thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên cũng được, nhưng là nghịch thiên cơ duyên vốn là hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Võ Chiếu là một vị tỉnh táo nữ hoàng, sẽ không đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt đại cơ duyên bên trên. May mắn nàng là thần hoàng mệnh cách, có thể khai sáng vận chiều tu luyện. Với lại, Quỳnh Hoa kiếm phái bọn người bởi vì tìm không thấy cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, sẽ trở về trùng kiến Quỳnh Hoa kiếm phái, lưu cho thời gian của ta không nhiều. Nếu như bỏ lỡ thời cơ này, sau đó muốn thành lập vương triều càng khó. Võ Chiếu nói, vậy liền đi làm thôi, ta ủng hộ ngươi. Lâm Bác Phàm nói, ngươi đã ủng hộ ta, có thể hay không cho thêm ta điểm chiết khấu? Hệ thống trong thương thành đồ vật quá đắt, Võ Chiếu chờ mong hỏi. Lâm Bác Phàm lộ ra một cái thân thiết nụ cười, tuyệt không có khả năng. Nữ đế Võ Chiếu. Tiếp theo, Võ Chiếu tại hệ thống trong thương thành lớn mua sắm. Cơ hồ đem những năm này tất cả chân tàng đều chuyển sạch, đổi về đại lượng kinh khủng vũ khí. Cũng không tin, những vật này thêm bắt đầu còn không đánh chết một cái đại năng. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Võ Chiếu bắt đầu hành động. Đầu tiên là phân bố tại võ quốc xung quanh mười mấy cái quốc gia. Sớm tại 2-3 năm phía trước, Võ Chiếu đã từ hệ thống ở trong hối đoái ra đại lượng tham quan ố lại, sắc đẹp yêu cơ các loại len lén lẻn vào đối phương quốc gia ở trong làm phá hư. Nương tựa theo A-dua nịnh hót vuốt ngông ngửa công phu, ngắn ngủi 2 năm thời gian, những thứ này tham quan ố lại đã sớm leo lên địa vị cao, nắm giữ lấy thật sự đại quyền, đồng thời đem quốc gia khiến cho thủng trăm ngàn lỗ dân không thể sinh sống. Bây giờ nữ đế ra lệnh một tiếng, những thứ này bình thường A-dua nịnh hót đám đại thần, lộ ra sắc bén răng nanh, mang binh xâm nhập hoàng cung bên trong, đem tất cả hoàng thất huyết mạch giết không còn một ngống. Cầm giữ triều chính đăng cao nhất hô, tuyên bố quy thuận võ quốc nữ đế. Như thế, cùng trong vòng một ngày, mười mấy cái quốc gia đồng thời thay đổi triều đại, tuyên bố quy thuận võ quốc, ủng Võ Chiếu là đế. Tại chúng vọng sở quy phía dưới, nữ đế Võ Chiếu thuận theo dân ý, đăng cao nhất hô. Đến nay mặt trời mọc, mười nước quy thuận, chúng vọng sở quy, đại võ nước tấn cấp làm đại võ vương triều. Chấm, vì đại võ vương triều thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế. Thu mệnh với trời, tức thọ vĩnh xương. Thanh âm vang vọng vạn dặm. Phân bố tại các quốc gia hoàng cung đám đại thần lập tức cung kính quỳ xuống, thủ vệ hoàng cung quân đội chào quân lễ. Bái kiến hoàng thượng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến hoàng thượng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm đinh tai nhức óc, truyền khắp cả nước. Còn có rất nhiều dân chúng không tự giác quỳ xuống, sơn hô vạn tuế. Giờ khắc này, đến từ 10 cái nước khổng lồ khí vận nhanh chóng hội tụ đến võ quốc, hội tụ đến Võ Chiếu trên thân. Võ quốc trên không thần hoàng hư ảnh phát ra nhảy cẫng hoan hô tiếng kêu, sau đó nhanh chóng lớn lên. Cỗ này khí vận liên tục không ngừng, Võ Chiếu cảm giác nhịn không được, kích động nói, Niết Bàn, nhưng vào lúc này. Thế là, lợi dụng cái này một cỗ khổng lồ khí vận Niết Bàn. Võ Chiếu Niết Bàn, Lâm Bác Phàm cũng đi theo Niết Bàn, với lại một lần trải qua thứ 9 lần Niết Bàn. Thứ 9 lần Niết Bàn, độ khó so phía trước 8 lần thêm bắt đầu phải lớn, đồng thời thu hoạch cũng là lớn nhất, cho Lâm Bác Phàm hoàn toàn mới trải nghiệm. Ta đây là 2 lần đi ra đại đế lộ sao? Lâm Bác Phàm cười. Trừ cái đó ra, Lâm Bác Phàm phát hiện, bình thường không có bao nhiêu giúp đỡ thần phượng mệnh cách, thần phượng hư ảnh giống như sinh ra biến hóa, tình huống này muốn chờ Võ Chiếu tu luyện kết thúc về sau, mới biết được ra sao biến hóa. Lâm Bác Phàm tiếp tục quan tâm Võ Chiếu. Có khổng lồ vương triều khí vận trèo trống, Võ Chiếu rốt cục hoàn thành thứ 9 lần Niết Bàn, đi ra đại đế lộ. Nàng thuận lý thành chương đột phá đến trường sinh cảnh giới, bắt đầu liền là trường sinh tam giai. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, nàng lợi dụng còn thừa xuống tới khí vận tiếp tục đột phá. Trường sinh tứ giai, trường sinh ngũ giai, trường sinh lục giai. Lại ngay cả vượt 3 cái tiểu cảnh giới, vừa rồi kết thúc. Chương 199, nữ đế quật khởi. Mặt khác tại ngoại giới, mười mấy cái quốc gia cùng một thời gian thay đổi triều đại, đại võ vương triều đột nhiên thành lập, ủng hộ nguyên lai đại võ quốc hoàng đế Võ Chiếu là đế, chuyện này gây nên kịch liệt tiếng vọng. Quá đột ngột, mới một ngày thời gian liền thay đổi triều đại. Đại gia một điểm cũng không có chuẩn bị. Nhất là rất nhiều người đang tại ngủ say bên trong, kết quả vừa mở mắt phát hiện mình đã thuộc về quốc gia khác người. Chuyện này tại tu luyện giới bên trong gây nên to lớn tiếng vọng. Lại để cho thành lập vương triều, đây là trên vạn năm không thấy sự tình. Quá gan to bằng trời. Võ quốc hoàng đế muốn tìm hấn hiện nay tông phái phái thống trị cách cục sao. Đã từng cũng có mấy vị hoàng đế hùng tâm bừng bừng, đem thành lập vô thượng vương triều, triệt để thoát ly tông phái thống trị, thế nhưng là cuối cùng đều đổ vào tông phái trên tay. Bây giờ võ quốc hoàng đế, muốn bắt trước tiên hiền sao. Liên nhìn hắn thực lực, có ăn hay không đến bên dưới. Tiếp theo, đại gia xem kịch vui. Tại một cái tông phái thống trị thế giới bên trong, thế mà thành lập được một cái không nhận tông phái khống chế quốc gia, đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Lịch sử ở trong cũng không thiếu chí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng hoàng đế, muốn thành lập một cái vô thượng vương triều, triệt để thoát ly tông phái khống chế, nhưng cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Bởi vì ở cái thế giới này vĩnh viễn là thực lực vi tôn, cường giả đều có rời sông lấp biển, lấy một địch nước năng lực. Nếu như ngươi không có chống lại như thế cường giả thực lực, như vậy thì tính ngươi thống trị cương vực lại lớn, trên tay nắm quyền lực lượng lại lớn, cuối cùng bất qua trong kính hoa trăng trong nước, vì người khác đổ tác ra xa. Nhất là võ quốc chỗ thống trị quốc gia, tất cả đều là Quỳnh Hoa kiếm phái phạm vi thống trị. Quỳnh Hoa kiếm phái vừa bị diệt không lâu, nhưng là trưởng môn cùng tất cả đại trưởng lão đều không có chết, mỗi người đều có được thay đổi triều đại năng lực, ngươi lại tại người ta trên địa bàn lập quốc, đây không phải là đánh người ta mà sao? Người ta có thể tha qua được ngươi. Quả nhiên không lâu về sau, gầm lên giận dữ truyền tới, cũng dám tại ta Quỳnh Hoa trên địa bàn thành lập vương triều, thật can đảm. Tiếp theo, trên trời phong vân biến hóa, tầng tầng mây đen trồng đến, gió thổi báo dông bao sắp đến. Có một cái khí thế cường đại trung nhân, xuất lĩnh lấy một chúng cường người, khí thế hùng hổ bay tới. Võ quốc hoàng đế ở đâu? Đại nghịch bất đạo, đi ra nhận lãnh cái chết. Thanh âm trận trận truyền đến, như là vàng lữ chuông lớn, chấn nhiếp thiên địa thương khung. Trên trời mây đen, cũng bởi vì cái này âm thanh giống to, tất cả đều chấn vỡ hóa thành giọt mưa rơi xuống, thiên địa biến hóa. Cái này chính là cường giả chi uy. Một lời có thể thay trời đổi đất. Một câu có thể khiến sơn hà biến sắc. Vương triều ở trong bình dân bách tính nhóm, nằm sấp trên mặt đất lo sợ bất an, khẩn cầu cường giả tha thứ. Cường giả giận, chúng ta muốn xong. Vương triều liền không nên thành lập. Ta sai đại nhân, xin đừng nên nổi giận. Liền ngay cả thần hoàng hư ảnh, lúc này cũng phát ra một tia rên rỉ. Lúc này, võ chiếu vừa mới niết bàn kết thúc. Nhìn lên trên trời Quỳnh Hoa kiếm phái bọn người, mỹ lệ con mắt hiện lên tàn khốc, lại dám tại ta đại võ vương triều trước mặt giễu võ dương oai. Khinh người quá đáng. Hôm nay, chấm nhất định để các ngươi có đến mà không có về. Lâm Bác Phàm xuất hiện, chủ ký sinh, bọn hắn qua phép lối, nhanh lên đi trấn áp bọn hắn. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Võ chiếu người mặc hoàng bào phóng lên tận trời. Trong nháy mắt sông mở võ quốc phía trên mây đen, ánh nắng phá vỡ mây đen chiếu xuống, vạn vật hào quang sinh trưởng. Thần hoàng hư ảnh phát ra trong trẻo tiếng kêu, cuối cùng xoay quanh tại võ chiếu trên không, đem nữ đế làm nổi bật huy hoàng bất phàm. Ngươi. Liên là đại võ quốc hoàng đế. Quỳnh Hoa trưởng môn thanh âm chần chờ. Hắn không nghĩ tới, dám ở hắn trên địa bàn thành lập vương triều, lại là một vị tuổi còn trẻ nữ hoàng đế. Nhìn lên đến thực lực cũng không thấp, thiên phú bất phàm, dạng này người đặt ở tu luyện giới, chí ít cũng là đỉnh cấp thiên kiêu thiếu niên tài tuấn. Chấm, võ chiếu, đại võ vương triều hoàng đế. Võ chiếu uy nghiêm nói. Người mặc hoàng bào nàng, là xinh đẹp như vậy kiêu ngạo, như là trên trời thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Thừa nhận là được, hiện tại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, lập tức giải tán vương triều, bái nhập ta Quỳnh Hoa kiếm phái môn hạ, đi qua hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải, sinh tử khó liệu. Quỳnh Hoa trưởng môn lạnh giọng nói. Chấm cũng cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay ra chấm cương thổ, nếu không chết. Võ chiếu nói. Nói khoác không biết ngượng. Xem ra ngươi đã làm tốt quyết định, như vậy cho ta tới địa ngục sám hối đi, tiếp ta khai thiên trưởng. Quỳnh Hoa trưởng môn lập tức ra tay, trực tiếp một trưởng vỗ tới. Ẩn chứa đại năng cường lực một kích. Võ chiếu mặt không đổi sắc, một màn này sớm có đoán trước. Trên tay nàng thêm một cái đen xì đồ vật, đây đều là từ hệ thống chiết khấu trong tiệm hối đoái đi ra, nghe hệ thống liền ngài nói là cái gì siêu cấp bom hydro, cho dù là đại năng cũng có thể nổ tổn thương, uy lực bất phàm. Nàng cầm trong tay siêu cấp bom hydro, ném ra. Nguy hiểm. Quỳnh Hoa trưởng môn bản năng cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự cấp tốc tránh né. Thế nhưng... cái này có thể khổ hắn sau lưng các trưởng lão. Người phía sau phản ứng không có nhanh như vậy, càng thêm nghĩ không ra cái này một cái nhỏ tiểu hắc hồ đồ vật, lớn bao nhiêu uy lực, thế là khổ cực. Ầm ầm. Một đóa mây hình nấm ở trên trời nở rộ. Uy lực kinh thiên động, Quỳnh Hoa trưởng môn mang đến các trưởng lão, ngay tại cái này một pháo bên trong toàn bộ thăng thiên. Quỳnh Hoa trưởng môn thấy được khỏe mắt, hai mắt đều muốn tuôn ra đến. Thế nhưng là hắn bồi dưỡng trên trăm năm thuộc hạ, trùng kiến môn phái thành viên tổ chức A, kết quả lần này toàn không có. Đang xem kịch những người tu luyện con mắt đều muốn lồi ra đến. Đây là cái gì kinh khủng vũ khí? Thế mà một pháo liền nổ chết mười mấy cái trường sinh giả, liền ngay cả có được đại năng trình độ Quỳnh Hoa trưởng môn đều không thể không tránh đi. Đại gia lần thứ nhất xem trọng đại võ vương triều nữ đế. A ba, ta muốn giết ngươi. Quỳnh Hoa trưởng môn mắt đỏ xông lại. Tới đi, hôm nay có ngươi không có ta. Võ chiếu chiến ý bừng bừng phân chấn, thần hoàng hư ảnh phát ra tiếng kêu, sau đó dung nhập trong cơ thể nàng, nàng thực lực lại một lần đi lên tăng trưởng. Trường sinh thất giai, trường sinh bát giai, trường sinh cửu giai. Không đủ. Dạng này còn chưa đủ. Võ chiếu điên cùng nói, vẹn vẹn trường sinh cảnh giới trình độ, làm sao có thể đánh bại đến đại năng. Nàng cần mạnh, cần phải trở nên mạnh hơn. Đúng lúc này, nàng phúc tùy tâm đến, giơ lên cao cao tay phải. Đại võ vương triều các con dân, mời giơ lên các ngươi tay phải, đem lực lượng cho ta mượn. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp đại võ vương triều. Tuân mệnh, nô hoàng. Rất nhiều người mộng mộng mê mê giơ tay phải lên, có một đạo ánh sáng từ tay phải bắn ra, nhanh chóng hội tụ đến võ chiếu trên thân. Chúng sinh lực lượng, gia tăng thân ta. Giờ khắc này, võ chiếu cảm giác được một cỗ lực lượng, nâng lên lấy nàng bước vào hoàn toàn mới cảnh giới nhỏ. Chương 200, nhân vật chính đều có thể như thế vô lại sao? Chính thành thơi tự tại xem kịch Lâm Bắc Phàm, con mắt đều muốn lồi ra đến. Cho mượn chúng sinh lực lượng lâm thời đạt tới đại năng, cái này bật hặc không phải. Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy nhân vật chính chơi vô lại, nhưng là không nghĩ tới có thể như thế vô lại, mở ra lớn như vậy một cái chết, ngươi xứng đáng gian khổ học tập tu luyện tân tân khổ khổ mấy trăm năm đại năng tiền bối sao. Trời xanh bất công a. Lâm Bắc Phàm thở dài. Lâm Bắc Phàm đều nhìn ra, làm võ chiếu đối thủ càng nhìn ra được. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể trong nháy mắt trở thành đại năng? Điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng. Quỳnh Hoa trưởng môn phát điên nói, lại lần nữa một trưởng vô gia, chấn nhiếp thiên địa. Võ chiếu mặt không biểu tình, đồng dạng một trưởng vô gia, đánh ra một đạo phượng hoàng. Ầm ầm. Trời đất sụp đổ, thiên địa lật đổ. Võ chiếu vẫn như cũ sừng sững ở tại trời xanh bên trong, chưa di động nửa bước. Võ chiếu, lớn 973 võ vương hướng hoàng đế, thế mà tiếp được Quỳnh Hoa trưởng môn một kích toàn lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là đang tại đứng ngoài quan sát người tu luyện, hay là dưới mặt đất bình dân bách tính, nhìn lên trên trời một màn khiếp sợ không thôi. Đại võ vương triều hoàng đế, thế mà tiếp được đại năng một trưởng. Nàng là thế nào làm được? Chẳng lẽ nàng cũng là đại năng cường giả? Tại bọn hắn nhận biết bên trong, có thể đối phó đại năng, cũng chỉ có đại năng, những người khác căn bản không thể nào. Nhìn xem sừng sững tại trời xanh tuyệt đại thân ảnh, nhiều một tia e ngại thần sắc. Lúc này nữ đế võ chiếu, cảm thấy phi thường kích động. Cái này một cỗ lực lượng tới quá kịp thời. Hiện tại nàng, rốt cục có năng lực chống lại đại năng. Mặc dù cỗ lực lượng này là tạm thời mượn tới, sự tình kết thúc về sau muốn còn trở về, nhưng là đây cũng là nàng một đòn sát thủ. Chỉ cần tại đại võ vương triều cảnh nội, nàng liền có thể vận dụng cái này một cỗ lực lượng, tùy thời biến thành đại năng cường giả. Cái này có thể để nàng làm rất nhiều chuyện, tương lai phát triển sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Dám xâm phạm ta đại võ vương triều, đáng chém. Võ chiếu sừng sững ở tại tinh không bên trong, cao cao tại thượng nói. Trên tay nàng nhiều một thanh huy hoàng đại kiếm, tên là Hoàng Kiếm, là một thanh thần binh lợi khí, nghe nói nhiễm qua phượng hoàng huyết, cho nên ở phía trên có thể nhìn thấy phượng hoàng hư ảnh, phi thường thích hợp với nàng, trên tay nàng như hổ thêm cánh. Đây là nàng tốn hao to lớn giá phải trả, từ chiếc khấu trong tiệm mua được, đem làm đại võ vương triều trấn quốc thần binh. Chạm. Võ chiếu một kiếm chém xuống, lập tức biến ảo ra một đầu phượng hoàng. Trên thân mang theo cháy hừng hực bất tử hỏa diễm, bay nhảy cánh phóng tới Quỳnh Hoa trưởng môn. Quỳnh Hoa trưởng môn tự nhiên không giả, trên tay cũng nhiều một thanh kiếm, xông lên. Thế là, song phương ở trên bầu trời triển khai đại chiến, đánh ngươi tới ta đi, thế mà tương xứng. Lúc này đám người rốt cục khẳng định, đại võ vương triều nữ đế có được đại năng thực lực. Đại võ vương triều bách quan, lão bách tính môn, thấy cảnh này vô cùng hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô. Cùng môn phái so ra, bọn hắn càng muốn duy trì vương triều. Bởi vì môn phái liền là thuần túy kẻ bóc lột, đầu lấy chỗ tốt không làm việc, cuối cùng bị liên lụy là dân chúng. Nhưng là vương triều khác biệt, bọn hắn chi ít sẽ bận tâm tầng dưới chót, sẽ chiếu cố đến đại chúng lợi ích. Với lại mấy năm qua này, võ chiếu thanh danh không sai, võ quốc ở tại thống trị bên dưới càng ngày càng phú cường. Bọn hắn nguyện ý quy thuận võ chiếu. Bọn hắn nguyện ý có được một vị cường đại hoàng đế. Trên trời, hai người đánh mấy trăm hiệp, hay là bất phân thắng bại. Quỳnh Hoa trưởng môn mặc dù chỉ là một vị phổ thông đại năng, nhưng là một vị hàng thật giá thật đại năng, tiến vào cái này một cảnh giới bên trong đều có 200-300 năm, vô luận là kinh nghiệm hay là thực lực, đều so Võ Chiếu cường đại quá nhiều. Võ Chiếu nhờ vào chúng sinh lực lượng, tăng thêm thần binh lợi khí giúp đỡ, mới có thể cùng hắn đánh cho tương xứng. Thời gian lâu dài về sau, thế yếu liền sẽ nổi bật đến, khi đó nguy hiểm. Hệ thống tinh linh, cho ta thả phong thiên tỏa địa đại trận, vây khốn hắn. Đó là Võ Chiếu tốn hao to lớn giá phải trả, từ Lâm Bắc Phàm trên tay mua sắm đến phục vụ, chính là vì ứng đối cái này nguy cơ. Tuân mệnh, ta chủ ký sinh. Lâm Bắc Phàm cười nói. Tiện tay bố trí ra một cái trận pháp, phong tỏa thiên địa, đem Võ Chiếu cùng Quỳnh Hoa trưởng môn vây ở một vùng không gian ở trong. Ngoại nhân cũng không nhìn thấy vùng không gian này, tóm lại là hoàn toàn ngăn cách. Ngươi làm cái gì? Quỳnh Hoa trưởng môn trong lòng nguy cơ lên. Đương nhiên là giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Võ Chiếu cười lạnh, trên tay lặng lẽ nhiều mấy cái mỹ lệ trang sức. Đều là đường môn ám khí, theo thứ tự là Lưu Tinh Hồ Điệp Lệ, Phật Nộ Đường Liên, Quan Âm Lệ, Vô Ảnh Thần Châm, Nhất Điểm Hồng. Đều là lấy yếu thắng mạnh siêu cấp ám khí, bị nàng toàn bộ phóng xuất ra đến. Một lát về sau, Quỳnh Hoa trưởng môn bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, chết. Sau đó, lại bị Võ Chiếu nghiền xương thành tro, hủy thi di tích. Trận pháp rất nhanh tản ra, nữ đế Võ Chiếu một thân một mình đi tới, trên thân đồng thời không có cái gì vết thương, nhìn lên đến không nhiễm trần thế, phảng phất chỉ là đi một chuyến phòng vệ sinh. Võ Chiếu lớn tiếng tuyên bố, Quỳnh Hoa trưởng môn xâm phạm đại võ vương triều, tội ác tày trời, bây giờ đã bị chấm đánh chết. Âm thanh truyền mấy vạn dặm, đại võ vương triều cảnh nội tất cả mọi người nghe thấy. Quỳnh Hoa trưởng môn, thế mà bị chúng ta hoàng đế giết. Hắn là một vị đại năng cao thủ, thực lực như rất giống ma, thế mà bị chúng ta hoàng đế giết. Chúng ta hoàng đế, cũng có được đại năng thực lực. Võ Chiếu đại đế thần uy không lường được, có thể thủ hộ chúng ta. Nô hoàng vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế. Nô hoàng vạn vạn tuế. Những người tu luyện phi thường không tin, nhưng trước mắt một màn lại không thể không tin tưởng. Bình dân bách tính nhóm phi thường kích động, bọn hắn nên đón một vị mạnh mẽ hữu lực quân chủ, ngày tốt lành sẽ đến. Tiếng hoan hô liên tiếp, đinh hay nhức óc. Ai trốn ở nơi đó? Cho châm cút ra đây. Lúc này, nữ đế Võ Chiếu không phải cầm trong tay hoàng kiếm, một kiếm mở ra hư không, lộ ra bốn vị xấu hổ người tu luyện. Nguyên lai là các ngươi. Võ Chiếu sắc mặt không đổi. Cái này bốn vị người tu luyện, chính là tới từ đại võ vương triều xung quanh tứ đại môn phái trưởng môn nhân, theo thứ tự là Linh Hư, Ngọc Đỉnh, Tử Dương cùng Bái Nguyệt, cùng trước kia bị diệt Quỳnh Hoa kiếm phái là cùng một cái cấp bậc môn phái. Đương nhiên, có thể lên làm trưởng môn, thực lực bọn hắn tự nhiên không yếu, thỏa thỏa đại năng trình độ. Chúng ta đặc biệt lần đến đây, là tới chúc mừng đại võ hoàng đế leo lên đại bảo. Ngọc Hư trưởng môn Gió Xuân Hưu Hưu nói, ta nhìn các ngươi muốn nhân cơ hội đánh lén A. Võ Chiếu lạnh lùng nói, nếu như ôm lấy thiện ý mà tới, như thế nào lại giấu đến? Các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Tứ đại trưởng môn sắc mặt xấu hổ, bọn hắn đúng là nghĩ đến đánh lén, lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy liền đem Quỳnh Hoa trưởng môn giải quyết, hơn nữa còn là lấy A không sai cùng phòng phương thức, để bọn hắn ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Đồng thời cũng phi thường kinh hãi, cái này đại võ hoàng đế đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhanh như vậy giải quyết Quỳnh Hoa trưởng môn. Chính là bởi vì cố kỵ, mới khiến cho bọn hắn chậm chạp không dám ra tay, bạo lộ ra. Chương 201, may mắn rút thưởng đến. Hiểu lầm. Hết thể đều là hiểu lầm. Tử Dương trưởng môn mang theo hiền lành ý cười nói ra, chúng ta thật chỉ là tới bái phòng hàng xóm mới, mang theo thiện ý mà tới, cũng không có ý tứ gì khác. Không sai, chúng ta thật chỉ là tới bái phòng hàng xóm mới mà thôi. Mặt khác hai cái trưởng môn gật đầu. Mặc kệ ngươi nói thế nào, chúng ta liền là không thừa nhận. Dù sao sống nhiều năm như vậy, da mặt cũng mài đến rất dày. Võ Chiếu cũng lười cãi lộn, hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình, đối phương nếu như không phải cố kỵ thủ đoạn hắn, khả năng hiện tại đã ra tay đánh nhau, mà không phải cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện. Tốt, đã ngươi nhóm là tới bái phòng ta, sao có thể tay không mà tới? Đem các ngươi lễ vật giao ra a. Võ Chiếu không có hảo ý nói, hiện tại mọi người nhìn đâu, mà các ngươi lại là môn phái trưởng môn, tặng quà tuyệt đối không nên ném các ngươi mặt mũi. Bốn vị trưởng môn mộng bức, thế mà còn có dạng này thao tác. Thế nhưng là vừa rồi lời đã nói ra miệng, không móc chút lễ vật giống như cũng nói không qua. Đây là ta lễ vật. Chúc đại võ vương triều vĩnh viễn hưng thịnh. Đây là ta lễ vật, hy vọng Ngọc Đỉnh cùng đại võ vương triều vĩnh viễn giao hảo. Chúc đại võ hoàng đế vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ, thực lực cao hơn một bước. Thế là, tứ đại môn phái trưởng môn không tình nguyện móc ra một món lễ vật. Tạ ơn. Võ Chiếu cười tủm tỉm đem lễ vật nhận lấy, sau đó lập tức biến một vẻ mặt, hùng hổ dọa người nói, hiện tại bái phòng kết thúc, các ngươi có phải hay không nên đi? Cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Dù sao sau này khẳng định có một trận chiến, lười nhác dối trá. Bốn cái trưởng môn lại một lần mộng bức. Vừa mới còn tặng quà, đảo mắt liền trở mặt, quá giỏi thay đổi. Chẳng lẽ nữ nhân đều là như thế sao? Coi như làm hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bị một nữ nhân làm trước mặt mọi người xua đuổi, tứ đại trưởng môn sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng là cố kỵ võ chiếu thủ đoạn giết người, lại không biện pháp trở mặt. Đã đại võ hoàng đế không chào đón chúng ta, vậy chúng ta bây giờ rời đi chính là... Cáo tử. Tứ đại trưởng môn lập tức rời đi, không muốn lưu thêm một bước. Võ chiếu lại nói, đúng, phía sau không có chấm cho phép, các ngươi cùng môn phái đệ tử không thể bước vào võ quốc một bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Nói đến một câu cuối cùng thời điểm, đằng đằng sát khí. Hừ. Tứ đại trưởng môn riêng phần mình rời đi. Tứ đại trưởng môn rời đi về sau, võ chiếu mặt hướng võ quốc bách tính, lão bách tính môn cũng ngưỡng vọng võ chiếu. Đây chính là bọn họ hoàng đế. Một vị có thể chạm giết đại năng vô địch hoàng đế. Một vị có thể quát lui tứ đại trưởng môn hoàng đế. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế. Tại mọi người trong chờ mong, võ chiếu mở miệng, thanh âm truyền khắp đại võ vương triều. Bởi vì đại võ vương triều mới lập, mười nước hỗn loạn, dân không thể sinh sống, trăm nghề khó khăn. Cho nên chấm quyết định, từ hôm nay trở đi. Đại xá thiên hạ 3 năm. Trong vòng 3 năm, miễn trinh nông thuế. Cái khác thuế má giảm phân nửa trưng thu. Lão bách tính môn lại lần nữa kích động. Tại môn phái thống trị bên dưới căn bản không có khả năng miễn thuế, không phải làm sao giao cống bạc. Bây giờ tại tân hoàng đế xuất linh dưới, bọn hắn rốt cục trông thật sự chỗ tốt. Bọn hắn kích động khó hiểu, trong lòng có rất nhiều lời muốn đối với võ chiếu nói, thiên luôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Vui lòng phục tùng một câu. Nô hoàng vạn thuế. Giờ khắc này, lòng dân tăng cao, vạn chúng quy tâm. Võ chiếu cảm giác được khí vận tăng tốc hướng trên người nàng hội tụ, nàng thực lực lại đi bên trên kéo lên một tầng. Ta thời đại. Rốt cục đến. Võ chiếu tinh thần phấn chân nói. Cùng ngày chỗ sinh ra sự tình truyền khắp thiên hạ. Võ quốc thần bí nữ đế võ chiếu thống nhất xung quanh mười mấy cái quốc gia, thành lập đại võ vương triều. Quỳnh Hoa kiếm phái trưởng môn cùng trưởng lão đột kích, đều bị nữ đế chém giết. Tứ đại trưởng môn đột kích, bị hắn quát lui. Ai cũng không nghĩ đến từ một cái tiểu quốc gia nữ hoàng đế, thế mà bóc can khởi nghĩa lật đổ một môn phái thống trị, thành lập vương triều. Đây là trên vạn năm đến đều chưa từng thấy qua chuyện lạ. Mấu chốt nhất là. Đối phương không chỉ có thành công, còn lợi dụng không biết tên thủ đoạn chém giết Quỳnh Hoa trưởng môn, uy danh hiển hách. Cái này mỗi một việc đều không phải là người bình thường có thể làm được, vị hoàng đế này toàn làm được. Mà nàng phi thường trẻ tuổi, không đến 30 tuổi. Tuyệt thế thiên kiêu, bất quá cũng chỉ như vậy. Tuyệt thế thiên kiêu bảng ngay lập tức thêm một người, nữ đế võ chiếu. Đám người đối với cái này một vị đột nhiên xuất hiện thần bí nữ đế cảm thấy hết sức tò mò. Thế là, các phương tư liệu hội tụ. Lại phát hiện nàng tin tức quá ít, trừ 3 năm phía trước đột nhiên thay đổi triều đại, liền không có chuyện đại sự gì. Nàng quá thần bí, nàng quật khởi quá trình cũng phi thường thần bí. Nhưng một cá nhân thực lực sẽ không trống rỗng mà tới, trong đó tất nhiên có đại bí mật, gây nên các phương thăm dò. Đồng thời đại võ vương triều, cái này một khỏa mới phát vương triều, cũng gây nên các phương thăm dò. Đối với cái này, võ chiếu đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại nàng quyết định thành lập đại võ vương triều, đi đến đài phía trước thời điểm. Liền đã biết sẽ đối mặt như thế tình huống. Không chỉ có hiện tại, tương lai đều sẽ như thế. Cái này một đường gió tanh mưa máu, nhất định không dừng được. Bất quá vậy cũng là tương lai sự tình, hiện tại nàng phi thường vui vẻ, thành lập đại võ vương triều, niết bàn 9 lần đi ra đại đế lộ, có được lấy đối kháng đại năng năng lực. Những chỗ tốt này để nàng nằm mơ đều cười tỉnh. Lâm Bác Phàm xuất hiện, cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công sáng lập vương triều, đi ra vạn cổ nữ đế mấu chốt một bước. Hệ thống tinh linh. Ngươi thật biết nói chuyện. Võ chiếu cười không ngậm miệng được. Vì chúc mừng chủ ký sinh đi ra cực kỳ trọng yếu một bước, hệ thống riêng mở ra chức năng mới một may mắn rút thưởng lớn. Lâm Bác Phàm cười nói. May mắn rút thưởng lớn. Cụ thể là cái gì công năng? Võ chiếu lập tức truy vấn. Tên như ý nghĩa, liền là tốn hao chính xác giá trị điểm, tiến hành rút thưởng. Tốn hao càng cao, trúng thưởng tỷ lệ liền càng cao. Phần thưởng nhiều hơn, phi thường phong phú, lên tới bản cổ khai thiên thần phủ. Xuống đến thần thánh vật liệu, cũng có thể rút đến. Chủ ký sinh, có phải hay không rất tâm động? Lâm Bác Phàm nháy mắt ra hiệu, dùng dụ hoặc giọng nói. Nghe bắt đầu rất không tệ bộ dáng, thế nhưng là ta luôn cảm giác đây cũng là cái hố tiền đồ chơi. Hệ thống tinh linh, ta nói đúng không? Võ chiếu tràn ngập hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm mồ hôi, nữ nhân này trực giác thật chuẩn. Làm sao lại? Nói đùa. Ta là chủ ký sinh hệ thống tinh linh, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lâm Bác Phàm một mặt vô tội. Tạm thời tin ngươi. Võ chiếu hiếu kỳ hỏi, rút thưởng một lần bao nhiêu? 99, 999, 9999. Các loại giá cả đều có. Giá cả càng cao, trúng thưởng tỷ lệ càng cao, đạt được phần thưởng cấp độ cũng liền càng cao. Bất quá bởi vì chủ ký sinh thành công thành lập vương triều, cho nên hệ thống ban thưởng ngươi 10 lần rút thưởng cơ hội. Mỗi một lần rút thưởng cơ hội, đều giá trị 9,99 triệu A. Lâm Bác Phàm bỏ xuống mồi nhử. Miễn phí. Cái này có thể có, chúng ta nhanh rút thưởng A. Võ Chiếu không kịp chờ đợi. Chương 202, chủ ký sinh, ngươi vận khí không được. Chúng ta tới chơi nện trứng vàng A. Lâm Bác Phàm mỉm cười, biến ra 10 cái trứng vàng, nói, nơi này hết thể có 10 cái trứng vàng, mời chủ ký sinh lựa chọn bên trong một cái đánh ra A. Cái này trứng vàng bên trong đều có đồ vật gì? Võ Chiếu hỏi. Tại không có mở ra phía trước, ta cũng không biết. Lâm Bác Phàm nói. Liền cái này đi, ta tin tưởng hắn chính xác có thể mang đến cho ta đồ tốt. Võ Chiếu tùy ý chọn một cái trứng vàng. Như thế qua loa. Chủ ký sinh, ngươi không còn nghiêm túc chọn một hồi. Không cần. Võ Chiếu đứng chắc tay, 10 điểm tự tin nói, ta vừa thành lập vương triều, trên thân khí vận hội tụ, chính là vận khí tăng cao thời điểm. Tùy tiện mở ra một cái trứng vàng, đều sẽ đạt được đồ tốt. Thế nhưng, vương hướng khí vận cùng vận khí tốt giống là hai chuyện khác nhau. Không sai biệt lắm, không cần để ý những chi tiết này. Chủ ký sinh, ngươi biến, ngươi bành trướng, ngươi tung bay, ngươi cũng không tiếp tục là lúc trước cẩn thận chặt chẽ ngươi. Ngươi thật rông dài, nện cái trứng vàng đều nói ra nói nhảm nhiều như vậy. Võ Chiếu không nhịn được nói, không kịp chờ đợi đánh ra trứng vàng, tuôn ra một đóa ngũ thải tân phân lệ hoa, đem chung quanh phủ lên đến phá lệ mỹ lệ. Còn có một tờ giấy bay ra ngoài, trên đó viết 4 chữ to. Cảm tạ chiếu cố. Nữ đế Võ Chiếu. Chủ ký sinh, ngươi vận khí tốt giống mất linh. Lâm Bác Phàm chen lông mày nói. Khu khu, sông có khúc người có lúc, đây là ta lần thứ nhất ra tay mà thôi, kinh nghiệm không đủ, thất bại không thể tránh được. Lần thứ hai liền sẽ không. Võ Chiếu có chút lúng túng nói. Hy vọng như thế. Lâm Bác Phàm lại biến ra một loạt trứng vàng. Cái này một lần, Võ Chiếu rõ ràng nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ suy nghĩ phía trước 10 cái trứng vàng. Phát hiện bọn hắn kim quang long lánh, chứ không chứ thu, cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu chế tạo ra đến, căn bản nhìn không ra khác biệt. Liền cái này a. Võ Chiếu ôm lấy một cái trứng vàng. Vì cái gì cho nó? Lâm Bác Phàm hỏi. Bởi vì nó xếp tại thứ 5 vị. Tên của ta bên trong mang theo một cái võ, hài âm vì năm. Ta quốc gia tên gọi Đại Võ Vương Triều, ta tin tưởng thứ 5 cái trứng vàng sẽ mang đến cho ta vận may. Võ Chiếu lại lần nữa tràn ngập tự tin. Phân tích rất có đạo lý. Lâm Bác Phàm gật đầu. Đó là đương nhiên. Võ Chiếu ngẩng đầu. Thế nhưng là không có gì chứng dùng. Nữ đế Võ Chiếu. Bớt nói nhảm, ta nện cho ngươi xem. Võ Chiếu ôm lấy to lớn lòng tin, đánh ra trứng vàng. Vẫn là trước sau như một lễ hoa. Vẫn là trước sau như một tờ giấy bay ra ngoài, liền ngay cả cái kia 4 cái chữ đều không mang theo biến dạng, phảng phất là cùng một đài máy đánh chữ in ra. Cảm tạ chiếu cố. Nữ đế Võ Chiếu. Chủ ký sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lâm Bác Phàm cắm một đao. Nữ đế Võ Chiếu. Ta cũng không tin, ta đường đường nữ đế, thứ gì đều nện không ra. Võ Chiếu không phục, tiếp tục nện trứng vàng. Mỗi lần đều là một trận phân tích mãnh liệt như hổ, kết quả thao tác đồng đốc. Võ Chiếu thở hừng hực, dòng dã 8 cái trứng vàng A, một vật cũng không có. 8 lần cơ hội, uổng phí hết. Lâm Bác Phàm chế dễ ước, chủ ký sinh, ngươi cái này không phải tù vận khí ta đều phục, liền đập 8 cái 9,99 triệu đại kim trứng, theo lý mà nói hẳn là ném ra ít đồ, kết quả ngươi cái gì cũng không có. Có phải hay không thành lập vương triều hao hết ngươi tất cả vật khí? Tuyệt đối không thể. Ta hoài nghi, cái này trứng vàng bên trong có phải là không có đồ vật? Có phải hay không là ngươi đang cố ý trêu đùa ta? Võ Chiếu chất vấn. Lâm Bác Phàm phảng phất nhận vũ nhục lớn lao, làm sao có thể không có đồ vật? Rõ ràng là ngươi vận khí không được, còn trách đến trên đầu ta. Chủ ký sinh, ngươi nói như vậy ta quá thương tâm. Không phải ngươi nện cho ta nhìn. Nện liên nện. Lâm Bác Phàm theo phá một cái trứng vàng. Từ bên trong tuôn ra không còn là lễ hoa, mà là một khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược, cấp 3 đan dược, tạo hình đan. Nữ đế Võ Chiếu. Lâm Bác Phàm đắc ý nắm lên viên đan dược kia, chủ ký sinh, ngươi xem đi, ta ném ra đổ vật. Mặc dù vận khí ta cũng không có gì đặc biệt, nhưng ít ra so ngươi tốt điểm, ngươi cam chịu số phận đi. Nữ đế Võ Chiếu. Ta liền thật không tin. Võ Chiếu khẽ cắn răng, đánh vỡ cuối cùng một cái trứng vàng. Ngũ thải ánh sáng tách ra đến, chiếu rọi toàn bộ không gian. Tại trứng vàng phía dưới nằm một quyển sách, một bản ánh vàng rực rỡ sách, trên đó viết thần hoàng kinh 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Võ Chiếu kích động. Có cái gì? Ta ném ra đồ vật, tính ngươi vận khí không tệ. Lâm Bác Phàm nói, nhìn xem đây là cái gì. Võ Chiếu nâng lên bản này kim thư, mở ra xem, lập tức mê mẩn, kích động vạn phần nói. Đây là một bộ. Một bộ phi thường thích hợp ta tu luyện phương pháp. Chúc mừng chủ ký sinh. Lâm Bác Phàm nói, bản này tu luyện phương pháp nhưng thật ra là Lâm Bác Phàm sáng tạo ra đến. Hắn trông thấy Võ Chiếu bình thường đánh nhau không có cái gì chứng pháp, phi thường lãng phí chính mình thể chất, thế là sáng tạo bản này thích hợp với nàng tu luyện phương pháp, thông qua may mắn rút thưởng lớn phương thức giao cho nàng. Đối với phía trước mấy lần rút thưởng, chỉ bất quá một cái hố. Trông thấy nữ đế Võ Chiếu thở phì phì bộ dáng, Lâm Bác Phàm liền phi thường vui vẻ. Hệ thống tinh linh, ta về trước đi tu luyện, gặp lại. Võ Chiếu hưng phấn trưởng. Nhớ kỹ thường xuyên vào xem may mắn rút thưởng lớn A, rất nhiều chỗ tốt, nhiều rút nhiều bên trong. Lâm Bác Phàm ở phía sau phất tay. Đùa giỡn xong nữ đế về sau, Lâm Bác Phàm đưa ánh mắt ném trở về. Hắn sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh, như là một cái dương cánh hỏa điểu, phát ra thân mật tiếng kêu, chính là chân phượng hư ảnh, đến từ trong cơ thể chân phượng mệnh cách, đi theo đại võ vương triều trưởng thành. Đại võ vương triều càng cường thịnh, chân phượng hư ảnh liền càng mạnh. Hắn có điểm giống thủ hộ linh, tại Lâm Bắc Phàm gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ ra ngoài. Làm dung nhập Lâm Bắc Phàm thân thể thời điểm, có thể đối với Lâm Bắc Phàm thực lực đưa đến tăng thêm tác dụng. Nhưng là Lâm Bắc Phàm quá mạnh, không được tăng cường tác dụng. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm phát hiện một cái khác công dụng. Thần phượng hư ảnh là thần phượng mệnh cách biến thành, thần phượng mệnh cách lấy vận triều khí vận làm thức ăn, không biết dung nhập cá nhân ta khí vận về sau sẽ sinh ra biến hóa gì. Nghĩ đến liền làm, Lâm Bắc Phàm lập tức đem trên thân khí vận hội tụ đến thần phượng mệnh cách bên trong. Lâm Bác Phàm đồng bộ mấy vị nhân vật chính trên thân khí vận, mỗi một vị nhân vật chính đều là vạn năm không thấy một thời đại chi tử, tương lai đều có thể sửa thành thần thánh. Cỗ này khí vận quá to lớn, làm cỗ này khí vận rót vào thần phượng mệnh cách bên trong. Thần phượng hư ảnh sinh ra biến hóa long trời lỡ đất mao. Chương 203, thần phượng xuất thế, bay vọt đất hoang. Thần phượng hư ảnh nhanh chóng biến lớn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Một mực không ngừng lớn mạnh, trở nên so yêu vương còn muốn lớn, mở ra cánh đều có thể bao trùm một tòa thành trì, quái vật khổng lồ. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, hắn lại tiếp tục lớn mạnh, dần dần đạt tới yêu hoàng trình độ. Cuối cùng đạt đến đỉnh cấp yêu hoàng thân thể, mới dừng lại. Thân thể nhanh chóng ngưng thực, hóa thành thực chất, một quặng lông tóc đều thấy được rõ ràng, nhìn lên đến sinh động như sinh. Coi như khoảng cách gần nhìn, hắn cũng là một đầu thần phượng. Cùng lúc đó, đi theo hắn thân thể biến hóa, còn có thực lực. Khi hắn thân thể đạt tới yêu vương lúc, hắn có được yêu vương thực lực. Khi hắn thân thể đạt tới yêu hoàng lúc, hắn có được yêu hoàng thực lực. Cho tới bây giờ, đỉnh cấp yêu hoàng, lại cũng không có cách sinh trưởng. Cũng không phải là khí vận không đủ, trên thực tế khí vận quá nhiều, đến bây giờ không cần đến 1%. Chi như vậy, là bởi vì Lâm Bắc Phàm thực lực, hạn chế thần phượng trưởng thành. Lâm Bắc Phàm trước mắt chỉ có thần thông giả thực lực, cho nên thần phượng cũng chỉ có thể trưởng thành đến thần thông giả đỉnh phong, đỉnh cấp yêu hoàng trình độ. Trừ phi Lâm Bắc Phàm đột phá đạt tới thần thánh, không phải thần phượng không cách nào trưởng thành. Không nghĩ tới a, thực lực của ta thế mà cũng có không đủ dùng thời điểm. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ cười. Lâm Bác Phàm hài lòng đánh giá thần phượng hư ảnh, đó là trong cơ thể hắn thần phượng mệnh cách biến thành, hoàn toàn nghe lệnh bởi hắn, để hắn làm thế nào đều được. Thậm chí, tại nguy hiểm thời điểm còn có thể giúp hắn cản đao. Sau đó, ta thêm một cái đỉnh cấp yêu hoàng bảo tiêu. Với lại, cái này bảo tiêu còn có thể hòa vào người ta thể bên trong, tăng cường thực lực của ta. Đỉnh cấp yêu hoàng trình độ, còn có phượng hoàng rất nhiều thần thông, thần thánh phía dưới vô địch. Nhìn lên đến không có nhất dùng thần phượng mệnh cách, thế mà mang đến cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Vừa ra trận liền mắc cấp, ngay cả Lâm Bắc Phàm đều bị treo lên đánh. Về phần những cái kia rót vào thần phượng mệnh cách khí vận, cũng không có biến mất, chỉ là chuyển sang nơi khác chứa đựng mà thôi. Dâu mà không về quê như Cẩm Ý Dạ Hành, đạt được một cái như thế bụt năng lực, Lâm Bắc Phàm dục dịch. Thế là đi vào đất hoang rừng rậm, hóa thành thần phượng bay lên trời. Lệ. Từng tiếng lệ tiếng kêu vang vọng đất hoang rừng rậm. Thanh âm này, mang theo lệnh vạn vật túi đầu ba khí, là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả chẳng thèm ngó tới. Nhất là phi cầm một mạch, nghe được thanh âm này lại có thần phục cảm giác. Vạn yêu run lẩy bẩy ngẩng đầu. Chỉ gặp trên bầu trời, bay tới một cái toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực đại điểu, che khuất bầu trời mà tới. Hắn thân thể quá to lớn, phảng phất đem mặt trời che khuất. Trên người hắn đốt hỏa diễm thiếu đốt, nhìn lên đến 10 điểm phi phàm. Dù cho cách xa vạn dặm, cũng cảm thấy nóng bức. Hắn bay qua chỗ, cỏ cây tất cả đều khô héo, đỏ vạn dặm. Hắn nhìn lên đến 10 điểm cao quý, liếc nhìn bầy yêu. Tốt khí tức khủng bố, đây là đỉnh cấp yêu hoàng khí tức. Nhìn lên đến như là một cái bất tử điểu, hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng sao? đất hoang bên trong lại nhiều một đầu yêu hoàng. Toàn bộ đất hoang rừng rậm sao động. Đất hoang trong rừng rậm nhiều một đầu yêu hoàng, đây là một cái ảnh hưởng tổng thể cách cục sự kiện lớn, thật giống như xã hội loài người bên trong nhiều một vị bậc đại thần thông. Đối với bầy yêu nhóm phản ứng, Lâm Bác Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng là không thèm để ý. Hắn liền là tới nơi này tản bộ đủ liền trở về. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm phía dưới nơi rừng rậm, toát ra một cái phẫn nộ giống lên một tiếng. Nghe thanh âm uy hiếp lực lượng, tuyệt đối đạt tới yêu hoàng. Tiếp theo, một đầu to lớn nhân diện chi chu leo ra, nhìn hằm hằm Lâm Bác Phàm. Chim chết, ngươi qua ranh giới. Bất luận là yêu vương hay là yêu hoàng, đều có lãnh địa phân chia, bọn hắn đối với cái này phi thường coi trọng. Lâm Bác Phàm vừa mới không thông qua một vị yêu hoàng cho phép liền bay qua hắn lĩnh vực địa bàn, đã cấu thành khiêu khích. Qua ranh giới liền qua ranh giới, ngươi có thể như thế nào? Xấu xí. Lâm Bác Phàm không khách khí nói. Khiêu khích còn mang yêu, nói hắn là xấu xí, quá đau đớn tự tôn. Nhân diện chi chu không thể nhẫn. Thế là, hắn phun ra lượng lớn tơ nhện, muốn trói lại Lâm Bác Phàm câu đánh. Những thứ này tơ nhện 10 điểm cứng cỏi, coi như một ngọn núi cũng có thể bị nó cắt đứt, lại còn mang theo độc tính. Yêu vương bị trói ở, chẳng mấy chốc sẽ trúng độc bỏ mình. Nó liền là nương tựa theo cái này ưu thế, chiếm cứ một cái đỉnh núi xương hoàng. Thế nhưng là những thứ này tơ nhện, còn không có đụng phải Lâm Bác Phàm, liền bị trên người hắn hỏa diễm đốt sạch sẽ. Lâm Bác Phàm lại mở ra ác miệng hình thức, thế mà lại nghĩ đến dùng tơ nhện tới đối phó ta, không biết trên người của ta tất cả đều là hỏa diễm sao. Ngươi không chỉ có là cái xấu xí, hay là cái ngu xuẩn. Đáng giận. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi con chim này. Nhân diện chi chu hoàng kêu to, phun ra ngũ thải ban lan nọc độc. Nhân diện chi chu hoàng nổi danh nhất liền là độc, hắn độc để yêu hoàng nhóm đều phi thường đau đầu, không muốn đắc tội. Mà hắn cho Lâm Bắc Phàm phun ra, là bản mệnh nọc độc, chỉ là bay hơi đi ra khí độc, phi thường chí mạng, liền có thể để yêu vương chúng độc bỏ mình, 10 điểm kinh khủng. Kết quả hay là, còn không có đụng phải Lâm Bắc Phàm liền bị đốt sạch sẽ. Tại sao như vậy? Sợ đến hắn trợn mắt hốt mồm. Hắn bản mệnh nọc độc phi thường độc. Coi như một chút dị hỏa đều đốt bất diệt, trên người đối phương là cái gì hỏa diễm? Ngươi đọc không được, hay là đến xem ta thần thông A? Ta thiêu chết ngươi. Lâm Bác Phàm bay nhảy cánh, trên cánh hỏa diễm quét sạch xuống tới, đốt cháy mấy vạn dặm. Nhân diện chi chu hoàng ở vào liệt diễm bên trong, bị đốt cháy đến đau nhức không muốn sống. Đau quá A, đốt chết ta. Đây là lửa gì? Bỏ qua cho ta đi. Trên mặt đất liều mạng bốc lên, chui vào hồ lớn bên trong, phun ra nọc độc bao trùm. Thậm chí xông vào dưới mặt đất, thậm chí còn xuất ra một kiện dị bảo vạn niên huyền băng, toàn diện đều không có dùng. Không cần dãy rủa, không dùng. Đây là ta bản mệnh chân hỏa bất tử hỏa, nhiệt độ có thể so với trên trời mặt trời. Với lại nước tới bất diệt, gió thổi không tắt, không có ta cho phép nó là bất diệt, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Lâm Bác Phàm du vậy thay lấy ở trên trời nhìn xem, nói xong ngồi châm trọc. Đồng thời kinh ngạc với mình thần phượng thần thông, bất phàm như thế, yêu hoàng đều chịu không được. Vạn yêu đều xa xa nhìn qua, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Lúc đầu coi là sẽ là một trận ngươi chết ta sống kinh thiên đại chiến, không nghĩ tới trận đại chiến này nhanh như vậy phân ra thắng bại, nhân diện chi chu hoàng tất cả thần thông toàn diện vô dụng, đầu này không rõ lai lịch hỏa phượng trực tiếp thả một mồi lửa, đem nó đốt đến đau nhức không muốn sống. Thật mạnh thần hỏa, yêu hoàng đều gánh không được. Cái này nhất định là một đầu đỉnh cấp yêu hoàng, thật đáng sợ. Đất hoang rừng rậm sắp biến thiên. Đất hoang trong rừng rậm yêu hoàng nhóm đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Chương 204, làm thịt hai yêu hoàng, uy chấn đất hoang. Đúng lúc này, lại phát ra gầm lên giận dữ. Từ dưới đất chui ra một đầu khổng lồ yêu thú, nhìn lên đến giống tê tê, lại có chút giống cá sấu, toàn thân cao thấp mình đồng ra sát, phảng phất là dùng kim loại chế tạo thành, cặp kia răng nanh mọc ra miệng, nhìn lên đến phi thường không dễ trọng. Hắn kinh khủng thân thể bên trong, tản mát ra thuộc về yêu hoàng khí tức. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra kim loại va chạm tiếng len keng âm. Đặc biệt khó nghe, đủ, thần phượng. Nhân diện chi chu hoàng lãnh đạm ngươi, hiện tại trừng phạt đủ, thu hồi ngươi thần hỏa. Ngươi là cái nào đầu yêu, lại dám dạy ta làm sự tình. Lâm Bác Phàm ở trên cao nhìn xuống hắn. Ta là xuyên sơn yêu hoàng. Đầu kia đại yêu mở miệng nói ra. Hắn cùng nhân diện chi chu hoàng quan hệ tốt hơn, nhìn thấy nhân diện chi chu hoàng gặp nạn, cho nên nhịn không được đứng ra. Tại đất hoang trong rừng rậm, hắn cũng là tiếng tăm lừng lây yêu hoàng, cho nên cũng không sợ Lâm Bác Phàm. Nguyên lai là cái đánh địa động, cút cho ta về ngươi địa động đi. Làm phát bực ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đốt. Lâm Bác Phàm bay nhảy cánh, trên thân hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy, không khách khí chút nào nói. Lẽ nào lại như vậy, liền để ta đến dạy ngươi như thế nào làm yêu. Xuyên sơn yêu hoàng giận, phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, chung quanh vạn dặm thiên băng địa liệt, từng khối tảng đá từ dưới đất dâng lên, đánh tới hướng Lâm Bắc Phàm. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Bắc Phàm kích động cánh, hình thành to lớn hỏa diễm vòi rồng, quét sạch tứ phương. Hắn hỏa diễm nhiệt độ quá cao, coi như kim cương cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Làm gỗ này hơi nóng quét sạch ra lúc, tất cả bay lên tảng đá thế mà hóa thành dịch giọt giọt rơi xuống đến. Bộ tộc Phượng Hoàng bất tử hỏa, liền lại như thế ngang tàng. Nhìn ta xé nát ngươi. Xuyên Sơn yêu hoàng phóng lên tận trời, duỗi ra lợi chảo, muốn xé nát Lâm Bắc Phàm. Hắn lợi chảo không thể phá vỡ, khai sơn phá thạch là điều chắc chắn, hắn độ cứng chỉ sợ chỉ ở thánh binh phía dưới. Tại đồng bậc yêu hoàng bên trong, có thể chống đỡ được hắn lợi chảo yêu, không có mấy cái. Nhưng là trên không trung, Lâm Bắc Phàm so với hắn càng có ưu thế. Tùy tiện một cái bước lên, liền có thể tránh đi nó lợi chảo, đem hắn phiến trở về mặt đất. Tiếp theo, phun ra hừng hực bất tử hỏa đốt hắn. Hô 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 hô. Đây là bất tử hỏa thiêu đốt thanh âm, trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa vực. Đối với dạng này liệt hỏa, Xuyên Sơn yêu hoàng lập tức co lại thành một đoàn, thân thể bị thật dày lân giáp bao trùm lấy, như là một cái cầu. Bất tử hỏa rơi vào trên người hắn, thế mà một chút sự tình cũng không có. Xuyên Sơn yêu hoàng phát ra đắc ý tiếng cười, thần phượng, ngươi lửa là đốt không chết ta, thân thể ta không thể phá vỡ, đơn giản có thể so với thánh cấp vật liệu. Ngươi sở dĩ có thể đánh bại nhân diện chi chu hoàng, chỉ là ngươi năng lực vừa vặn khắc chế hắn mà thôi, đụng tới ta nửa điểm tác dụng đều không có. Ha ha! Đúng như này sao? Lâm Bác Phàm tiếp tục phóng xuất ra hỏa diễm. Hưng hực bất tử hỏa, lan tràn đến phương viên 100.000 bên trong, biến thành một vùng núi lửa. Hoa cỏ cây cối tất cả đều đốt thành cho bụi, trong rừng rậm chim thú trùng ngư nhao nhao đào tẩu, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không kịp trốn. Thậm chí, đại địa còn bị đốt lom xuống dưới, 10 điểm đáng sợ. Nhìn xem một màn này, chúng yêu tim đập nhanh. Thật đáng sợ hỏa diễm, thật đáng sợ thần vượng. Đất hoang trong rừng rậm, lại nhiều một đầu đỉnh cấp yêu hoàng. Tốt nhất đừng trêu chọc thần vượng. Xuyên Sơn yêu hoàng ngăn tại nhân diện chi chu hoàng phía trước, giúp hắn ngăn cản bộ phận bất tử hỏa. Nhìn xem sắp bị đốt hôn mê nhân diện chi chu hoàng, Xuyên Sơn yêu hoàng sốt ruột nói, thần vượng, ngươi cũng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, trận này chiến như vậy coi như thôi. Sự tình về sau, ta tìm nhân diện chi chu vương cho ngươi bồi tội. Như thế nào? Nghĩ hay lắm. Lâm Bác Phàm thúc đẩy đầu óc, như thế nào giải quyết cái này hai đầu yêu? Lúc này hắn giật mình, dị hỏa cũng là một loại kinh khủng hỏa diễm, ta có thể hay không đem nó dung nhập vào bất tử hỏa bên trong, tăng cường nó uy lực. Nghĩ đến liền làm, Lâm Bác Phàm lập tức đem thanh liên đế hỏa hòa tan vào. Trong chốc lát, bất tử hỏa diễm bên trên nhiều một tia màu xanh, đồng thời uy lực cũng tăng cường ba thành. Có hiệu quả. Lâm Bác Phàm vui lòng. Thế là lại dung nhập đóa thứ hai dị hỏa hải tâm diễm. Bất tử hỏa bên trên, nhiều một tia màu xanh lam, uy lực lại tăng cường ba thành. Tiếp theo là thứ ba đóa dị hỏa. Đóa thứ tư dị hỏa. Thẳng đến sáu đóa dị hỏa toàn bộ dung nhập trong đó, bất tử hỏa diễm bên trên thêm ra sáu loại nhan sắc, hòa lẫn, nhìn lên đến quỷ dị lại tốt nhìn, nhưng lại uy lực tăng lên gần gấp hai. Như thế liệt diễm đốt cháy mà xuống, Xuyên Sơn yêu hoàng rốt cục cảm thấy đau đớn. Ngao chuyện gì xảy ra? Lửa làm sao biến lớn? Xuyên Sơn yêu hoàng phát ra tiếng kêu thống khổ. Bao trùm tại trên người hắn lân giáp, lại có hỏa tan dấu hiệu. Từ đó có thể biết, ngọn lửa này cường độ có bao nhiêu mãnh liệt. Đương nhiên là ta tăng lên hỏa diễm uy lực, ta hiện tại ngược lại muốn xem, đến cùng là ngươi ra dày, hay là ta lửa cường. Lâm Bác Phàm Dương Dương đắc ý nói, tiếp tục phóng hỏa. Bảy sắc bất tử hỏa từ phía trên bên trong nhao nhao rơi xuống, nhìn lên đến mỹ lệ lại chí mạng. Xuyên Sơn yêu hoàng tiếng kêu thảm thiết không ngừng luồn lên nhảy xuống, còn xuất ra một chút bảo bối ý đồ dập tắt trên thân hỏa diễm. Nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, hắn đối mặt với cùng nhân diện chi chu hoàng vận mệnh, mà bị hắn bảo hộ lấy nhân diện chi chu hoàng đã đốt đến chỉ còn nửa cái mạng. Vạn yêu môn thấy được kinh hồn táng đảm. Ngọn lửa này lại mạnh, ngay cả Xuyên Sơn yêu hoàng đều gánh không được. Tại sao có thể có khủng bố như vậy yêu? Đất hoang rừng rậm, biến thiên. Vung tha ta, thần phượng. Ta cũng không dám lại. Tha ta một cái mạng. Hai đầu yêu hoàng lăn lộn cầu xin tha thứ. Trêu chọc ta, liền muốn có chết giác ngộ. Cần biết, Phượng Hoàng không thể nhục. Lâm Bác Phàm ngẩng cao lên đầu chim, nói ra 10 điểm tự kỷ không ai bị nổi lời nói. Đã ngươi không buông tha ta, ta giết chết ngươi. Bọn hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình người, hung thần ác sát trùng sát đi lên. Đến tốt. Lâm Bác Phàm kêu một tiếng, cũng biến thành hình người, loại này hình thái bên dưới càng có lợi hơn ở tại Lâm Bác Phàm phát huy. Hắn cũng không hề biến thành chính mình tướng mạo, mà là biến thành một hỏa nhân. Trọng đồng vụng trộm mở ra, xem thấu trên người bọn họ nhược điểm, lập tức thi triển vô địch phương pháp. Không đến một chút thời gian, hai đầu hóa thành hình người yêu hoàng, liền bị Lâm Bắc phản co, đem bọn hắn thi thể mang đi. Yêu hoàng thi thể, khắp người đều là bảo vật a, tuyệt không thể bỏ qua. Còn có bọn hắn chân tàng, cũng tuyệt đối không buông tha. Chương 205, Bách Điểu Triều Phượng, bái kiến đại vương. Thế là, Lâm Bắc Phàm cao hứng làm lên công nhân bốc vác làm việc. Lúc đầu chỉ là dự định tới đây lưu cái ngoặt, không nghĩ tới thu hoạch khổng lồ như vậy. Hắn tiếp tục tại đất hoang trong rừng rậm bay lượn, bốn phía diều võ dương oai, ba phen hai lần địa kinh qua yêu hoàng lĩnh vực. Nhưng là yêu hoàng nhóm trầm mặc, giận mà không dám nói gì, mặc cho Lâm Bắc Phàm phách lối. Hai đầu yêu hoàng bị thiêu chết một màn còn rõ ràng trước mắt, bọn hắn còn không muốn trở thành cái thứ ba. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện lượng lớn điểm đen, che khuất bầu trời mà tới. Lâm Bác Phàm ngưng mục xem xét, thế mà tất cả đều là phi cầm. Yếu nhất đều đạt tới đại yêu trình độ, yêu vương có mấy chục con. Dẫn đầu là một đầu màu xanh chim, trên thân lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ rực rỡ, 10 điểm cao quý ưu nhã, phi thường xinh đẹp. Nàng là một vị yêu hoàng, Lâm Bác Phàm cảm giác trên người hắn có phượng hoàng huyết mạch. Bọn hắn cấp tốc bay đến Lâm Bác Phàm bên người, đem hắn tầng tầng vây quanh, nhìn lên đến rất khó dây vào bộ dáng. Các ngươi muốn đối địch với ta? Lâm Bác Phàm liếc nhìn. Không phải hắn thổi, liền là cái này nhóm đám yêu tộc cùng nhau tiến lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Thả một mùi lửa trực tiếp đốt sạch sẽ, liền là đầu kia thanh điểu trên người có phượng hoàng huyết mạch, khả năng gánh vác được. Đầu kia thanh điểu bay đến Lâm Bắc Phàm trước mặt, cảm thụ được huyết mạch đẳng cấp áp chế, cùng trên người đối phương kinh khủng khí thế cường đại, hết sức kích động nói, không, chúng ta không phải đến cùng thần phượng đại nhân là địch, chúng ta tới bái kiến đại nhân. Thanh âm ôn nhu, phi thường dễ nghe. Lại thêm cao quý như vậy ưu nhã khí chất. Hóa thành hình người khẳng định là một vị ôn nhu như nước nữ tử. Bái kiến thần phượng đại nhân. Cái khác yêu tộc chăm miệng một lời, sau đó túi thấp đầu, như là thờ phụng quân vương. Lâm Bác Phàm minh bạch, cái này nhóm muốn đem hắn xem như thật phượng hoàng. Trong truyền thuyết, phượng hoàng trời sinh thần thú, là phi cầm nhất tộc vương, thiên hạ phi cầm đều muốn nghe hắn. Hắn hiện tại cùng phượng hoàng thật không có gì khác biệt. Có được phượng hoàng bề ngoài, có được phượng hoàng thần thông, hắn có được thuộc về bộ tộc phượng hoàng khí tức. Nói không phải phượng hoàng cũng không ai tin. Mở biệt hiệu mở nhiều, Lâm Bác Phàm diễn kỹ đã đạt đến hóa cảnh. Hắn ngẩng cao lên đầu chim, như là một vị kiêu ngạo vương giả, nói: "Ân, các ngươi đứng lên đi." "Tạ đại nhân." Chúng chim trăm miệng một lời, kích động ngẩng đầu. Lâm Bác Phàm nhìn về phía trước mặt thanh điểu, nói: "Ngươi là cái gì yêu? Vì sao ta cảm giác được trên người ngươi cùng ta có giống nhau khí tức? Ngươi cũng là bộ tộc phượng hoàng sao? Thế nhưng là nhìn lên đến không giống." Bẩm thần phượng đại nhân, trên người của ta xác thực có được phượng hoàng huyết mạch, thuộc về thanh loan một mạch, cho nên tên của ta lại gọi là thanh loan. Thanh điểu mở miệng, ôn nhu nói ra. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm huy động cánh, không nhịn được nói, bái cũng bái xong, các ngươi cho ta rời đi đi, không nên quấy rầy ta tuần sơn nhã hứng. Thần phượng đại nhân, chúng ta còn có một chuyện nhờ ngươi. Thanh loan mở miệng. Chuyện gì, nói đi. Lâm Bắc Phàm nói. Chúng ta muốn mời thần phượng đại nhân đảm nhiệm chúng ta vương, thống lĩnh rừng rậm lớn phi cầm nhất tộc. Thanh loan kích động. Khẩn cầu thần phượng đại nhân, đảm nhiệm đất hoang rừng rậm phi cầm nhất tộc vương. Chúng chim trăm miệng một lời. Làm phi cầm một mạch vương. Thống lĩnh phi cầm nhất tộc. Nhiều phiền phức a, hắn không có hứng thú làm chuyện này. Không cần, ta đối với làm vương không có hứng thú. Lâm Bác Phàm nói ra. Thanh loan sốt ruột, thần phượng đại nhân, ngươi trời sinh chính là chúng ta phi cầm nhất tộc vương. Chỉ cần ngươi làm tới chúng ta vương, đất hoang rừng rậm tất cả phi cầm mặc cho thúc đẩy. Còn có thể độc bá nhất phương, vì đất hoang cự đầu thứ nhất. Không cần. Bằng một mình ta, liền có thể trấn áp một phương. Lâm Bác Phàm kiêu ngạo nói, trên thân bất tử hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu, là như thế uy vũ bất khuất, bá khí bắn ra. Thanh Loan thấy được hoa mắt thần mê. Làm yêu hoàng, nàng nhất sùng bái cường giả, nhưng là cường giả làm sao có thể nhập hắn mắt. Lâm Bác Phàm liền khác biệt, hắn thoạt nhìn là cao quý như vậy bất phàm. Đang loài chim nhất tộc ở trong tuyệt đối là bề ngoài đỉnh tiêm. Lại như thế cường đại, dễ dàng trấn áp hai đầu yêu hoàng, uy thế bức người. Tăng thêm phượng hoàng huyết mạch hấp dẫn, để nàng đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập hảo cảm, còn có từng tia ái mộ. Thần phượng đại nhân, ngài thực lực cường đại, xác thực không cần chúng ta cũng có thể trấn áp một phương. Nhưng là, ngươi trời sinh chính là chúng ta phi cầm nhất tộc vương, mặc kệ ngươi coi không khi này cái vương, chúng ta đều sẽ nghe ngươi. Chỉ cần ngươi làm tới chúng ta vương. Không chỉ có chúng ta phi cầm nhất tộc tài phú đều là ngươi, ngay cả ta, cũng có thể làm ngươi vương hậu. Thanh Loan túi đầu, có chút ngượng ngùng. Lâm Bác Phàm trợn mắt hốt mồm, yêu thú này yêu đương xem thật sự là thuần túy, coi trọng nói ngay, để người ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Lâm Bác Phàm trong lòng hơi có chút đắc ý, coi như biến thành một con chim, ta cũng là phi cầm nhất tộc bên trong sáng nhất tử. Đối với Thanh Loan ái mộ, Lâm Bác Phàm tạm thời không có hứng thú. Dù sao hai người chủng tộc khác biệt, quá cái kia cái gì, hắn cũng không phải Hứa Tiên cái kia hai hàng. Nhưng là đối với phi cầm nhất tộc tài phú, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đã ngươi thịnh tình mời, vậy ta liền miễn cưỡng làm phi cầm nhất tộc vương A. Nhưng là đã nói trước, bình thường việc nhỏ không cần tìm tới trên đầu ta, ta là vương, không phải bảo mẫu. Lâm Bác Phàm trịnh trọng việc nói. Đại vương thân phận của ngươi cao quý, những chuyện nhỏ nhặt này đều để ta tới xử lý, không cần làm phiền đại vương. Chỉ có ta xử lý không sự tình, mới có thể xin chỉ thị đại vương. Thanh Loan phi thường kích động, sau đó cúi thấp đầu, cao giọng nói, bái kiến đại vương. Bái kiến đại vương. Chúng chim chăm miệng một lời. Cái này đại vương xưng hô, tại yêu tộc ở trong rất phổ biến, là chuyên môn xưng hô thủ lĩnh. Nhưng là đều khiến Lâm Bắc Phàm trong lòng toát ra một bài vui sướng ca khúc. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem người ở giữa đi một vòng. Ân, quá ma tính, kém chút liền hát đi ra. Hiện tại, hắn thật trở thành Sơn Đại Vương, hay là Điểu Trung Chi Vương một Điểu Vương. Xưng hô thế này, có chút sắc thái. Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm cảm giác được phi cầm nhất tộc khí vận, lại hướng về thân thể hắn hội tụ. Cái này một cỗ khí vận, sánh được hai ba cái nhân vật chính. Lúc này Lâm Bác Phàm mới khắc sâu ý thức được, kỳ thật phi cầm nhất tộc là rất khổng lồ một cái tộc quần, chỉ cần có cánh bay trên trời, đều có thể đưa về phi cầm nhất tộc. Cái này tộc quần, đồng thời không kém ai tộc. Nếu như đem khắp thiên hạ phi cầm thống nhất, cái này khí vận nghịch tiên. Ân, những chuyện này sau đó lại đàm. Miễn lễ a. Thanh Loan, đã ta hiện tại trở thành phi cầm nhất tộc vương, hiện tại ngươi dẫn ta đi nhìn xem phi cầm dị tộc tài bảo a. Lâm Bác Phàm thanh âm bên trong, có chút không kịp chờ đợi. Là, ta đại vương. Chương 206, Thần Phượng xuất thế thiên hạ kinh. Lâm Bác Phàm đi theo Thanh Loan, đi vào một tòa cự đại núi lửa. Đại vương, nơi này chính là nhà ta. Bởi vì trên người của ta có được phượng hoàng huyết mạch, cho nên thích vô cùng nơi này hoàn cảnh. Ta muốn đại vương cũng là như thế, nếu như đại vương ưa thích, cũng có thể chuyển đến nơi này, ta hầu hạ ngươi. Thanh Loan mang theo vài phần ái mộ nói. Lại là như thế trực tiếp, như thế vội vã không kịp đề phòng. Khó trách yêu thú sinh sôi nhanh như vậy. Lâm Bác Phàm phi thường không thích đứng yêu thú ở giữa thẳng tới thẳng lui, cảm giác một khắc liền cái kia cái gì giống như, nói, vấn đề này sau này hãy nói, trước mang ta đi nhìn bảo khố. Là, đại vương. Thanh Loan mang theo Lâm Bắc Phàm bay vào núi lửa, xuyên qua nóng hổi dung nham, đi vào một cái lỗ nhỏ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, thành một vị người mặc áo xanh mỹ lệ nữ tử. Lâm Bắc Phàm âm thầm gật đầu, cùng hắn muốn, quả nhiên là một vị ôn nhu như nước nữ tỷ. Cái này bề ngoài phóng tới nhân gian, khẳng định là bách hoa bảng bên trên bài danh phía trước mấy nhân vật. Lâm Bắc Phàm cũng biến hóa theo, biến thành hắn bộ dáng ban đầu, chỉ là màu tóc cùng da rẻ có chút biến hóa. Da rẻ lộ ra càng thêm trắng, màu tóc là lấy hỏa hồng sắc làm chủ, hỏa diễm nhan sắc. Con mắt cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc, nhìn lên đến 10 điểm yêu dị. Cùng Lâm Bắc Phàm nhìn lên đến giống, nhưng là lại chỉ tốt ở bề ngoài. Đại vương xin chờ một chút, ta cái này mở ra bảo khố. Thanh Loan cung kính nói. Ân. Lâm Bắc Phàm lạnh lùng gật gật đầu. Hắn hiện tại đã biến thành phi cầm nhất tộc vương, còn cao quý hơn muốn thận trọng, càng phải kiêu ngạo. Chỉ gặp Thanh Loan nói lẩm bẩm. Hai tay nhanh chóng đánh ra phức tạp pháp ấn, trước mắt cửa hàng xuất hiện một tòa ánh sáng cửa, liên thông mặt khác một vùng không gian, tương đương ở tại bí cảnh. Phi cầm nhất tộc bảo khố, liền giấu ở bí cảnh bên trong, chỉ có Thanh Loan mới mở ra được. Đại vương, mời. Lâm Bác Phàm đi theo Thanh Loan tiến vào bảo khố ở trong. Vừa mới bước vào một bước, liền bị trước mắt chân bảo sáng mắt mù, mắt mở không ra, nhịp tim đều để loạn vỗ. Quá giàu có, Lâm Bác Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế giàu có bảo khố. So 10 cái thánh địa thêm bắt đầu đều nhiều. Giống những cái kia thần thánh vật liệu, đều có mấy chục loại trở lên, số lượng nhiều chủng loại nhiều. Cái khác bảo bối càng thêm vô số kể. Lâm Bác Phàm nhìn thấy một loại chân bảo, tên là Vạn Năm Huyền Thiết, là một loại chế tạo thần binh vật liệu, mặc dù so ra kém thần thánh vật liệu, nhưng cũng phi thường chân quý hiếm thấy. Dạng này Vạn Năm Huyền Thiết, tại thánh địa ở trong là bị cung cấp đến, nghiêm túc bảo hộ. Nhưng là ở chỗ này lại khắp nơi có thể thấy được, vứt trên mặt đất đều mặc kệ. Lâm Bác Phàm thật nghĩ nhặt lên vừa đi vừa về đi chế tạo ám khí, nhưng là nói với chính mình đã làm vương người, muốn thận trọng. Đại vương, đây chính là chúng ta đất hoang rừng rậm phi cầm nhất tộc từ trước cất giữ chân bảo địa phương. Đi qua mấy trăm ngàn năm tích lũy, đã chồng chất như một. Ta dám lớn tiếng, đất hoang trong rừng rậm bất luận cái gì nhất tộc chân tàng, cũng so ra kém chúng ta. Thanh Loan kiêu ngạo nói. Ân, phi thường tốt. Lâm Bác Phàm hài lòng gật đầu. trong lòng nói ra, những thứ này sau đó đều là ta. Lúc này, Lâm Bác Phàm nhìn thấy mấy chỗ chớp động lên hỏa diễm. A, nơi này lại có dị hỏa. Lâm Bác Phàm đếm xem, lại có năm đóa, theo thứ tự là Âm Dương Song Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Cửu Long Lôi Viêm, Sinh Linh Chi Diễm, Cửu U Phong Hỏa, đều là phi thường khó được dị hỏa. Thanh Loan phi thường có nhãn lực sức lực, lúc này cười nói, những thứ này dị hỏa, cũng là chúng ta thu thập đến, đại vương nếu như ưa thích cứ việc cầm đi. Tốt, vậy ta liền nhận lấy. Lâm Bác Phàm ra tay, đem năm đóa dị hỏa bỏ vào trong túi. Lâm vào trầm tư, muốn hay không đem những này dị hỏa giao cho Tiêu Hàn. Hắn đặt được, ta đồng dạng đặt được. Nhưng là ý nghĩ này vừa bước lên đến, liền bị hắn cắt đứt. Vẫn là để hắn chậm rãi đi tìm đi, phải tin tưởng nhân vật chính khí vận. Nếu như không cố gắng liền đạt được như thế nhiều dị hỏa, sẽ để cho hắn mất đi lòng tiến thủ, đối với nhân vật chính trưởng thành bất lợi. Lâm Bác Phàm yên tâm thoải mái thuyết phục chính mình. Lâm Bác Phàm trực tiếp đem năm đóa dị hỏa dung nhập vào trong thân thể. Hắn bây giờ có được Phượng Hoàng thể chất, đó là khống chế hỏa diễm không chết thần điểu, căn bản vốn không sợ dị hỏa đốt cháy. Cùng lúc đó, trên người hắn hỏa diễm lại nhiều năm loại nhan sắc, uy lực càng mạnh. Lần này đất hoang rừng rậm chuyến đi, đối với Lâm Bắc Phàm tới nói thật sự là một cái thu hoạch lớn. Xử lý hai đầu yêu hoàng, đạt được bọn hắn thi thể cùng chân bảo. Trở thành phi cầm nhất tộc vương, phi cầm nhất tộc bảo khố đều hướng hắn mở ra. Đây là thiên đại cơ duyên. Cái khác nhân vật chính cơ duyên cùng hắn so ra, tiểu vu gặp đại vu. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm đi dạo một vòng bảo khố, lại lấy đi mấy thứ đồ mới lưu luyến không rời rời đi. Lưu lại một đóa bất tử hỏa giao cho Thanh Loan, giữ liên lạc. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Bác Phàm đất hoang chi hành tạo thành ảnh hưởng, lại nhanh chóng phóng xả ra. Yêu tộc ở trong thế mà thêm ra một vị đỉnh cấp yêu hoàng, hơn nữa còn là một đầu thần phượng, trời sinh vị phi cầm nhất tộc vương. Vừa ra trận liền thiêu chết nhân diện chi chu hoàng, xuyên sơn yêu hoàng, uy thế ngập trời, chấn nhiếp bầy yêu. Coi như đất hoang ở trong yêu hoàng, cũng nhượng bộ lui binh. Hiện tại hắn không chế phi cầm nhất tộc, thanh thế to lớn, uy chấn khắp nơi. Chứ yêu hoàng phía trên yêu thánh, căn bản không có bất luận cái gì yêu có thể đối phó hắn. Có được khủng bố như vậy một vị vương, phi cầm nhất tộc muốn quật khởi. Đất hoang rừng rậm, yêu tộc cách cục phải đổi. Một vị đại yêu hoàng cảm khái, phân phó phía dưới yêu không nên trêu chọc phi cầm nhất tộc. Còn có cái khác yêu vương cùng yêu hoàng, cũng đều phân phó như thế thuộc hạ. Khủng bố như thế đỉnh cấp yêu hoàng, không chỉ có để bầy yêu e ngại, cũng làm cho nhân loại e ngại. Đỉnh cấp yêu hoàng đã đứng tại chuỗi thức ăn sau cùng, cùng cấp bậc đại thần thông cùng hắn so ra đều hơi kém ba phần. Tại cái này một cái không có thần thánh niên đại, nhân loại làm sao có thể cùng nó chống lại. Một khi giết vào xã hội loài người, hậu quả nghiêm trọng. Từng cái môn phái thánh địa lại ngửa không dừng vó mở hội nghị, thương thảo cách đối phó. Có thể nói, gần nhất sự tình liên tiếp sinh ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, để bọn hắn sức đầu mẻ chán. Liền ngay cả Lâm Bắc Phàm chỗ Thái Sơ thánh địa, ba ngày hai đầu mở hội nghị. Lâm Bắc Phàm đều bị kéo qua đi mấy lần dự tính. Đại gia phảng phất đều ý thức được, loạn thế sắp xảy ra, cần chuẩn bị thêm một chút. Gần nhất thật sự là thời buổi rối loạn, võ thần thần niệm chi xuất thế, võ chiếu nữ đế lật đổ Quỳnh Hoa kiếm phái thành lập vương triều, phi cầm nhất tộc vô thượng vương giả thần phượng xuất hiện, thế giới muốn loạn. Chương 207, Hải Thần Thành, Hải Thần Tế. Lời nói là tiểu sư muội tử y nói. Vừa nói dứt lời, liền bị Lâm Bắc Phàm ôm lấy đến, mềm nàng mặt, tiểu sư muội, cái khác một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngươi còn nhỏ, những chuyện này không phải ngươi nên đến lo lắng. Ngươi bây giờ liền cho ta thanh thản ổn định tu luyện, vui vui sướng sướng trưởng thành. Ta đây là thế sư huynh lo lắng, loạn thế tiến đến, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sư huynh ngươi làm chúng ta thánh địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đứng nuôi chịu xào, ta không hy vọng ngươi có việc. Tiểu sư muội trịnh trọng việc nói. Lâm Bác Phàm nhịn không được cười lên, cái này loạn thế phía sau có hắn một phần đâu, có gì có thể lo lắng. Hắn không đi gây sự cũng không tệ. Vậy ngươi nói phải làm gì? Lâm Bác Phàm cười nói. Cả một đời đợi tại trong thánh địa, các loại loạn thế kết thúc về sau lại đi ra, như thế gối cao không lo. Tiểu sư muội nghiêm túc nói, cặp kia lại manh lại mắt to, để lộ ra một tia giảo hoạt ánh mắt. Dạng này ta liền vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, đúng hay không? Lâm Bác Phàm sờ đầu, đem tiểu sư muội tóc khiến cho đặc biệt lộn xộn. Sư huynh ngươi thật sự là quá xấu, mỗi lần đều sờ người ta tóc, còn khiến cho loạn như vậy. Tiểu sư muội phi thường tức giận, Lâm Bác Phàm đưa lên một cái kem ly, chuyển nguy thành an. Cùng lúc đó, ở thế giới dung chuyển thời điểm, Bán Yêu Đường Sơn đi vào một mảnh gần biển địa phương. Hắn là tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Hắn đã tiến hành 8 lần niết bàn, kém một lần liền có thể đi ra đại đế lộ. Thế nhưng là thứ 9 lần niết bàn cần thiết tài nguyên quá nhiều, hắn bán yêu thân phận dẫn đến hắn một mực bị yêu tộc truy sát, lại không bị nhân loại trở thấy, mổ mổ không thương, cứu cứu không yêu, cho nên đành phải chính mình tìm kiếm cơ duyên. Một ngày này, hắn đi vào một mảnh Tây Hải bờ biển đường, phát hiện nơi này thế mà phát triển ra một tòa thành thị, phi thường tò mò. Bởi vì, vô tận biển cả có vô số hung ác hải thú, bọn hắn căm thù nhân loại cùng yêu tộc, vừa thấy mặt liền giết. Cho nên biển cả cho tới nay đều là trên lục địa sinh linh cấm địa, gần biển hiếm người khói, tại dạng này tới gần hải vực địa phương thành lập được một tòa thành thị, thật sự là làm cho người rất kỳ quái. Thế là hắn đi vào trong thành thị, phát hiện nơi này người đến người đi phá lệ náo nhiệt, giống như chơi hội. Đường Sơn phi thường tò mò, thế là giữ chặt một cái lão nhân hỏi, lão nhân ra, nơi này chuyện gì xảy ra, náo nhiệt như vậy. Ngươi là từ trong lúc này lục tới đi. Lão nhân cười nói. Đường Sơn gật gật đầu. Khó trách, không biết rõ chúng ta nơi này phong tục. Lão nhân ra nhiệt tình giới thiệu, ta cho ngươi biết, chúng ta tòa thành thị này tên là Hải Thần Thành, có thể nói là cách biển gần nhất thành thị. Qua mấy ngày chính là chúng ta Hải Thần Thành mỗi năm một lần Hải Thần ngày, là chúng ta Hải Thần Thành trọng yếu nhất thời gian, cho nên chúng ta hiện tại đang tại làm hoạt động, tế tự Hải Thần. Hải Thần Thành. Hải Thần ngày. Đường Sơn trong miệng thì thầm. Nhìn thấy Đường Sơn không rõ ràng cho lắm bộ dáng, lão nhân cười nói. Cái này muốn từ 30.000 năm phía trước nói lên, 30.000 năm phía trước. Tiếp theo, lão nhân đem Hải Thần Thành lịch sử nói ra đến. 30.000 năm phía trước, nơi này cũng không có Hải Thần Thành, chỉ là có một cái thôn sống nhỏ, chỉ có mấy trăm hộ nhà, ven biển nhu sinh. Cái kia cũng chính là bởi vì ven biển, cho nên thường xuyên đụng phải hải thú xâm nhập. Nhưng là không lâu về sau, có một cái hải tử ở chỗ này sinh ra. Hắn phi thường thần dị, một tháng liền có thể nói, ba tháng liền có thể bên dưới đi đường. Một tuổi lúc sau đã có thể giúp trong nhà làm việc, ba tuổi thời điểm liền có thể xuống biển. Không đến 10 tuổi, liền đã lớn lên cùng người trưởng thành không khác, dáng người khôi ngô, dị thường cao lớn. Lúc này, hải thú lại một lần đột kích. Vì ngăn cản hải thú, vì bảo vệ thôn, hắn giống người khác cầm vũ khí lên cùng hải thú vật lộn, cuối cùng hải thú đều bị hắn đánh chạy. Bởi vì thực lực xuất chúng, lại từ nhỏ thông minh, hắn được đề cử vì thôn thủ lĩnh. Từ đó về sau, hắn vì bảo vệ thôn, không ngừng cùng hải thú vật lộn. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều xung phong đi đầu. Đang không ngừng vật lộn quá trình bên trong, hắn cũng biến thành càng phát ra cường đại. Không có ai biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, bởi vì vô luận đến hải thú mạnh bao nhiêu, đều bị hắn đánh lui trở về. Có đôi khi đại gia còn chứng kiến hắn chui vào biển sâu bên trong, chém giết một đầu so sơn nhạc còn muốn lớn hải thú. Ngày qua ngày năm qua năm, rốt cục chọc giận biển sâu ở trong lớn hải yêu. Đầu kia lớn hải yêu xuất lĩnh lấy hàng tỷ hải thú đột kích. Hắn lại một lần đứng ra, lấy lực lượng một người đối kháng hàng tỷ hải thú. Cuối cùng, hắn giết chết tất cả hải thú, ngay cả đầu kia lớn hải yêu cũng giết chết. Chính mình mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, chôn thây tại biển cả ở trong. Cho nên, vì kỷ niệm cái này một vị đến chết cũng thủ hộ thôn anh hùng, chúng ta đem hắn xưng là hải thần, đem thôn đổi tên là hải thần thôn. Cho nên mỗi lần hải thần ngày rỗ, chúng ta đều muốn tổ chức buổi lễ long trọng hoạt động, tế điện hải thần. Đường Sơn nổi lòng tôn kính. Hải thần thật sự là một vị khả kính có thể khâm phục anh hùng. Hắn đang ra tất cả mọi người đi kỷ niệm. Lão nhân có chút ít kiêu ngạo nói. Bởi vì bị giết đến sợ hãi, cho nên 30.000 năm qua không có hải thú đột kích, hải thần thôn dần dần phát triển thành thành thị. Nhưng ta càng tin tưởng, đây là hải thần tại phù hộ chúng ta. Tiếp theo, Đường Sơn lại bốn phía dạo chơi, đi vào hải thần thành trên quảng trường. Nơi đó có một tòa pho tượng khổng lồ đứng vững, chính là hải thần. Chỉ gặp vị này hải thần dáng người khôi ngô. Tứ chi cường kiện mạnh mẽ, đi chân đất dẫm trên mặt đất, trên tay cầm lấy tam xoa kích hàn quang lấm liệt, ánh mắt sáng ngời nhìn qua biển cả phương hướng, phảng phất y nguyên tại thủ hộ lấy hải thần thôn. Ở chỗ này, có rất nhiều người tới tế bái, đại gia là từ trong đáy lòng sùng bái hải thần. Bất chi bất giác, mấy ngày thời gian đi qua, hải thần tế thời gian đến. Hải thần thành các cư dân toàn bộ đi đến bên bờ, tổ chức tế tự hoạt động. Chỉ gặp vô số nam tử mình trần thân trên nhảy vào trong biển, phảng phất muốn tranh độ. Đây chính là hải thần tế trọng yếu hoạt động thứ nhất. Bởi vì từ khi hải thần đi về cõi tiên về sau, hàng năm đến một ngày này, trên mặt biển đều sẽ cao lên nồng đậm biển sương mù. Tại biển sương mù bên trong, đại gia phảng phất nhìn thấy một cái nam tử hư ảnh. Tại xa xa nhìn qua hải thần thành, đại gia nói vị kia liền là hải thần. Chỉ cần có thể bơi tới hải thần nơi đó, liền có thể đạt được hải thần chúc phúc. Hay là vị kia lão nhân gia, hắn rất ưa thích cho kẻ ngoại lai giới thiệu liên quan tới hải thần hết thảy. Hàng năm nhiều người như vậy, đạt được chúc phúc không ít người a, thấy được ta đều muốn tham dự. Đường Sơn cười nói. Thế nhưng, lão nhân gia nói lời kinh người, không, ba vạn năm đến, không có người nào thành công chu. Chương 208, Hải thần, thần thánh. Đường Sơn kinh sợ, nói, ba vạn năm đến, thế mà không có người nào thành công. Làm sao có thể? Nhưng mà đây chính là sự thật. Lão nhân gia trịnh trọng nói, hàng năm đều có trên vạn người tham dự, mỗi một cái đều là bơi lội hảo thủ, thân thể khỏe mạnh, liền là không được. Lúc tuổi còn trẻ ta cũng tham gia, nhưng nhìn tầng kia sương mù rõ ràng ngay tại trước mắt, giống như làm sao du lịch đều du lịch không đến, với lại càng đi bên trong du lịch, lực cản lại càng lớn, cuối cùng đều bị đẩy trở về. Với lại, đã từng có rất nhiều người tu luyện đi vào chúng ta thành thị, nghe nói cái này hoạt động phía sau cũng muốn tham dự. Thế nhưng là bọn hắn cũng không được, coi như cuối cùng sử dụng ra linh lực, cũng y nguyên du lịch không đến biển sương mù ở trong. Nghe nói những người tu luyện này bên trong, còn có một số đại năng kinh khủng tồn tại, cũng là không thành công. Đường Sơn hít sâu một hơi, ngay cả đại năng cũng du lịch không đến biển sương mù. Đại năng một quyền đều có thể chấn khai vạn trượng sóng biển, thế mà còn có không đến biển sương mù bên kia. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn vì tìm kiếm biển sương mù chi bí, đã từng từ không trung bay qua mà qua, ly kỳ là cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí có người ở chỗ này dừng lại vượt qua trăm năm, hay là cái gì cũng không có nhìn thấy, cuối cùng tiếc nuối rời đi. Cuối cùng, vị kia lão nhân ra tràn đầy phấn khởi đi tổ chức hoạt động. Đường Sơn lưu tại chỗ cũ, nhìn xem biển cả không nói. Lúc này Lâm Bắc Phàm xuất hiện, Đường Sơn, ngươi cũng đi tham gia cái này hoạt động. Đường Sơn lại một lần kinh sợ, rất lâu không có liên hệ trưởng môn xuất hiện, nói thế mà là sự tình này. Làm sao, trưởng môn? Đường Sơn liền vội vàng hỏi. Lâm Bắc Phàm vụng trộm mở ra trọng đồng, nhìn về phía biển cả chỗ sâu, nói, nơi đó có cái gì, khả năng cùng hải thần có quan hệ. Ta hoài nghi, vị kia truyền thuyết trung hải thần, có thể là một vị thần thánh. Hải thần, thần thánh. Đường Sơn lần thứ ba giật mình. Một cái từ nhỏ trong sơn thôn trưởng thành bắt đầu anh hùng, lại là một vị thần thánh. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, ngươi bơi tới biển sương mù đi hết thể liền rốt cuộc. Ủng hộ, ngươi có thể. Ta biết, trưởng môn. Đường Sơn nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo, hắn đi lão nhân ra nơi đó báo danh tham gia. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tới tham gia chúng ta cái này hoạt động ta thật cao hứng. Nhưng là, cái này hoạt động là có nhất định tính nguy hiểm, biển cả bờ chiều mãnh liệt, nhất là biển sương mù bắt đầu thời điểm, càng thêm mãnh liệt. Với lại, du lịch đến càng tốt người càng dễ dàng xảy ra chuyện, hàng năm tham gia hoạt động đều có mấy người ngâm nước bị sóng ngầm nuốt hết, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão nhân gia căn dặn. Ta biết, lão nhân gia. Đường Sơn nói ra. Dính đến thần thánh cơ duyên, coi như lại nguy hiểm cũng muốn tham dự. Huống chi chỉ là một cái nho nhỏ cuộc so tài bơi lội. Cùng hắn lấy phía trước gặp được nguy hiểm so ra, căn bản không thể so sánh. Tiếp theo, Đường Sơn mình trần thân trên nhảy vào trong biển, yên lặng chuẩn bị. Ở bên cạnh hắn tụ mãn bơi lội người, người bình thường có, tu luyện người cũng có, đại gia tràn đầy phấn khởi tham gia hoạt động. Nghe nói, du lịch đến xa nhất người, cũng tìm được phong phú ban thưởng. Lúc này, bình tĩnh biển cả trở nên sóng lớn chập trùng, nơi xa trong hải vực chậm rãi dâng lên một tầng biển sương mù. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kích động. Biển sương mù xuất hiện, đại gia bơi nhanh a. Tranh tài bắt đầu, hải thần chúc phúc ta đến. Lần này ta nhất định phải cầm thứ nhất. Thế là, vạn người tranh du lịch, tràng diện tươi thắm hùng vĩ. Đường Sơn liền xen lẫn tại đám người này bên trong, nhanh chóng hướng phía biển sương mù bơi đi. Hắn là hoàn mỹ bán yêu chi thể, tăng thêm lâu dài tu luyện, thân thể 10 điểm mạnh mẽ, giống một đầu cá mập ở trong biển thẳng vọt mà qua, tốc độ nhanh như điện chớp, xa xa dẫn trước. Bên ngoài sân người vui mừng khôn xiết. Mau nhìn, đã có người bơi tới ngoài ngàn mét. Thật là lợi hại, giống con cá. Hắn có thể là giới này tranh tài quán quân. Hải vương xuất hiện. Đạt được đám người cổ vũ, Đường Sơn càng thêm có động lực. Hai tay nhanh chóng giao động nước biển, giống một đầu cá chuồn, phảng phất tại mặt biển sẽ qua. Thế nhưng, theo hắn càng đi phía trước du lịch, nhận lực cản càng lớn. Vừa mới bắt đầu ngàn mét còn dễ dàng, trong nháy mắt liền đến. Cái thứ 2000 mét lúc, lực cản đột nhiên tăng lên một lần. Người bình thường khả năng đều không chịu nổi, trở nên tình trạng kiệt sức. Cũng chỉ có lâu dài bơi lội thân cường lực kiện người, mới có thể tiếp tục hướng phía trước du lịch. Cái thứ 3000 mét lúc, lực cản lại tăng thêm một lần, không có tu vi người đều bị ngăn tại nơi này, không cách nào tiến lên. Cứ như vậy, mỗi gia tăng 1000 mét, lực cản liền gia tăng một lần. Vượt qua 10000 mét lúc, tuyệt đại bộ phận người đều bị đào thải, còn lại tất cả đều là siêu phàm trở lên người. Qua 10000 mét, ngự không phía dưới đều bị đào thải. Lại qua 10000 mét, thiên nhân phía dưới đều bị đào thải. Có người muốn lấy xảo, sử dụng ra linh lực. Thế nhưng là khi bọn hắn sử dụng ra linh lực thời điểm, lại phát hiện lực cản đột nhiên tăng lớn 10 lần, cấp tốc đem hắn đẩy trở về. Tại cái này nhóm bơi lội người bên trong, Đường Sơn một mực xa xa dẫn trước, kéo ra tên thứ hai phi thường cự ly xa. Phía trước 100.000 mét, với hắn mà nói cũng không tính là sự tình. Hoàn mỹ ban yêu chi thể, hạo thiên truy võ hồn lực lượng tăng thêm, khiến cho hắn thể phách phi thường trắng kiện, so với người hình hung thú còn mạnh hơn. Thế nhưng là vượt qua 100.000 mét thời điểm, hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Bởi vì, lực cản đột nhiên 10 lần. Lực cản quá lớn, Đường Sơn bắt đầu thở. Cứ như vậy bơi qua 1.000 mét, lực cản lại 10 lần. Cứ như vậy, mỗi 1.000 mét 10 lần lực cản đi lên thêm. Lại qua 100 km về sau, lực cản đã tăng trưởng đến bắt đầu 1.000 lần trở lên. Đường Sơn đã sáng tạo ghi chép. Tại đại năng thực lực trở xuống, đã du lịch đến xa nhất. Nhìn xa xa hải thần thành dân chúng, hết sức cao hứng, nhảy cân hoan hô, sớm ăn mừng quán quân sinh ra. Nhưng là đối với Đường Sơn tới nói, cái này xa xa không đủ. Hắn là vì thần thánh cơ duyên mà tới, sợ không tới thần thánh cơ duyên, du lịch đến lại xa cũng là không tốt. Làm sao? Làm sao còn chưa tới? Lúc này Đường Sơn đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn, nhưng là biển sương mù vẫn như cũ xa xa khó vời, thoạt nhìn không có cách gần nửa điểm. Trong lòng của hắn đấu trí bất diệt, tiếp tục hướng phía trước du lịch. Đường Sơn cắn răng, tiến vào cái thứ 300 km. Lúc này lực cản mỗi 1.000 mét gia tăng đến gấp 100 lần, Đường Sơn cảm giác phía trước thật giống như lấp kín tường, căn bản bơi không nổi. Coi như bơi tới chết, cũng muốn bơi tới biển sương mù nơi đó. Chương 209, Hải thần đảo, Hải thần. Thân nhậm chi. Đường Sơn tiếp tục bơi lội, mỗi du lịch một lần đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Nguyên lai 100 km trước mắt cực hạn, hiện tại du lịch cái 100 mét khó khăn trùng điệp. Hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, toàn thân cao thấp đều sung huyết, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Thật vất vả bơi qua 1.000 mét, lực cản quả nhiên lại tăng thêm gấp 100 lần. Đường Sơn cảm giác giống như một tòa núi lớn đè tới, kém chút đem hắn đánh lại. Đường Sơn lại cắn răng hướng phía trước du lịch, không thể nghỉ ngơi, không có thể buông lỏng một giây. Bởi vì chỉ cần có một lát buông lỏng, hắn liền sẽ bị cố lực lượng này đẩy trở về, dạng này liền không có cơ hội. Để hắn đợi thêm 1 năm, hắn không nguyện ý. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn báo thù, cơ hội ngay tại trước mắt, lãng phí 1 giây đều là lớn nhất tội ác. Thế là, hắn chỉ có thể không ngừng hướng phía trước du lịch hướng phía trước du lịch. Đại nào ý thức đã dần dần mơ hồ không rõ, trong lòng chỉ có kiên trì suy nghĩ. Không biết du lịch bao lâu, chỉ còn lại có chuyển động cơ giới. Một màn này Lâm Bắc Phàm toàn bộ hành trình mắt thấy, nói, cứu hận lực lượng, thật sự là đáng sợ. Đang nhìn hướng phương xa, thì thào, đến. Dần dần, hắn thân thể tiến vào biển sương mù bên trong, không thấy. Hải thần thành bên trong người hô to. Mau nhìn. Người kêu bơi vào biển sương mù. Rốt cục có người bơi vào biển sương mù bên trong. Hắn là người thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng Hải Vương. Hôm nay là một cái ngày vui. Biển sương mù bên trong, Đường Sơn tiếp tục hướng phía trước du lịch. Tại biển sương mù bên trong, căn bản không phân rõ chung quanh Đông Nam Tây Bắc, hắn chỉ có thể căn cứ lực cản phương hướng đến hoạt động. Lực cản đến từ phương nào, hắn liền hướng phương hướng nào du lịch. Bất chi bất giác, Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên, trước mắt thế mà xuất hiện một tòa xuân về hoa nở hòn đảo. Tại trên hòn đảo lại có một đám người, phảng phất đã sớm chờ ở nơi đó. Kích động mà nhìn xem Đường Sơn thân ảnh. Bên trong một cái niên kỷ hoa dâm lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cục có người đến, chúng ta có cơ hội ra ngoài. Ta rốt cục đợi đến hôm nay, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Mau đưa hắn kéo lên. Bên trong một cái lão nhân đưa tay, hóa ra một cái linh khí bàn tay lớn, vượt qua mấy chục dặm đem Đường Sơn bắt tới. Cái thứ hai lão đầu trên tay nhiều một cái bình nhỏ, vặn ra rót vào Đường Sơn miệng bên trong. Đường Sơn thân thể khôi phục nhanh chóng, trên thân thương thế tốt lên chuyển. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem một nhóm hoa dâm lão đầu, hữu khí vô lực nói, nơi này, là nơi nào? Các ngươi là ai? Tiểu hòa tử, chúc mừng ngươi đi vào hải thần đảo. Chúng ta là hải thần đảo thủ hộ giả, một mực chờ đợi đợi hải thần người thừa kế xuất hiện. Ngươi đã thông qua hải thần 3 cửa trước khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi thông qua tiếp xuống 6 cử, liền có thể đạt được hải thần truyền thừa, trở thành một đời mới hải thần. Một cái tiên phong đạo cốt lão đầu cười nói, hải thần đảo. Hải thần truyền thừa. Khảo nghiệm. Đường Sơn ánh mắt sáng lên, sốt ruột nói, tiếp xuống 6 cử là cái gì? Ta muốn như thế nào mới có thể thông qua hải thần khảo nghiệm, đạt được hải thần truyền thừa? Các vị lão đầu cười ha ha. Còn là vị nào lão đầu nói ra, người trẻ tuổi, không cần gấp gáp như vậy. Hải thần truyền thừa ngay ở chỗ này, không biết bay đi. Người bây giờ quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái vào buổi chiều, ngày mai chúng ta lại nói hải thần cửu khảo sự tình. Đường Sơn biết nóng vội ăn không nóng đậu hũ đạo lý, gật gật đầu, ân, tốt. nghỉ ngơi một đêm bên trên về sau, Đường Sơn tinh thần vô cùng phấn chấn. Mấy vị niên kỷ Hoa Dâm lão đầu đem Đường Sơn đưa đến một tòa thần điện bên trong, trịnh trọng nói, chúng ta Hải Thần Đảo, liền là Hải Thần thành lập. Hải Thần sinh ra ở Hải Thần Thôn, cũng ngay tại lúc này Hải Thần Thành, cả đời đều tại thủ hộ lấy nơi này. Tình huống cụ thể, ngươi từ Hải Thần Thành bên kia tới, chắc hẳn đã rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Ta phải nói cho ngươi là, Hải Thần đồng thời không phải đám người thần hóa thần linh, hắn là một vị chân chính thần, đạt tới thần thánh cảnh giới. Đường Sơn bình tĩnh một chút gật đầu, hắn đã nghe trưởng môn nói qua, nơi này khả năng có thần thánh, sớm đã làm tốt chuẩn bị. Mấy vị lão đầu nhìn thấy Đường Sơn không quan tâm hơn thua bộ dáng, phi thường hài lòng. Hải Thần thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã thể hiện ra phi phàm tư chất. Đang không ngừng cùng hải thú vật lộn bên trong, hắn suy nghĩ ra một bộ công phạt thần thuật, mở ra con đường tu luyện. Cứ như vậy, hắn từ một người bình thường, trở thành người tu luyện, cho đến cuối cùng trở thành bậc đại thần thông, có được rời sông lấp biển chi năng. Nhưng là, bởi vì giết hải thú quá nhiều, hải thần chọc giận hải lý một đầu yêu hoàng, thế là đầu kia yêu hoàng xuất lĩnh lấy hàng tỷ hải thú tới đối phó hải thần. Tại cùng yêu hoàng chém giết trong quá trình, hải thần đột phá, trở thành một tên thần thánh. Đáng tiếc quá muộn, trên người hắn khí huyết đã hao hết, đã không thể cứu vãn. Lão đầu tử lắc đầu, mười điểm sầu não nói, thế là, tại còn sót lại thời kỳ, hắn sáng tạo Hải Thần Đảo, đem truyền thừa lưu tại nơi này. Đồng thời cũng bố trí khảo nghiệm cho người đến sau. Đường Sơn giật mình, đây chính là Hải Thần Đảo lai lịch, đây chính là Hải Thần Chúc Phúc lai lịch. Hết thể đều giải thích được. Đường Sơn, muốn đạt được Hải Thần truyền thừa, nhất định phải thông qua Hải Thần cửu khảo. Phía trước ngươi thông qua chính mình cố gắng, từ Hải Thần thành phía bên nào bơi tới nơi này, đã xông qua 3 cửa trước, vì 30.000 năm qua người thứ nhất. Bây giờ còn có 6 cửa, ngươi chỉ cần toàn bộ xông qua đi, mới có thể có đến Hải Thần truyền thừa. Không phải, ngươi chỉ có thể cả một đời lưu tại nơi này, cùng chúng ta làm bạn. Mặt khác, chúng ta là sẽ không lưu thủ. Trước mặt lão đầu tử trịnh trọng nói. Ta minh bạch, ta tới đây chính là vì Hải Thần truyền thừa. Đường Sơn chân thành nói. Trong lòng bổ sung một câu, chỉ có đạt được Hải Thần truyền thừa, mới có thể báo thù cho cha mẹ. Ân, không sai. Ta phi thường coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Trước mặt lão đầu tử lộ ra hài lòng nụ cười, hiện tại tới trước cùng ta bái tế Hải Thần chờ ngươi thật lâu. Đường Sơn chấn kinh, Hải Thần hắn không phải đã. Đó là Hải Thần thần nhậm chi. Hắn lo lắng cho mình rời đi về sau, không có cách nào lại thủ hộ thôn, cho nên chấp niệm hóa thành thần nhậm chi tiếp tục thủ hộ. Cái này 30.000 năm qua, Hải Thần thành không tiếp tục lọt vào hải thú xâm nhập, tất cả đều là hắn công lao. Đường Sơn nổi lòng tôn kính, chết phía sau đều muốn thủ hộ lấy thôn. Hải Thần nhân cách quá vĩ đại. Hắn nhớ tới một cái khác thần nhậm chi, đồng dạng đều là thần thánh chấp niệm biến thành, trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ thổ. Chương 210, Hải Thần thần nhậm chi. Quỳ. Hải Thần từ bi, hắn không chỉ có giết hải thú, hơn nữa còn cứu người. Lão đầu tử sùng bái nói, chúng ta những lao giả này, nguyên lai đều là Hải Thần thành ngư dân, rơi vào biển sâu ở trong bị hắn cứu ra. Hắn cứu chúng ta còn truyền cho chúng ta tu hành phương pháp, để cho chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ. Chúng ta những lao già này tuổi trẻ đều có 500-600 tuổi, thiên phú kém một chút đã già chết. Đáng tiếc lại cũng già không được, cho nên chúng ta đều hy vọng ngươi có thể thành công, chúng ta liền có cơ hội rời đi. Các vị lao đầu tử đối với Đường Sơn ôm lấy tha thiết hy vọng. Ta minh bạch. Đường Sơn gật gật đầu. Tiếp theo, Đường Sơn bị mang đến bái kiến Hải Thần thần nhậm chi. Đó là một đạo nhàn nhạt kim sắc hư ảnh, bình tĩnh đứng sừng sững ở bờ biển, xa xa nhìn qua Hải Thần đảo. Hình tượng nhìn lên đến tương đối ngốc trệ, như là một người chết, không có võ thần thần niệm chi như vậy rất sống động. Nhưng là, Đường Sơn đối với hắn kính nể cũng không ít. Túi đầu xuống bái một bái, đi theo mấy cái lao đầu rời đi. Trong quá trình này, Hải Thần thần niệm chi không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Sơn, Hải Thần cửu khảo phi thường không dễ dàng, phía trước 3 cửa ải đã qua, nhưng là đằng sau 6 cửa, một cửa ải so một cửa ải khó khăn, hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Lao đầu ngữ trọng tâm trường nói. Ta nhất định sẽ kiên trì nổi. Mặt khác, liên quan tới Niết Bàn sự tình, cần một chút tài nguyên. Đường Sơn nói. Lão đầu cười ha ha, liên quan tới Niết Bàn sự tình ngươi không cần lo lắng, hải thần cái này 30.000 năm qua chém giết vô số hải thú, trong đó có mấy trăm con yêu vương, bọn hắn tất cả yêu đan đều tụ tập ở chỗ này, tài nguyên đầy đủ đủ. Niết Bàn sự tình giải quyết, hắn yên tâm lưu tại nơi này tu luyện. Lâm Bác Phàm thân hình hiện ra, nhìn xem tiến vào tu hành trạng thái Đường Sơn, cùng nơi xa hải thần thần nhậm chi. Hắn do dự. Bằng vào hắn thực lực hoàn toàn có thể xông xáo Hải Thần đảo, đánh bại thần nhậm chi, đào ra Hải Thần thi hải, cướp đoạt nó cơ duyên. nhưng là hắn không muốn làm như vậy, bởi vì đối với hải thần sở tác sở vi, Lâm Bác Phàm cũng phi thường bội phục. Anh hùng, là không thể khinh nhẫn. Liên để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi a. Lâm Bác Phàm bỏ xuống trong lòng tham độc. Thế nhưng là đúng lúc này, hải thần thần niệm chi dị động. Cấp tốc xuất hiện tại Lâm Bác Phàm trước mặt, cặp kia bình tĩnh con mắt, kịch liệt gợn sóng bắt đầu. Lâm Bác Phàm cũng bình tĩnh mà nhìn xem hắn, hắn hiện tại thần thánh phía dưới vô địch thủ. Nếu như thần niệm chi phát động công kích, hắn có mấy chục loại phương pháp dạy hắn như thế nào làm người. Thế nhưng, ngoài dự liệu sự tình sinh ra. Thần niệm chi đầu gối khẽ cong, đột nhiên quỳ xuống đến, đầu rạp xuống đất, 10 điểm thành kính. Một màn này cho Lâm Bắc Phàm tạo thành to lớn trùng kích. Đường đường hải thần thần niệm chi, thần thánh chấp niệm biến thành quỷ dị tồn tại, thế mà hướng hắn quỳ xuống. Nhưng mà, càng ngạc nhiên hơn sự tình còn tại đằng sau. Thần niệm chi có chút ngẩng đầu, nói, lão sư. Lâm Bác Phàm tâm, lại một lần lọt vào kịch liệt va chạm. Đây là cái gì thần triển khai? Song phương thấy đều chưa thấy qua một mặt, hắn thế mà cho ta quỷ. Còn gọi lão sư hắn. Đối phương vẫn như cũ quỷ ở nơi đó. Giống như không có đạt được Lâm Bác Phàm cho phép, liền không thể đứng lên đến. Lâm Bác Phàm trong lòng không cách nào bình tĩnh, có chút gật đầu, ân, người đứng lên đi. Hải thần thần niệm chi đứng lên đến, y nguyên nhìn xem Lâm Bác Phàm, cặp kia bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhiều một tia ôn nhu. Ngươi vì cái gì quỳ xuống cho ta, lại vì sao gọi ta lão sư? Lâm Bác Phàm hỏi. Thần niệm chi không nói gì. Lâm Bác Phàm hiểu, cái này thần niệm chi là hải thần vừa đột phá thần thánh thời điểm huyễn hóa ra đến, hải thần thực lực yếu, dẫn đến thần niệm chi năng lực cũng biến thành yếu, đầu bảo trì cơ bản nhất tình cảm, không có bất kỳ thứ gì khác. Không giống một cái khác thần niệm chi, đều biến thành một cái có tư tưởng sinh linh, rất sống động, còn biết dùng ngữ kế. Lâm Bác Phàm không có tiếp tục truy vấn, mà là tại hải thần đảo bên trong đi dạo bắt đầu. Thế nhưng là vô luận Lâm Bác Phàm đi tới chỗ nào, hắn cũng đi theo chỗ nào, dập khuôn từng bước, thật giống cái học sinh. Chỉ có làm Lâm Bác Phàm rời đi hải thần đảo về sau, hắn mới dừng lại. Trở lại nguyên lai đứng lặng địa phương, tiếp tục ngóng nhìn hải thần thành. Lâm Bác Phàm cảm thấy phi thường kỳ quái, vì cái gì thần niệm chi gặp được hắn đều khác thường như vậy. Tạm thời không nghĩ ra liền lười nhắc nghĩ, tại thánh địa thời gian phi thường thanh nhàn, nhưng là khó tránh khỏi nhàm chán. Lâm Bác Phàm lấy bế quan làm lý do, sau đó mở biệt hiệu chuồn đi đuồng nghịch. Cứ như vậy chuồn mất 2 ngày, tùy ý chọn một nhà khách sạn ngồi xuống, ăn một chút gì. Lúc này, một cái râu ria hoa râm, lôi thôi lết thiết lão đầu tử xuất hiện, lớn tiếng cười nói, ha ha. Tiểu tử, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Không chút nào khách khí ngồi vào Lâm Bác Phàm bên người, nắm lên chiếc đũa ăn bắt đầu. Là ngươi nha, thiên cơ lão nhân. Lâm Bác Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới. Không có do gì, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Ngươi thật là để cho ta một trận dễ tìm, vừa biến mất liền là mấy tháng, tin tức hoàn toàn không có, ta phát động thần triều mạng lưới, làm sao tìm được cũng không tìm tới, thật không biết ngươi trốn đến cái nào trong góc đi. Cái này không ngươi mới ra đến, ta tìm tới sao? Thiên cơ lão nhân cười nói. Tìm ta có chuyện gì, ta cùng các ngươi thần triều lại không quan hệ gì. Hiện tại không có nghĩa là sau đó không có à. Ta thiên đỉnh thánh tử vị trí một mực giữ lại cho ngươi đâu. Cân nhắc lâu như vậy suy nghĩ kỹ càng không có, có cần phải tới làm thánh tử. Chỉ cần ngươi làm tới thánh tử, chúng ta thần triều tuyệt học đều mở ra cho ngươi. Thì như ngươi để ý hành tự bí, ta lập tức dạy ngươi. Thiên cơ lão nhân dụ hoặc. Quỷ tai làm thánh tử. Lâm Bác Phàm trở mình cái xem thường, hắn hiện tại thế nhưng là đất hoang rừng rậm phi cầm nhất tộc vương. Đất hoang trong rừng rậm đỉnh cấp cự đầu. Có thể khu động mấy chục con yêu vương và đến hàng tỷ chim yêu giúp hắn làm việc, còn có mỹ lệ yêu hoàng hầu hạ, không thể so với ngươi một cái nho nhỏ thánh tử vi phong. Không phải Lâm Bắc Phàm thổi, hắn hiện tại run run lên, thế giới đều muốn đi theo chấn ba vòng. Đáng tiếc nha, đáng tiếc à, nhưng là khó được coi trọng như thế người thích hợp, ta là tuyệt không buông tha. Thiên cơ lão nhân lắc đầu. Thiên cơ lão nhân lơ đãng hỏi ra một câu, đúng, võ thần mộ xuất thế thời điểm, ngươi có hay không đi? Đây là thăm dò đâu? Hay là có cái khác mục đích? Lâm Bác Phàm bình tĩnh uống một hớp rượu, lại bình tĩnh về 2 chữ, không có đi. Võ thần truyền thừa, khổng lồ như vậy cơ duyên, ngươi thế mà không có đi. Thiên cơ lão nhân kích động đến đều muốn nhảy lên đến. Cái này có cái gì, thiên hạ cơ duyên như thế nhiều, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt võ thần. Trên người của ta cơ duyên cũng không ít. Với lại ta hiện tại phi thường may mắn chính mình không có đi, võ thần thần niệm chi mang theo thánh binh xuất thế, hung uy hiển hách. Chết mấy trăm ngàn người tu luyện, ngay cả bậc đại thần thông đều chết một cái. Ai, thật thảm. Lâm Bác Phàm tiếc hận nói. Chương 211, là ta, dọa chạy võ thần thần nhậm chi. Thiên cơ lão nhân tán đồng gật đầu, xác thực rất thảm, đây là hơn ngàn năm đến không có gặp phải một trận đại kiếp. Có thể đuổi tới Ngọa Long Sơn Mạch đều là tương đối mạnh đại tu luyện người, đều là từng cái môn phái trụ cột vững vàng, bây giờ chết hết, tất nhiên tạo thành thế giới dung chuyển. Lại thêm gần nhất sinh ra một loạt sự tình, loạn thế muốn tới. Chỉ cần tin tức con đường không thiếu người, đều có thể cảm giác một cái hỗn loạn thời đại sẽ đến. Đây là một cái thiên kiêu như mưa hoàng kim đại thế, đồng thời cũng là một vài vạn năm không thấy loạn thế, sẽ đối với hiện nay cách cục tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Cho nên hiện tại các môn các phái đều chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó loạn thế đến. Tất cả những thứ này khởi đầu, liền là võ thần mộ. Nhưng điều người ngạc nhiên là, võ thần thần niệm chi xuất thế về sau, thế mà mai danh ẩn tích. Chúng ta phát động thiên đình tất cả tin tức mạng lưới đi tìm, mới có thể phát hiện hắn dấu vết để lại, hắn thánh binh giống như không thấy, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao. Thiên Cơ lão nhân lơ đãng mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ta làm sao biết? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh uống rượu. Thời tiết lão nhân còn nói thêm, căn cứ chúng ta thu thập đến tin tức, trận kia tự bạo về sau, võ thần côn mất tích, thần niệm chi mai danh ẩn tích. Chúng ta phỏng đoán, trong lúc đó khẳng định gặp được một trận biến cố lớn, có thần bí đại thần thông giả ra tay, trấn áp thần niệm chi, cướp đi võ thần côn. Vì sao như thế nói? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Thiên Cơ lão nhân gật gù đắc ý, mang theo một tia cười nhạo nói, lúc trước thần niệm chi xuất thế thời điểm, như thế nào phách lối, như thế nào ương ngạnh, một người độc đấu bốn đại thần thông giả, đồng thời chiến thắng, còn làm cho một người trong đó tự bạo. Giống như thế tự cao tự đại người, là tuyệt không có khả năng trốn đi đến. Lâm Bắc Phàm gật gật đầu. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại trốn đi đến, giống sợ bị đối phương tìm tới giống như, võ thần quân cũng không thấy, khẳng định là gặp được không lường được đại địch. Thần thánh không có khả năng, như vậy chỉ có thần thông giả, hơn nữa còn là thần thông giả bên trong đỉnh cấp cường giả, mới có khả năng đánh bại thần nhậm chi, cướp đoạt đi trên tay hắn thánh binh. Nói xong, chăm chú nhìn Lâm Bắc Phàm, phảng phất muốn đem hắn xem thấu giống như. Nhìn ngươi cái này ánh mắt, hoài nghi ta. Lâm Bắc Phàm nói. Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu, không sai, lão phu xác thực hoài nghi ngươi. Thiên hạ thần thông giả không nhiều, bọn hắn tình huống cơ bản bị chúng ta khống chế ở bên trong. Liền ngay cả yêu hoàng tình huống, chúng ta cũng có biết một hai. Tại những thứ này đại thần thông giả bên trong, có thể đánh bại cầm trong tay thánh binh võ thần độc, một cái cũng không có. Với lại tại lúc ấy, trừ cái kia bốn vị thần thông giả, cái khác cũng không có đến Ngọa Long Sơn Mạch. Duy chỉ có ngươi, để cho chúng ta suy nghĩ không thấu. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói tiếp, ngươi xuất quỷ nhập thần, thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tin tức là trống rỗng. Thậm chí cho tới hôm nay, ta cũng không biết ngươi tên thật, ngươi chân thực tướng mạo đều không rõ ràng. Nhưng là ngươi có thể một kiếm chém giết đại năng sát thủ, nhất định là đại thần thông giả không thể nghi ngờ. Cho nên lão phu hoài nghi ngươi. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, cười nói không sai. Ta không trang, ta ngả bài, đúng là ta đánh bại thần nhậm chi, là ta cướp đi hắn võ thần côn, ngươi phân tích hoàn toàn chính xác. Thiên Cơ lão nhân đứng máy, thế mà tùy tiện như vậy thừa nhận. Có phải là thật hay không? Thật là ngươi. Thiên Cơ lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm ánh mắt. Thật sự là ta. Lâm Bắc Phàm chân thành gật đầu. Thật phi thường chân thành, chân châu đều không có như vậy thật, bởi vì thật sự là hắn làm, không còn ai khác. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân ngược lại không thể nào tin được. Người này liền là dạng này, đối phương càng ẩn tàng, càng hoài nghi hắn là. Đối phương càng thản nhiên, càng không tin. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, lúc ấy ta liền núp trong bóng tối. Hoàng thạch tự bạo, thần niệm chi thân thể bị tắc mở, võ thần côn bị tắc bay, ta coi chuẩn cơ hội cướp đi thánh binh. Lúc ấy thần niệm chi phi thường tức giận, là nhìn thấy ta về sau phi thường sợ hãi, trong miệng gọi thẳng đại ma vương, cứ như vậy chạy. Thiên Cơ lão nhân khịt mũi coi thường, nói hiệu nói vượng. Thần niệm chi làm sao có thể đánh đều không đánh trực tiếp chạy. Người ta lấy phía trước thế nhưng là một vị thần thánh, sẽ còn sợ hãi ngươi. Ngươi biên cái nói dối cũng sẽ không biên. Nhưng ta nói là thật, ngươi muốn tin hay không? Lâm Bác Phàm tiếp tục uống rượu. Đã ngươi thừa nhận liền là người kia, có thể hay không đem võ thần côn lấy ra cho ta xem một chút. Thiên Cơ lão nhân vươn tay. Nghĩ hay lắm. Đây chính là một kiện thánh binh, tại sao có thể tùy tiện gặp người? Lâm Bác Phàm từ chối. Ngươi người này miệng đầy lời bịa đặt, ta vậy mới không tin ngươi đây. Hai người tiếp tục uống rượu ăn cơm, một bàn đồ ăn rất mau tiến vào hai người trong bụng. Thiên Cơ lão nhân sờ lấy bằng phẳng bụng, thản nhiên tự đắc rút một thanh thuốc lá sợi, nói, vì cảm tạ ngươi chiêu đãi, nói cho ngươi một tin tức, ngươi đã bị địa ngục cùng trong nhân thế để mắt tới, mấy ngày nay liền sẽ tới tìm ngươi phiền phức, ngươi phải cẩn thận. Lâm Bác Phàm phi thường bình tĩnh, đây coi là tin tức gì? Nói điểm hữu dụng. Bọn hắn tới giết ngươi, cái này cũng chưa tính thiên đại tin tức. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc nói. Tự nhiên không tính, ta trên người bọn hắn cảm giác không thấy một điểm áp lực, bởi vì ta thế nhưng là đánh bại thần niệm chi người. Lâm Bác Phàm có chút ngóc đầu lên, không ai bị nổi nói ra. Ngươi lại tới. Thiên Cơ lão nhân cười mắng, ngươi muốn biết cái gì tin tức khác, ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Mấy cái kia tuyệt thế thiên kiêu tin tức, tỉ như cái kia gần nhất xuất hiện nữ đế. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta hiểu. Thiên Cơ lão nhân cười hắc hắc, lộ ra chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn ngữ nụ cười. Lâm Bác Phàm lười nhác giải thích, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, liên quan tới mấy vị kia tuyệt thế thiên kiêu tin tức, cơ bản vẫn là như cũ, bọn hắn thật là có thể tránh. Chỉ là phía trước chúng ta từng tại một cái biên giới thành nhỏ Hải Thần Thành, đạt được liên quan tới Đường Sơn một tia tung tích. Còn cần tiến một bước xác nhận. Về phần vị kia đột nhiên xuất hiện nữ đế, chúng ta bên này cũng đang gia tăng lục soát, thế nhưng là đạt được tin tức quá ít. Chúng ta đã từng lợi dụng các loại biện pháp, uy bức lợi dụ đại võ vương triều bên trong quan viên. Lại phát hiện bọn hắn thủ khẩu như bình, từng giờ từng phút đều không muốn lộ ra, cận kề cái chết cũng không muốn. Loại chuyện này thật sự là kỳ quái vậy thay. Vị kia nữ đế thật có như vậy đại nhân nghiên cứu mị lực sao? Không nghĩ ra a. Lâm Bác Phàm trong lòng cười thầm, hệ thống hối đoái đi ra, độ trung thành căn bản không cần cân nhắc. Thế nhưng, một cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, đại năng cường giả càng không khả năng. Chúng ta xâm nhập điều tra, hay là tìm không thấy nàng một tia vết tích, thật sự là quá kỳ quái. Lâm Bác Phàm lại lần nữa cười thầm, tìm được đi ra mới là lạ. Chơi biệt hiệu, nữ đế võ chiếu cũng là một tay hảo thủ. Với lại chơi là nam số, đủ để lấy giả loạn chân. Bất quá, nàng tính mạng khó đảm bảo. A, nói thế nào? Lâm Bác Phàm linh cơ khẽ động. Chương 212, nữ đế bị sát thủ thần triều để mắt tới. Bởi vì, nàng cũng bị cái kia hai cái sát thủ thần triều để mắt tới, gần đây sẽ có hành động. Thiên Cơ lão nhân lại rút một thanh thuốc lá sợi, nói, bởi vì nàng xuất hiện quá đột ngột, vừa ra trận liền có được đại năng thực lực. Cho nên cái này một lần hai đại thần triều có thể sẽ phái ra 5 vị trở lên đại năng sát thủ. Cho nên, đại võ nữ đế nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn cứu nàng nhanh, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, nói không chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp. Hắc hắc. Làm sao mới đại năng sát thủ? Lần trước truy sát Tiêu Hàn thời điểm, bọn hắn lập tức liền phái ra 3 vị đại năng sát thủ. Đối phó võ chiếu nữ đế dạng này một vị có được đại năng thực lực thiên tiêu, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là phái ra cái thần thông giả mới đúng. Đại thần thông giả không rảnh, bởi vì bọn hắn đều dùng tới đối phó ngươi. Căn cứ ta phải đến tin tức, bọn hắn vì đối phó ngươi, đem tập kết 4 vị trở lên thần thông giả, cho nên ngươi tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Như thế bỏ được bên dưới vốn. Bọn hắn có nhiều như vậy thần thông giả sao? Ngươi không nên coi thường bọn hắn có được thần thông giả chỉ nhiều không ít. Thiên Cơ lão nhân chân thành nói, bọn hắn có một loại bí pháp, thông qua tiêu hao sinh mệnh lực cùng tiềm năng, có thể đem đại năng sát thủ tại cực trong thời gian ngắn. Tăng lên tới đại thần thông giả cảnh giới. Chỉ bất quá dạng này đại thần thông giả, tuổi thọ phi thường ngắn ngủi, thực lực cũng so ra kém chính quy thần thông giả. Nhưng là cuối cùng vẫn như cũ đánh không lại, bọn hắn có thể tự bạo, lôi kéo ngươi trốn cùng. Thật sự là một đám người điên. Lâm Bác Phàm đều giật mình. Đúng, bọn hắn hiện tại đã biến thành một nhóm sẽ chỉ giết chóc tên điên. Cái này vạn năm qua, chết trên tay bọn họ thần thông giả đều có 5 ngón tay số lượng. Thiên Cơ lão nhân lại thừa cơ lôi kéo, tiểu tử. Gia nhập chúng ta Thiên Đình A, chúng ta có thể hộ ngươi chu toàn. Không cần. Lâm Bác Phàm lại cự tuyệt. Hai người lại uống xoàng mấy chén. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị kia nữ đế sẽ không xảy ra chuyện. Làm sao không biết? Vị kia nữ đế mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải là đại thần thông giả. Mà bọn hắn phái ra những cái kia sát thủ, thời điểm then chốt sẽ tự bạo, nàng một vị nho nhỏ hoàng đế làm sao ngăn cản. Thiên Cơ lão nhân phản bác. Chúng ta đánh cược đi, thua người cho đối phương một khối thần thánh vật liệu. Lâm Bác Phàm buộc lộ ra chân thực mục. Vừa nghe đến đánh cược, Thiên Cơ lão nhân liền đau răng. Hắn đã bại bởi đối phương 3 khối thần thánh vật liệu, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không cá cược, ngươi cho rằng thần thánh vật liệu là rau cải trắng, dễ dàng như vậy liền móc được đi ra. Trừ phi chính ngươi cũng móc ra một khối thần thánh vật liệu, ta liền đánh cược với ngươi. Thiên Cơ lão nhân tức giận nói. Ngẫm lại bổ sung nói một câu. Không thể là ta phía trước thua ngươi thần thánh vật liệu. Thế là, Lâm Bác Phàm yên lặng móc ra một khối ngũ thải thạch đầu. Ngũ thải thạch, một loại 10 điểm hiếm thấy tảng đá, có thể dùng tới sửa bổ thánh binh, thần thánh vật liệu không thể nghi ngờ. Thiên Cơ lão nhân. Tốt. Ta đánh cược với ngươi, ta không cho rằng lúc này thất bại, ngươi ngũ thải thạch rất nhanh liền về ta. Không lâu về sau, Thiên Cơ lão nhân có việc rời đi, thế mà còn sử dụng ra hành tự bí, nhìn lên đến phi thường sốt ruột. Lâm Bác Phàm trộm mở ra trọng đồng, đem hắn hành tự bí học đi. Nói không dạy ta không phải học được sao? Lâm Bác Phàm khỏe miệng có chút cong lên đến. Hắn đã sớm khát vọng học được cái này cửa bí thuật, bây giờ cuối cùng cũng đến tay. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Đồng thời sử dụng ra hành tự bí, cùng Thạch Linh xê dịch xuyên qua chi thuật, chớp mắt trăm vạn dặm. Chân trời góc biển, chớp mắt liền tới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, phảng phất muốn đi nơi nào, đi mấy bước liền đến. Ta hiện nay tốc độ có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Trừ phi là tốc độ loại hình thần thánh, không phải mơ tưởng đuổi được ta. Lâm Bác Phàm cao hứng phi thường, thế là biến thân trở thành hệ thống tinh linh đi xem nữ đế. Gần nhất nữ đế phi thường không vui, bởi vì Linh Hư, Ngọc Đỉnh, Tử Dương cùng Bái Nguyệt cái kia bốn môn phái trưởng môn thường xuyên cho nàng làm thủ đoạn thêm phiền, đem hắn đại võ vương triều cô lập lấy, đoạn tuyệt kinh tế lui tới. Mặt khác còn thường thường phái người tiến vào đại võ vương triều bên trong quấy rối, làm phá hư, phi thường hỏng. May mắn có hệ thống, có thể từ trong hệ thống hối đoái ra đại lượng vật tư, giải quyết dân sinh vấn đề. Còn có thần hoàng hư ảnh nhìn trộm cả nước, thời khắc giám thị lấy, mới đem những lũ tiểu nhân kia bắt tới. Thế nhưng là như thế một mực bị động bị đánh, thật làm cho nàng rất không cao hứng. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm xuất hiện, cười híp mắt nói, chủ ký sinh, ngươi nhìn lên đến sắc mặt rất khó coi. Ngươi có cái gì không vui sự tình, nói ra để cho ta vui vẻ một lần. Nữ đế võ chiếu. Đi ra đừng để ý tới ta, phiền đây. Võ chiếu mắt trợn trắng. Không có chuyện gì là tiêu kim. Khu khu, rút thưởng không thể giải quyết. Nói không chừng có thể rút chúng thưởng lớn, giải quyết dưới mắt nguy cơ đâu, thân. Lâm Bác Phàm mời chào sinh ý. Tốt, ta liền rút cái thưởng thư giãn một tí. Võ chiếu tiến vào hệ thống ở trong. Lâm Bác Phàm nhiệt tình nói, chủ ký sinh. Ngươi muốn chơi đẳng cấp gì rút thưởng hoạt động, 99, 999, hay là 9999? Đây là 100 triệu, cho ta đến 9,99 triệu cái kia một loại, ta muốn 10 rút liên tục. Còn lại khen thưởng ngươi. Thành lập vương triều nữ đế, liền lại như thế ngang tàng. Đa tạ chủ ký sinh khen thưởng. Lâm Bác Phàm nụ cười càng thêm nhiệt tình, chủ ký sinh, ngươi muốn ngắt lấy vật gì hình thức rút thưởng hoạt động. Ta chỗ này có nện trứng vàng, chơi bàn quay, mở bình. Liên nện trứng vàng. Võ chiếu ăn nói mạnh mẽ nói. Tốt, xin ngài chờ một chút. Lâm Bác Phàm biến ra 10 cái trứng vàng. Cho ta đến 100 cái, ta muốn liền đập 10 lần. Tốt, không có vấn đề. Lâm Bác Phàm lại biến ra 90 cái trứng vàng. Võ chiếu cầm lấy cái truy, phanh 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 đập xuống, phi thường dùng sức, phảng phất tại cho người nào đó đầu hũ đầu sức chán giống như. Kết quả một vòng này xuống tới, màu sắc rực rỡ lệ hoa cùng bay, còn có 10 tờ giấy. Tất cả đều viết bốn cái thương sức lực mạnh mẽ chữ lớn, cảm tạ chiếu cố. Thế mà cái gì cũng không có. Có phải hay không là ngươi làm cho gì? Võ chiếu chất vấn mà nhìn xem Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm phảng phất nhận vũ nhục lớn lao, chủ ký sinh, không cần nói xấu ta. Đây là hệ thống nổi, ta chỉ là một cái hệ thống tinh linh, căn bản không có cách nào khống chế. Tốt, vậy ta lại nện một lần. Võ chiếu lại trả tiền. Bất quá lúc này không có như vậy ngang tàng, chỉ là thanh toán 9,9 triệu. Chơi 990.000 10 rút liên tục. Lại là phanh phanh thanh âm, lại là 10 tờ giấy bay ra ngoài. Một tấm trong đó không giống bình thường, kim quang chói mắt, mang theo thần bí khó lường khí tức nguyên. Lúc này, Lâm Bác Phàm kích động, chủ ký sinh, ngươi nhìn, có cái gì? Chương 213, sát thủ đến, sở ngự tọa cũng đến. Thứ gì? Còn không phải một trang giấy sao? Võ chiếu mí mắt đều không nhấc. Đây là một chương không giống bình thường giấy. Lâm Bác Phàm trịnh trọng nói. Có khác biệt gì? Võ chiếu hỏi. Lâm Bác Phàm biểu lộ càng thêm nghiêm túc, nó là mạ vàng, so cái khác giấy quý. Võ chiếu. Xéo đi. Võ chiếu tức giận nói, tiếp nhận giấy vàng xem xét, trên đó viết 6 cái chữ, sát tinh đến, nữ đến nguy. Võ chiếu nhíu mày, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ta gặp nguy hiểm? Không sai. Đây là một đầu dính đến vận mệnh cảnh cáo, liền là nói cho chủ ký sinh, ngươi gặp nguy hiểm, có người nghĩ đến giết ngươi. Lâm Bác Phàm 10 điểm nghiêm túc nói. Nữ đế lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên đi lên, ai muốn giết ta? Trong nội tâm nàng toát ra mấy chục người ảnh, muốn giết nàng mà có năng lực giết nàng người, liền là những người này. Không phải bọn hắn mặc dù sẽ cho chủ ký sinh ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng còn không đạt được hệ thống chuyên môn cho ngươi dự cảnh trình độ. Muốn giết ngươi người, so với cái kia người nguy hiểm nhiều, chủ ký sinh ngươi phải cẩn thận. Lâm Bác Phàm nói. Ta biết. Võ chiếu thận trọng gật đầu. Cái này một cái tin tức vô giá. Chủ ký sinh, ngươi mới hoa không đến 200 triệu, liền đạt được cái tin này, ngươi kiếm bộn. Lâm Bác Phàm kích động, ngươi nay thiên vận khí bảo giảm, muốn hay không lại đến một sóng may mắn rút thưởng lớn. Võ Chiếu trở mình cái mỹ lệ rõ ràng mắt. Hệ thống này tinh linh liền là tham tiền, còn muốn lừa dối nàng hướng bên trong nệ tiền. Không cần, hiện tại ta rất nguy hiểm, ta phải đi chuẩn bị sẵn sàng. Nữ đế rời đi hệ thống không gian. Tiếp theo, Võ Chiếu dùng thần hoàng hư ảnh giám sát cả nước, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt, lại phát hiện một cái người đặc biệt vụng trộm đi vào Đại Võ Vương Triều, hắn liền là Cửu Kiếp Kiếm chủ Sở Ngự Tọa. Mặc dù hắn là ngụy trang, giả dạng làm một cái bình thường kiếm khách bộ dáng, nhưng hay là không thể gạt được ánh mắt của nàng. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là hắn muốn giết ta? Võ Chiếu ngẫm lại, phát hiện hai người cũng không có lớn như vậy liên quan. Với lại, Sở Ngự Tọa cũng không có cho nàng cảm giác nguy hiểm. Quyết định tạm thời trước mặc kệ, trước vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. Lúc này Sở Ngự Tọa đang tại một nhà tiểu quán thản nhiên uống rượu. Hắn lúc này đi ra lại có hai cái mục, một là vì tìm kiếm thứ 9 lần niết bàn cơ duyên, mặt khác đúng là vì Võ Chiếu mà tới. Hắn một vừa uống rượu, một bên ở trong lòng cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện thiếm. Kiếm Linh, ngươi nói chuyện kia có phải hay không nàng làm? Sự tình gì? Lâm Bắc Phàm xuất hiện. Chính là ta có nổi bị Quỳnh Hoa kiếm phái truy nã truy sát chuyện này. Ta rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại bị cái kia một thanh đại hắc nổi, bị đuổi giết lâu như vậy, ta hoài nghi phía sau liền là vị này thần bí nữ đế đang làm trò quỷ. Lâm Bắc Phàm thật nghĩ nói một câu, ngươi hoài nghi không có sai, chính là nàng làm. Nhưng Lâm Bắc Phàm giả bộ như không hiểu, cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi nghe ta phân tích, vị kia nữ đế muốn thành lập Đại Võ Vương Triều, đầu tiên liền muốn đạp đổ Quỳnh Hoa kiếm phái. Nhưng là Quỳnh Hoa kiếm phái có được đại năng, không phải dễ đối phó như vậy. Thế là hắn ngụy trang ta tới giết hại Quỳnh Hoa đệ tử, đem nổi ném đến trên người của ta, dùng ta đến kiểm chế lại Quỳnh Hoa kiếm phái, cho nàng phát triển thời cơ. Sự tình phát triển chính như ngươi thấy, cuối cùng nàng thành công, mà ta lại bị truy sát hơn mấy tháng, ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Sở Ngự Tọa tức giận khó bình. Hắn đường đường Sở Ngự Tọa, thế mà bị một nữ nhân cho tính toán. Nghĩ đến đây liền lòng buồn bực. Sau đó thì sao, ngươi đến lại tìm nàng tính sổ sách. Lâm Bác Phàm cười hì hì. Nhất định phải. Ta không thể nhận cỗ này oan uổng khí, nhất định phải để nàng cho ta cái bàn giao. Sở Ngự Tọa thở phì phò nói. Trước bất kể có phải hay không là nàng làm, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đánh thắng được nàng sao? Người ta thế nhưng là ngay cả đại năng đều có thể chém giết vô địch nữ đế. Lâm Bác Phàm nói. Sở Ngự Tọa phi thường lưu manh, đánh không lại, nhưng là tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tóm lại khẩu khí này không ra, tâm ta khó bình. Ngày mai, ta liền đến trong hoàng cung tìm nàng tính sổ sách, chí ít bồi thường ta điểm tổn thất tinh thần phí cái gì. Chúc ngươi thành công. Lâm Bác Phàm nói. Ngày thứ nhì, Võ Chiếu hoàn toàn như trước đây trong thư phòng phê duyệt tấu chương, thần hoàng đột nhiên chuyển đến dự cảnh. Trong chốc lát, đem mang độc màu xanh lam chủy thủ đã đến nàng trước mặt, nhưng căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì sát khí. Mỗi một kiếm, đều nhắm chuẩn nàng yếu hại, trái tim, đầu, con mắt, cái cổ cùng sau lưng. Đúng lúc này, thần hoàng hư ảnh từ trong cơ thể nàng chui từ dưới đất lên mà ra, phát ra một tiếng lệ gọi, chia thành 5 phần, ngăn tại phía trước. Ầm ầm, toàn bộ hoàng cung sụp đổ. Từ phế tích bên trong, xông ra 6 người. 5 cái đại năng sát thủ trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới liên thủ một kích chí mạng, đối phương thế mà sống sót. Võ Chiếu trong lòng cũng hoảng hốt, cứ việc chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới hay là không phòng được. May mắn có thần hoàng hộ thể, không phải thật muốn xong đời. Toàn bộ hoàng thành đều chấn động. Hoàng cung sụp đổ, có người hành thích hoàng thượng. Nhanh hộ giá. Cùng lúc đó, rất nhiều người tu luyện cũng chú ý hoàng thành. Nữ đế bị ám sát. Trời ạ, là 5 vị đại năng sát thủ, nữ đế muôn song. Nữ đế Hương Tiêu Ngọc Tổn, đáng tiếc. Rất nhiều người biểu thị đáng tiếc, cũng có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Nữ nhân này, phía sau tính toán người, đáng đời. Sở Ngự Tọa lúc đầu dự định đi ra cửa hoàng cung tìm nàng tính sổ sách, hiện tại không nóng nảy, nàng có thể hay không sống được xuống tới hay là cái vấn đề. Hoàng cung phế tích bên trên không. Các ngươi là ai? Vì sao muốn giết chấm? Võ Chiếu mở miệng chất vấn, trên tay đã nhiều một thanh hoàng kiếm. Giết! 5 vị sát thủ lại một lần đánh tới. Hệ thống tinh linh. Cho ta dâng lên khốn thiên tỏa đại trận. Võ Chiếu ánh mắt mãnh liệt. Giữa thiên địa trở nên mơ hồ, 6 người tiến vào một cái trận pháp bên trong, không có Lâm Bắc Phàm cho phép đều ra không được. Là các ngươi buộc ta. Trong trận pháp, Võ Chiếu trong tay nhiều rất nhiều đường môn ám khí. Không đến mấy phút, Võ Chiếu một thân một mình đi ra. Trên không trung đứng chắp tay, uy nghiêm mở miệng, sát thủ đã trừ, các ngươi lui ra đi. Phải, Hoàng thượng. Đám quần thần lui. Đại Võ Vương Triều các con dân nhìn xem không trung tuyệt đại phương hoa nữ đế, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác kiêu ngạo. Tất cả đại tu luyện người trong lòng kinh hãi, năm cái đại năng sát thủ cứ như vậy xong. Thật là khủng khiếp đại võ nữ đế. Trong lòng đều bước lên một cái ý niệm trong đầu, nữ đế không dễ chọc. Võ Chiếu nhìn lên đến mặt không biểu tình, nhưng là đau lòng nhỏ máu. Vì đem cái này năm cái sát thủ đều lưu lại, nàng đem từ hệ thống trong thương thành mua được siêu cấp vũ khí đều dùng hết. Đây là nàng tân tân khổ khổ tích lũy xuống đồ vật, cứ như vậy sử dụng hết. Hỗn đản, đừng để ta biết là ai làm, không phải khám nhà diệt tộc. Võ Chiếu sát khí lẫm liệt, bao trùm lấy cả nước, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nữ đế uy nghiêm. Nên đi gặp một lần Sở Ngự Tọa. Chương 214, Sợ Hàng Kiếm Chủ, Phòng Nô Nữ Đế. Lúc này, Sở Ngự Tọa mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là hoảng hốt như chó. Năm cái đại năng sát thủ đi tìm nữ đế phiền phức, kết quả bị người ta dễ như trở bàn tay xử lý, trên thân một điểm tổn thương đều không có, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân đi có làm được cái gì. Cảm giác hắn thực lực bây giờ đi qua quả thực là đưa đồ ăn, nói không chừng bị người thuận tay xử lý. Lúc này, Lâm Bác Phàm xuất hiện, không có hảo ý nói, kiếm chủ, nên đi gặp vị kia nữ đế. Xác thực nên đi. Sở Ngự Tọa bình tĩnh gật gật đầu, cho ta chút thời gian, ta ngồi quá lâu chân có chút nha, chờ ta hoán một chút, lại đi gặp nữ đế. Ngồi lâu không phải cái mông ngay à, làm sao biến thành chân? Lâm Bác Phàm nhắc nhở một câu. Sở Ngự Tọa. Đều nha, ta thần kinh tương đối phát đạt. Sở Ngự Tọa giải thích. Đúng lúc này, nữ đế xuất hiện tại hắn trước mặt, cười híp mắt nói, cửu kiếp kiếm chủ Sở Ngự Tọa, hoan nghênh đến chơi. Lúc này, nữ đế vừa giết hết 5 vị đại năng sát thủ, trên thân sát khí còn không có lui xuống đi, sát khí lâm liệt, Sở Ngự Tọa nhìn xem có chút phát sợ, đây là một cái hung ác nữ nhân a. Chết trên tay nàng đại năng đều đạt tới 6 cái, rất có thể giết. Nguyên lai là đại võ vương triều nữ đế, cửu ngưỡng đại danh. Sở Ngự Tọa chắp tay, nho nhã lễ độ nói, ta cũng kính đã lâu các hạ đại danh. Không biết ngươi đến vua ta hướng không biết có chuyện gì. Chỉ là đi qua mà thôi, hay là có cái khác mục đích. Có thể cáo chi cho ta nghe. Nữ đế Võ Chiếu hùng hổ dọa người nói. Ha ha, chỉ là trùng hợp đi qua. Lúc này, Lâm Bác Phàm thanh âm tại Sở Ngự Tọa trong lòng vang lên. Kiếm chủ, không cần sợ, oán hận nàng. Sở Ngự Tọa. Sở Ngự Tọa khỏe miệng mất tự nhiên run rẩy. Nói đến đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đối phương thế nhưng là một cái siêu cấp hung ác nữ nhân, nghe nói lấy phía trước vì thượng vị đem tất cả hoàng thất huyết mạch tất cả đều giết sạch, hiện tại vừa ra tay lại đem 5 vị đại năng giết chết. Khủng bố như vậy nữ nhân, hoán hận nàng, còn có mạng sao? Sở Ngự Tọa cười ra tiếng, ha ha, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trên đường đi qua nơi đây, nghe nói nữ đế ngươi ở chỗ này thành lập một cái phú cường đại võ vương triều, cho nên nhịn không được tới xem một chút, hoàn toàn không có cái khác ý tứ. Thật không có cái khác ý tứ. Nữ đế truy vấn. Thật không có, ngươi nhìn ta ngay cả cửu kiếp kiếm đều thu hồi đến. Sở Ngự Tọa mở ra tay. Lâm Bác Phàm nhịn không được nói, kiếm chủ, ngươi thật sợ. Cái gì sợ? Ta cái này gọi là co được giãn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ ta sau đó có năng lực, lại đến lấy lại công đạo. Sở Ngự Tọa trả lời, càng nói lấy, ngược lại càng lẽ thẳng khí hùng. Hắn không phải sợ, chỉ là bắt chước tiên hiền. Bắt trước từ trước cổ đại hào kiệt. Đại trượng phu co được giãn được, có thể nhận thưởng người thường không thể. Ân, liền là dạng này. Lâm Bác Phàm tiếp tục chế dễ ước, dù sao liền là sợ. Nhưng là, Sở Ngự Tọa đã lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bị kiếm linh chế dễ ước vài câu tính là gì. Mấy năm qua hắn không biết bị chế dễ ước bao nhiêu hồi, đã thành thói quen. Dù sao cũng so đem mạng ném tốt. Thì ra là thế, vậy liền chúc Sở Ngự Tọa đi chơi vui vẻ. Mặt khác, cũng hy vọng Sở Ngự Tọa nhanh chóng rời đi nước ta, dù sao thân phận của ngươi quá mẫn cảm, phiền phức quá nhiều. Nói xong, nữ đế Võ Chiếu bay trở về. Sở Ngự Tọa buông lỏng một hơi, sau đó ngựa không dừng vó rời đi Đại Võ Vương Triều. Ở quốc gia này bên trong, hắn luôn có một loại bị thăm dò cảm giác, rời đi mới thư thái. Bay trở về nữ đế nhìn xem biến thành phế tích hoàng cung, sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng cung thế nhưng là quốc gia mặt mũi, bây giờ bị hủy, liền tương đương ở tại đánh nàng mặt. Với lại nàng có thể tưởng tượng, theo vương triều khuyết trường, đắc tội với người càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ mỗi lần đều muốn hủy diệt sao? Cái kia nàng vị này nữ đế có phải hay không nên được quá mất mặt? Vạn sự không quyết hỏi tinh linh. Hệ thống tinh linh, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Nữ đế ở trong lòng kêu gọi. Đương nhiên là có, phương pháp rất nhiều. Lâm Bác Phàm nói. Có biện pháp nào, mau nói. Nữ đế Võ Chiếu cao hứng nói. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm nói. Ngươi có thể từ hệ thống trong thương thành mua sắm kiên cố vật liệu, chế tạo lần nữa một tòa hoàng cung. Ngươi có thể cho ta bố trí cơ quan bấy dập, chuyên môn đối phó những người ám sát kia. ngươi có thể cho ta bố trí trận pháp bảo vệ, tựa như những cái kia thánh địa môn phái. Ngươi có thể sáng lập một cái dị không gian, đem hoàng cung xây ở bên trong, dạng này liền không lo lắng người khác tiến đến. Nhưng là những thứ này đều cần tiền đúng hay không? Nữ đế võ chiếu mặt không biểu tình. Thông minh. Lâm Bác Phàm đánh một cái búng tay, nói, nhưng những thứ này đều không phải là phương pháp tốt nhất. Phương pháp tốt nhất liền là đem ngươi hoàng cung biến thành một kiện pháp bảo, tựa như phi hành phương chu. Có thể ở người, có thể tự động thủ hộ, có thể di động, thậm chí có thể giết địch. Rất nhiều chỗ tốt. Chờ hắn trường kỳ nhận vương triều khí vận tầm bổ, lại biến thành một kiện thanh khí, uy lực càng lớn. Nữ đế võ chiếu nghe được con mắt sáng lên. Nàng rất ưa thích dạng này hoàng cung. Có thể ở người, có thể thủ hộ, có thể di động, còn có thể giết địch. Cuối cùng sẽ còn trưởng thành, trở nên càng ngày càng mạnh. Còn có so đây càng thích hợp hoàng cung sao? Bao nhiêu tiền? Võ chiếu hỏi. Lâm Bác Phàm cười tủm tỉm đem giá cả lộ ra đến, lập tức sáng mù nàng mắt. Không nói nàng hiện tại người không có đồng nào, chính là nàng có tiền nhất thời điểm, cũng mua không nổi hắn 1%. Võ chiếu hai mắt không thần nhìn xem phía trước. Ngươi vì cái gì cho ta hy vọng, lại đem ta đánh rơi xuống tuyệt vọng được sâu. Ta một cái vương triều hoàng đế, vẫn là như vậy nghèo. Hệ thống tinh linh, ngươi xin thương xót, phát phát từ bi, có thể hay không tạm thời ký sổ. Ngươi nhìn ta đều không có chỗ ở. Nữ đế điềm đạm đáng yêu nói, thế mà còn có thể hổ thẹn nháy mắt, hướng Lâm Bác Phàm giả ngây thơ. Lâm Bác Phàm trong lòng gọi thẳng, muốn chết muốn chết muốn chết. Nữ đế giả ngây thơ quá có lực sát thương. Làm sao đáng yêu như thế? Trái tim có chút chịu không được. Chủ ký sinh, ngươi nghĩ hay lắm, ta là một cái rất có nguyên tắc hệ thống tinh linh, là tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi manh kỹ phía dưới. Lâm Bác Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng là có thể bay, lợi tức 1 năm 20%, rất rẻ. Thế là, nữ đế võ chiếu hối đoái ra một tòa huy hoàng tráng lệ hoàng cung, tọa lạc tại nguyên lai phế tích hoàng cung bên trên. Từ đó về sau, đây là chấm hoàng cung, đổi tên là võ hoàng cung. Võ chiếu thanh âm truyền khắp cả nước. Tất cả mọi người bị nữ đế thủ đoạn kinh sợ, trong lòng tràn ngập sùng bái, cùng kêu lên chào hỏi, nữ đế uy vũ. Khí vận nhanh chóng tụ đến. Nhìn xem đám người reo hò cùng sùng bái, nữ đế sắc mặt uy nghiêm, trong lòng lại tại nhỏ máu. Sau đó, ta võ chiếu cũng là một cái tiêu chuẩn phong nô. Còn có so ta thảm hại hơn hoàng đế sao? Chương 215, cổ thánh tử xuất thế, trong viên đá tung ra một cái tôn hầu tử. Đùa giỡn xong hai cái nhân vật chính về sau, Lâm Bác Phàm tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Đúng lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thân ảnh, trên tay cầm lấy sắc bén vũ khí, hướng hắn đánh tới. Lâm Bác Phàm mặt không khắc sắc, trong chốc lát đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Mà tại chỗ cũ, bộc phát kinh thiên nổ tung. Ầm ầm. Mười mấy vạn dặm núi non sông ngòi, toàn bộ đổ sụp, biến thành một cái lớn hố sâu. Một kích này, quyết định có thể làm cho đại thần thông giả trọng thương. Bọn sát thủ kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy tránh qua đi. Sau đó cấp tốc đuổi theo, tản ra thuộc về thần thông giả khí tức, còn có vô biên vô hạn sát khí. Lâm Bác Phàm thản nhiên tự đắc đánh giá bọn hắn, cười nói, thế mà nhiều hai cái. Nhanh như vậy liền đánh tới. 6 đại thần thông sát thủ không có nhiều lời, xuất thủ lần nữa, lại là sát chiêu. Không giết Lâm Bác Phàm, tuyệt đối không bỏ qua. Các ngươi không nên trêu chọc ta. Lâm Bác Phàm thở dài, trên thân bộc phát ra kinh người kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang lăng lệ, trên mặt đất xuất hiện một đạo vượt qua 100.000 km vết nứt. Sâu không thấy đáy, tản ra nồng đậm kiếm khí. 6 đại sát thủ, toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn, ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Giải quyết xong 6 đại sát thủ về sau, Lâm Bác Phàm tiếp tục đi dạo, lặp đi lặp lại sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Không lâu về sau, có người tu luyện truy tìm lấy động tĩnh tới chỗ này. Trông thấy một đầu sâu không thấy đáy đều khắp không bờ bến một khe lớn, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Cùng ngày, hai cái tin tức rung động toàn thế giới. Đại võ vương triều thần bí nữ đế, đụng phải 5 vị không quen đại năng tập sát, cuối cùng không biết lợi dụng loại thủ đoạn nào, thế mà toàn diệt địch đến, trùng kiến hoàng cung, uy thế ngập trời. Đại Đông Phi Thảo Nguyên sinh ra to lớn tiếng nổ, xuất hiện một đầu có thể đạt 100.000 km một khe lớn, ở giữa có kiếm khí tung hành, đại năng đều khó mà tới gần, nghi là có thần thông giả đại chiến. Thế nhưng là cụ thể là vị kia thần thông giả, không có người biết được. Nhưng là trong đó một vị, chính xác là kiếm đạo cao thủ, bởi vì hiện có đại thần thông giả bên trong, không ai có thể bổ ra dài đến 100.000 km một khe lớn, một kiếm kia đã không phải là nhân gian chi kiếm. Cái này bất kỳ một chuyện gì, đều có thể tạo thành thiên hạ dung chuyển. Thế nhưng là thế mà đều tại cùng một ngày sinh ra. Để lòng người bàng hoàng. Có tiền bối nói, loạn thế liền muốn đến. Tiếp xuống thời gian nửa năm bên trong, vị tiền bối kia quả nhiên một câu bên trong. Điệu thấp hồi lâu tam đại ma đạo giáo phái, Hồn Tông, Ma Điện cùng Hắc Ám Thần Giáo, thế mà đồng thời tuyên bố trục xuất nguyên lai thánh tử, đề cử không quen ma đạo đệ tử đảm nhiệm thánh tử, có được vẹn vẹn lần trong tay cửa quyền lợi. Nhưng là trưởng môn, lại không cách nào thúc đẩy bọn hắn. Tin tức này vừa ra, thiên hạ trở nên khiếp sợ. Đương đương thánh tử, lại còn nói phế liền phế. Với lại thế mà để cử ra người xa lạ đảm nhiệm thánh tử, có được dưới một người quyền lợi. Để cho người ta hoài nghi ma đạo ba phái có phải hay không đầu góc bị lừa đá, thế mà làm ra như thế không có đầu góc sự tình. Nhưng là đối mặt ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, ma đạo ba phái không có làm nhiều giải thích. Có tin tức linh thông người phát ra kinh người ngôn luận, bọn hắn nhưng thật ra là cổ thánh tử, vì tuyệt thế thiên tiêu, có được vô thượng tư chất, lấy phía trước tự phong ở tại thần nguyên bên trong, đợi đến hoàng kim đại thế tiến đến, thoát khốn mà ra làm chứng đạo chí tôn. Bọn hắn bối phận so hiện nay trưởng môn còn cao hơn, tự nhiên có được vô thượng quyền lợi, không cần nghe hiện nay trưởng môn lời nói. Cái này ngôn luận truyền đi xôn xao, ma đạo ba phái không có làm nhiều giải thích, phảng phất ngầm thừa nhận. Có người cười xưng, ba vị này đều là cổ thánh tử, không chỉ có được không kém cỏi ở tại hiện nay thời đại tuyệt thế thiên kiêu tư chất, còn có vô số năm tích lũy, nền móng chắc cố, thực lực thông huyền, có thể khiêng đại năng, hiện nay thời đại tuyệt thế thiên kiêu gặp nạn. Lời này vừa nói ra, đạt được vô số người tán thành. Không có tuyệt thế thiên kiêu môn phái, thì cảm giác được to lớn cảm giác nguy cơ. Bởi vì một vị có thể trưởng thành đến thần thánh tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối có thể thay đổi tương lai cách cục. Bọn hắn không có, liền mang ý nghĩa trong tương lai cạnh tranh bên trong sai người một bước, mười phần nguy hiểm. Chuyện này dậy sóng còn không có rút đi, lại sinh ra một kiện chấn kinh đám người sự tình. Thánh thể Diệp Phạm tại Tiên Võ Thành Ngọc Thạch Phường cắt đứt nguyên thạch thời điểm, thế mà cắt ra một cái hầu tử. Con khỉ này toàn thân kim quang chói mắt, một đôi mắt tinh quang văng tứ phía, toàn thân trên dưới đều lộ ra bất phàm, đưa tay nắm lấy một cái kim sắc cây gậy, nhìn lên đến tựa như là thần thánh vật liệu chế tạo thành. Hoặc là nói, liền là một kiện thánh binh. Con khỉ này vừa xuất thế, lập tức dẫn phát thiên địa rung chuyển, hung diễm ngập trời. Đại năng giả ra tay, thế mà đều bắt không được hắn. Cuối cùng kém chút đánh vỡ Tiên Võ Thành, dẫn xuất mấy vị đại năng, hầu tử mới phách lối rời đi. Có người nói, này khỉ huyết mạch cao quý, thiên tư bất phàm, vì yêu tộc thời cổ đấu chiến thánh viên dòng dõi, bị cha hắn phong ấn ở tại thần nguyên bên trong, đợi cho hoàng kim đại thế đi ra chứng đạo. Tất cả đại nhân tộc thế lực tìm kiếm hắn, chủ yếu là vì hắn trên thân cây kia cây gậy. Yêu tộc tất cả thế lực lớn đều xuất động, muốn tìm kiếm cái này một cái hầu tử, lôi kéo hắn. Liền ngay cả phi cầm nhất tộc yêu hoàng Thanh Loan, cũng hỏi thăm Lâm Bắc Phàm, phải chăng đối với hắn phát ra mời chào. Lâm Bắc Phàm nói, hắn không phải phi cầm nhất tộc, không cần để ý tới. Thế giới nhao nhao hỗn loạn, uy tín lâu năm tu luyện gia tộc Lâm gia lão tổ Lâm Chính Đức, hướng các môn các phái cùng thiên hạ thiên kiêu nhóm phát ra mời, tới tham gia hắn 3000 tuổi thọ yến. Một cái người tu luyện, có thể sống đến 3000 tuổi phi thường không dễ dàng. Như một loại trường sinh giả, trừ phi tu luyện tới cửu giai, không phải đều không sống tới thiên tuế. Đại năng cường giả, tăng thọ ngàn năm, có thể sống đến 1500-2000 tuổi. Mà đại thần thông giả, lại tăng thọ ngàn năm, có thể sống đến 2500-3000 tuổi. Muốn sống đến càng lâu lại không được, trừ phi trở thành thần thánh, có được vạn năm thọ nguyên. Cho nên, tại không có thần thánh niên đại, Lâm gia lão tổ Lâm Chính Đức, tuyệt đối là tu luyện giới đại tiền bối, bối phận cao nhất người kia. Hiện nay thời đại tất cả mọi người, cơ hồ đều là hắn văn bối. Thế nhưng là dạng này một vị đại tiền bối, cũng rất ít cùng người tranh đấu, cả đời đều đang hành thiện, đối với tiểu bối trên cơ bản khả năng giúp đỡ liền giúp, rất nhiều cường giả đều nhận được hắn ân huệ, cho nên nhân duyên phi thường tốt. Bối phận cao, thực lực mạnh, nhân duyên tốt, cho nên hắn mời ứng người tụ thở. Lâm Bác Phàm sư phó cũng nhận qua hắn ân huệ, cho nên từ hắn đại biểu thánh địa tham gia lần này thọ yến. Lúc đầu Lâm Bác Phàm không muốn đi, nhưng là hắn bị vị kia lão tiền bối điểm danh, thế là Lâm Bác Phàm cũng không thể không đi. Hai cái trọng yếu nhất nam nhân đều đi, tiểu sư muội Tử Y cũng theo tới. Chương 216, thọ yến. Cùng ngày, Lâm gia răng đèn kết hoa, khách quý tụ tập. Mỗi có một môn phái tiến đến, hoặc là một tên cường giả tiến đến, đều sẽ có người điều khiển chương trình hô to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Âm Dương Thánh Địa, Phong Dương trưởng cửa mang theo thánh tử đến. Ngọc Khê phái, Tử Phong trưởng môn đến. Tím Nguyệt thần dạy, Đại Hoa trưởng lao đến. Thái Sơ Thánh Địa xem như tới tương đối sớm, hoặc là chỉ ba người, tất cả đều là đại trưởng lão một mạch. Người mặc dù không nhiều, nhưng là phân lượng phi thường nặng. Đại trưởng lão Lệ Thanh Sơn, Thái Sơ Thánh Địa người thứ nhất, chức cao quyền nặng, còn là một vị đại thần thông giả. Lâm Bắc Phàm, Thái Sơ Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, còn là một vị đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên tiêu. liền hai người này, đủ để chống lên Thái Sơ Thánh Địa bề ngoài. Tiểu sư muội Tử Y Y, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Theo người điều khiển chương trình hô to một tiếng, Lâm Bác Phàm cùng tiểu sư muội đi theo đại trưởng lao đi vào trong đại sảnh. Một tiếng hùng hậu tiếng cười truyền đến, "Thanh Sơn tiểu tử, ngươi đến." "Lâm tiền bối, ta tới thăm ngươi đến." Đại trưởng lão trên mặt mang thân thiết nụ cười, đi đến một vị lão giả cùng phía trước. Vị lão giả kia chính là Lâm gia lão tổ Lâm Chính Đức. Chỉ nhìn thấy hắn người mặc một thân toàn bộ màu đen sắc y bào, bốn bề yên tĩnh ngồi tại cao đường bên trên, nhìn lên tức giận sắc cũng không tệ lắm. Nhưng là trên người hắn lông tóc đều đã sám trắng, khí huyết đã khô bại, da rẻ cũng hơi có vẻ tái nhợt. Mặc dù còn là một vị đại thần thông giả, nhưng thực lực đã không thể so với lấy phía trước. Lâm Bác Phàm đoán chừng, hắn không có mấy năm tốt sống. Coi như đã từng vô địch thần thông giả, cũng đánh không lại Tuế Nguyệt. Lâm gia lão tổ cười nói, "Thanh Sơn, mấy chục năm không thấy, ngươi nhìn lên đến biến tuổi trẻ, công lực lại thâm hậu a. Những năm gần đây, xác thực hơi có tiến bộ." Đại trưởng lão cười nói, hai tiểu gia hỏa này là Lâm gia lão tổ hiền lành nhìn về phía Lâm Bắc Phàm hai người. Bái kiến Lâm gia gia. Chúc Lâm gia gia phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lâm Bắc Phàm cùng Tử Y chăm miệng một lời mà nói, mặt khác hai tay còn bưng lên một phần hạ lễ. Tốt tốt tốt. Lâm gia lão tổ ngay cả gọi ba tiếng tốt, để cho người ta đem lễ vật nhận lấy, cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm, nói, Thanh Sơn, vị này chính xác là ngươi đồ đệ, đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu Lâm Bắc Phàm a. Đây chính là liệt đồ, Lâm Bắc Phàm. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, có thể tìm tới Lâm Bắc Phàm dạng này một cái đệ tử kiệt xuất, là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình một trong. Dáng dấp thật tuấn đâu, có thể có hôn phối. Nhà bên lão tổ nói, liệt đồ vội vàng tu luyện, chỗ nào quản cái gì hôn nhân việc lớn. Đại trưởng lão lắc đầu cười. Tốt. Lâm gia lão tổ lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Lâm Bắc Phàm lập tức có một loại không rét mà run cảm giác. Vị này tiểu nữ hoa là Lâm gia lão tổ quan sát tỉ mỉ Tử Y Y, cả kinh nói, đây là con gái của ngươi. Con gái của ngươi cứu sống. Đại trưởng lão lại một lần mỉm cười gật đầu, đúng là nhà ta khuê nữ, Tử Y Y. Tốt tốt tốt. Sống tới tốt. Lâm gia lão tổ cao hứng phi thường, móc ra một cái đẹp mắt linh ngọc giao cho nàng, nói, đây là gia gia tặng cho ngươi lễ vật, thật tốt thu. Tử Y trước nhìn một chút đại trưởng lão, sau đó ngọt ngào cười nói, tạ ơn Lâm gia gia. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm bọn người lui ra. Đại trưởng lão đi cùng mấy cái lão bằng hữu ôn chuyện, đem Lâm Bắc Phàm hai cái tiểu bối bỏ xuống. Lâm Bắc Phàm mang theo Tử Y bốn phía đi đi dạo, trong yến hội có rất nhiều rượu ngon món ngon, tùy tiện ăn. Mà là bởi vì Lâm Bắc Phàm thân phận và địa vị, vô luận đi đến nơi nào đều hấp dẫn một nhóm ánh mắt. Hắn liền là Thái Sơ Thánh Địa tuyệt thế thiên kiêu Lâm Bắc Phàm. Không sai, hắn liền là cái thứ hai đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu. Với lại, hắn còn đánh bại cái thứ nhất đi ra đại đế lộ Vương Đằng. Có thiên phú, có thực lực, lại có tài hoa, thân phận địa vị các loại mọi thứ xuất chúng, trong mắt của ta, hắn mới là thiên kiêu bên trong người thứ nhất. Ta hoài nghi, hắn sẽ là cái thứ nhất trở thành thần thánh. Liên la quá vô danh, không có cái khác thiên kiêu như vậy dày vò. Đàm luận, có rất nhiều người tiến lên đây giao hảo. Lâm Bác Phàm lại không quá cảm thấy hứng thú, sớm sẽ cơ cự tuyệt, cuối cùng tìm một cái chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Sư Minh, ta cảm giác Lâm gia gia ánh mắt là lạ, hắn muốn giới thiệu cho ngươi nàng dâu. Tiểu sư muội Tử Y một bên ngụm lớn ăn đồ ăn, một bên nói hàm hồ không rõ. Ngươi đây cũng nhìn ra được. Lâm Bác Phàm kinh ngạc. Ta cảm giác được. Bất quá sư huynh ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đáp ứng. Tiểu sư muội chân thành nói. Đưa tới cửa chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng. Lâm Bác Phàm cười. Nữ tử không xứng với sư huynh, chỉ có chân chính thiên chi kiêu nữ, mới xứng với. Nói thí dụ như ta. Tiểu sư muội nghiêm túc nói, sư huynh, lại cho ta 10 năm thời gian, ta chính xác dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người. Lâm Bác Phàm khỏe miệng giật một cái, sư muội, nói lời này thời điểm, ngươi trước tiên đem khỏe miệng mỡ đông lau sạch sẽ. Tiểu sư muội Tử Y Y. Tiếp theo, lần lượt có người tới Lâm gia mừng thọ. Cũng không lâu lắm, nữ đế võ chiếu đến, nàng ngụy trang thành tuyệt thế thiên kiêu Đấu Nguyệt Sơn mà tới. Lúc đầu nàng là không có ý định đến, nhưng là từ khi lên làm phòng nô hoàng đế sau đó, trên thân nợ nần quá nhiều, nhất định phải tìm kiếm một chút cơ duyên đến trả nợ. Nghe nói Lâm gia lão tổ tổ chức thọ yến liền tới xem một chút. Cái này xem xét liền không được a. Lâm gia lão tổ nhìn chằm chằm vào nàng, mười điểm thân thiết nói, Nguyệt Sơn, ta vừa nhìn thấy ngươi đứa nhỏ này liền thân thiết. Hôn phối không có. Trong lòng là không có người trong lòng. So hỏi Lâm Bắc Phàm còn trực tiếp, lại còn không kịp chờ đợi. Võ chiếu mộng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cho nàng tìm lão bà? Lâm Bắc Phàm xuất hiện, kích động nói, chủ ký sinh, lao đầu kia có thể là muốn đem nhà mình khuê nữ gả cho ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Đạt được đồ cưới về sau liền chạy mất dạng, cam đoan không ai có thể tìm được ngươi, hoa ha ha. Nữ đế võ chiếu dọa kêu to một tiếng. Nàng thế nhưng là một cái nữ, nữ làm sao có thể cùng nữ kết hôn. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, coi như giả cũng không được. Không được. Tuyệt đối không làm. Nữ đế lắc đầu. Vì cái gì không làm? Tốt bao nhiêu sự tình, chiếm tiện nghi còn không cần phụ trách nhiệm. Lâm Bắc Phàm líu lo không ngừng. Hệ thống tinh linh ngươi câm miệng cho ta, không phải ngươi sẽ biết tay. Nữ đế ở trong lòng mắng. A. Lâm Bắc Phàm ngoan ngoan im lặng. Nàng tìm cớ chạy đến yến hội sảnh, phát hiện khắp nơi đều là không biết người, cũng liền Lâm Bắc Phàm tương đối quen thuộc, chí ít nhìn xem thân thiết, thế là đi tới, cười nói, Lâm Minh, không ngại ta ngồi ở đây à. Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái mê chết người không đền mạng mỉm cười, không ngại, mời ngồi. Tạ ơn. Võ Chiếu lúc này ngồi xuống, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mở miệng nói ra, Đỗ Minh, ngươi tướng mạo đường đường thiên phú bất phàm, nhưng cho tới nay người cô đơn. Vừa rồi ta nhìn Lâm gia lão tổ rõ ràng là muốn giới thiệu cho ngươi nàng dâu, ngươi không ngại suy tính một chút. Nữ đế võ chiếu. Chương 217, không có ý tứ, cặn bã huynh. Nữ đế trong lòng, các loại mắng chửi người lời nói xuất hiện một đống. Vì cái gì mọc ra đồng dạng khuôn mặt người, đều là ghê tởm như vậy, chán ghét như vậy. Nữ đế võ chiếu lộ ra làm một chút nụ cười, không cần Lâm huynh, con người của ta đời này truy cầu võ đạo, lập chí vĩnh trèo võ đạo chi đỉnh, là sẽ không để ý nhi nữ tình trường. Ta lại cảm thấy Lâm huynh có thể suy tính một chút. Đáng tiếc. Lâm Bác Phàm tiếc nuối nói. Không đến một hồi, trong yến hội nhớ tới trận trận kinh hô, nguyên lai là đương đại giao trì thánh nữ, thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất, bách hoa bảng xếp hàng thứ nhất Lý Yên Nhiên đến. Nàng đi theo trưởng môn mà tới, cho Lâm gia lão tổ mừng thọ. Giao trì thánh nữ Lý Yên Nhiên tự thành tên đến nay, cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, không hề rời đi qua thánh địa. Giang hồ ở trong chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người. Lệnh vô số thiên kiêu nhớ thương. Cho nên nàng đến thăm, tạo thành oanh động to lớn. Giao chỉ thánh nữ, quả nhiên đẹp đến mức không gì sánh được. Trên người nàng khí chất quá xuất trần, phiêu phiêu dục tiên, nàng liền là trên trời tiên. Có thể gặp nàng một mặt, chết cũng không tiếc. Tất cả mọi người vây lên tiến đến, nhìn giao chỉ thánh nữ. Bái xong thọ về sau, nàng một người đi vào yến hội sảnh, cứ như vậy duyên dáng yêu kiều đứng đấy, không dính khói lửa trần gian, trên thân chỉ đem lấy tiên khí. Đẹp đến mức không giống chân nhân. Rất nhiều người đều nghĩ hắn chào hỏi, nói hai câu cũng được, nhất là những kia tuổi trẻ nam thiên tiêu. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng sau lưng thủ hộ linh liền sợ. Nàng cái kia thủ hộ linh quá biến thái, tính cách 10 điểm ác liệt, xem ai khó chịu liền vứt xuống một hòn đá, đại năng đều gánh không được. Tình yêu đang ngưỡng mộ, sinh mạng giá cao hơn A. Chỉ gặp giao chỉ thánh nữ Lý Yên Nhiên xem khắp toàn trường, yên tĩnh như là một bức tranh thủy mặc, có chút nhíu mày, mang theo một cỗ ta thấy mà yêu khí chất. Để cho người ta hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Có trong lòng người cuồng hô, là ai để cho chúng ta thánh nữ không vui? Dạng này nữ nhân, còn không cố gắng đau lòng. Nếu như Lâm Bắc Phàm biết bọn hắn ý nghĩ, nói cho bọn hắn biết các ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh ngẩn người mà thôi. Đúng lúc này, nàng ánh mắt nhìn tới, phát hiện Lâm Bắc Phàm bên này yên tĩnh nhất, thế là tung bay đi tới, đối với Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói, ta có thể ngồi ở đây không? Tùy tiện, Lý tiên tử. Lâm Bác Phàm cười nói, tạ ơn. Giao chỉ thánh nữ nhỏ giọng nói, chọn lựa một cái một góc rơi xuống đất phương ngồi xuống. Sau đó, nhìn phía xa hai mắt không có mục tiêu, bắt đầu ngẩn người. Yên tĩnh liền như là một tòa trạng ngọc. Nữ đế võ chiếu con mắt mở ra đến, nhìn xem đối diện giao chỉ thánh nữ, không biết đánh ý định quỷ quái gì. Tiểu sư muội tử y nhìn xem bên cạnh lành lạnh cao quý hiểu điệu thục nữ, nhìn lại mình một chút còn không có phát dục bắt đầu thân thể nhỏ bé, lập tức trong lòng khó chịu. Thế là hóa bi vẫn làm ngon miệng, ăn nhiều bắt đầu. Lúc này, giao chỉ thánh nữ ánh mắt có chút hoạt động, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng nói, ngươi cùng Tiểu Bạch giống như. Tiểu Bạch, ngươi thủ hộ linh. Lâm Bắc Phàm dương trang không hiểu. Giao chỉ thánh nữ khẽ gật đầu, ân. Ngươi cho ta cảm giác, cùng hắn giống như. Sau đó, lại không nói lời nào, tiếp tục ngẩn người. Không lâu về sau, lại có một vị tuyệt thế thiên kiều đến, cặn bã nam tiêu hàn. Đại biểu già nam học viện thế hệ tuổi trẻ mà tới. Thanh thanh thật thật bái xong thọ về sau, đi vào yến khách đại sảnh. Rất nhiều người lên phía trước chào hỏi, muốn theo hắn kéo kéo quan hệ. Nhưng là Tiêu Hàn cùng những người khác cũng không có cái gì gặp nhau, cũng không có hứng thú gì khách sáo, vừa muốn đem cái này tiệc rượu lăn lộn đi qua là được. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bên này lại tập kết ba cái tuyệt thế thiên tiêu, hứng thú giạt rào đi qua đến. Không ngại ta ở chỗ này ngồi xuống đi. Tiêu Hàn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, chưa từng nghĩ tới sẽ bị người cự tuyệt. Không nghĩ tới, nữ đế võ chiếu mở ra một con mắt, để ý, cặn bã nam đi ra. Tiêu Hàn. Tiểu sư muội tử y 10 điểm tán đồng gật đầu, lớn tiếng nói, không sai, ngươi chính là cái có mới nối cũ cặn bã nam, đi cho ta mở, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn. Giao chỉ thánh nữ đột nhiên nghiêng đầu nói, tiểu bạch nói, hắn chán ghét trên người ngươi cặn bã khí. Xin ngươi đi ra, không phải hắn sẽ nhịn không được vứt xuống một khối đá lớn. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đành phải nhìn về phía người cuối cùng, phát ra cầu cứu ánh mắt, Lâm huynh. Lâm Bác Phàm lộ ra áy náy nụ cười, không có ý tứ, cặn bã huynh. Tiêu Hàn. Lâm Bác Phàm vội vàng đứng lên đến, thật xin lỗi, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, còn xin Tiêu huynh tha thứ. Tiêu Hàn. Cái này ngươi để cho ta làm sao tha thứ? Lâm Bác Phàm mở ra tay, bất đắc dĩ nói, nơi này tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiêu Hàn lộ ra xấu hổ nụ cười. Ta hiểu, không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Nói xong, Tiêu Hàn khóc chạy mà chạy. Không lâu về sau, thánh thể Diệp Phạm Tổ ba người đến, giống như nơi nào có náo nhiệt chỗ nào liền có bọn hắn. Bất quá, bọn hắn lại bị ngăn tại ngoài cửa. Chúng ta vì cái gì không thể đi vào? Chúng ta là đến cho Lâm gia lão tổ chúc thọ. Hắc Hoàng kêu lên. Chúng ta là đến chúc thọ, còn xin quản gia tạo thuận lợi. Đạo sĩ bất lương cười ha hả nói. Quản gia lại không nghe, cái gì chúc thọ? Ta nhìn các ngươi rõ ràng là tới quấy rối, trên thân thi khí như vậy nặng, các ngươi đến cùng là đến chúc thọ hay là đến viếng mồ mả. Tranh thủ thời gian đi cho ta mở, không phải ta gọi người đuổi các ngươi. Cuối cùng hay là nghe được động tĩnh Lâm gia lão tổ mở ra một con đường, thả bọn họ tiến đến. Bất quá nhưng lại làm cho bọn họ đem trên thân thi khí thanh sạch sẽ, mới có thể tiến nhập đến yến hội sảnh. Đạo sĩ bất lương cảm khái vạn phần, hay là Lâm gia lão tổ dễ nói chuyện, hắn chết phía sau ta liền không đào hắn mộ phần. Đám người. Không lâu về sau, một vị khác tuyệt thế thiên kiêu Bắc Đế Vương đằng đến. Cùng một năm phía trước so sánh, hắn càng thêm oai hùng anh phát, trên thân quang mang càng thêm sáng chói, như là một vị thiếu niên chiến thần, giống như liên tục thất bại cũng không có để hắn, ngược lại cố gắng tiến lên một bước. Thực lực đã đạt tới trường sinh cấp 6, nương tựa theo trên thân truyền thừa, đã có thể cùng phổ thông đại năng chống lại. Lâm Bác Phàm lắc đầu, hắn có nhân vật chính mặt, nhưng không có nhân vật chính mạng. Vừa ra trận liền bị nhân vật chính trấn áp, trở thành bàn đạp, tương lai nhất định là một cái bi kịch. Hắn đi vào yến hội sảnh, trở thành toàn trường nhìn kỹ tiêu điểm. Bất quá hắn tính tình kiêu ngạo, xem thường những thứ này thực lực không bằng hắn thiên phú cũng không bằng người khác, càng không muốn cùng đánh bại hắn người ngồi cùng một chỗ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Như thế, lần này thọ yến tụ tập 6 cái tuyệt thế thiên kiêu thân. Chư cửu kiếp kiếm chủ Sở Ngự Tọa, Bán Yêu Đường Sơn, tất cả đều đến. Chương 218, Lâm gia thiên kim, Lâm Như Ngọc. Một trận thịnh yến hội tụ 6 vị tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một vị đều thiền tư xuất chúng tuyệt đại phương hoa, phi thường khó được. Đại gia phi thường chờ mong, muốn nhìn bọn hắn va chạm ra cái dạng gì lửa hoa đến. Nhưng là khiến người ta thất vọng, bọn hắn cũng biết hôm nay là Lâm gia lão tổ ngày đại thọ. Cho nên đều phi thường thành thật tán phận, cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Lại một lát nữa, người cơ bản đến đông đủ, chân chính thịnh yến bắt đầu. Lão thọ tinh Lâm gia lão tổ ngồi tại trong hành lang bàn lớn phía trước, làm bạn ở bên cạnh hắn đều là tất cả đại thánh địa đại biểu, cái này đại thần thông giả, còn lại dựa theo thân phận đẳng cấp lần lượt ngồi xuống. Đại gia giơ ly rượu lên, châm miệng một lời, chúc lão tổ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lâm gia lão tổ cười nói, đa tạ đại gia đến cổ động. Tham gia lão hủ thọ yến. Không có cái gì nhiều lời, hy vọng đại gia ở chỗ này ăn ngon uống ngon chơi tốt, cũng chúc đại gia tu luyện có thành tựu, trường sinh có hy vọng. Tạ lão tổ. Đám người cùng kêu lên nói. Đúng lúc này, trong yến hội ương xuất hiện một cái đại võ đài. Mấy cái mỹ lệ nữ tử phiêu nhiên mà tới, tại trên võ đài huyền chuyển nhảy múa. Lại có một vị nữ tử đồng bình mà tới, như là tiên nữ lâm thế, trên tay ôm lấy một trường cổ cầm, ngồi tại trên võ đài, đàn tấu lên dây đàn. Thanh âm thản nhiên truyền đến. Đại gia thân thể chấn động, chỉ vì nàng này quá mức mỹ lệ, trên thân tràn ngập đại gia khuê tú dịu dàng khí tức. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang theo không giống nhau phong tình. Hắn là Lâm gia tiểu thiên kim, Lâm Như Ngọc. Lâm Như Ngọc, Lâm gia tiểu thiên kim, Lâm gia lão tổ nhất coi trọng một cái tử tôn hậu bối. Bách hoa bảng bên trên bài danh phía trước 5 tồn tại, lại nàng còn là một vị tu luyện kỳ tài, vì đương thời thiên kiêu thứ nhất. Nghe nói cầu thân người đều sắp đạp phá ngưỡng cửa. Nhưng là y nguyên không ai có thể ôm mỹ nhân về. Thật sự là quá đẹp, thật là muốn đem nàng lấy về nhà. Đại gia nghe du dương âm nhạc, nhìn xem mỹ lệ bộ dáng, như si như say. Dạng này nữ tử, mới xứng với ta Tiêu Hàn. Tiêu Hàn si ngốc nói. Lâm Bác Phàm xuất hiện, không chút do dự đả kích, đừng nằm mơ, Đồ Nhi, ngươi đã muốn Triệu Thiên Kim. Tiêu Hàn. Lòng tốt nhất nha, có hay không? Thiếu niên đại đế vương đằng thấy được tim đập thình thịch, chỉ có nữ tử này, mới bị cùng ta chung gối giang sơn. Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy Lâm Như Ngọc dáng dấp không tệ. Tại Lâm Bác Phàm gặp qua tất cả nữ tử bên trong, luận bề ngoài có thể bài danh phía trước năm. Nhưng là, trên người nàng lại mang theo một cỗ không giống bình thường khí tức, đại gia khuê tú, huệ chất lan tâm, tươi đẹp động lòng người. Dạng này nữ nhân, thích hợp lấy về nhà làm lão bà. Chỉ là thiên phú kém một chút, vẹn vẹn đạt tới phổ thông thiên kiêu đẳng cấp, tương lai thành tựu có hạn. Không phải lời nói, đều có thể cùng Lâm Bắc Phàm bên cạnh hai vị giai nhân tranh phong. Túi đầu, trông thấy một cái tiểu gia hỏa đang tại đập hắn. Sư Minh, ngươi có phải hay không tâm động? Tiểu sư muội tử ý ngẩng đầu hỏi. Vì cái gì như thế nói? Lâm Bác Phàm cười. Bởi vì dạng này nữ nhân rất thích hợp làm lão bà, đàn ông các ngươi đều tốt cái này một thanh, ta quá hiểu. Tiểu sư muội sụ mặt, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Lâm Bác Phàm mềm nàng mặt, người nhỏ mà ma mãnh. Sư Minh không nên áo, ta cho ngươi biết ta cảm giác Lâm Như Ngọc vụng trộm nhìn ngươi vài lần, ta nhìn nàng đối với ngươi có mấy phần ý tứ. Ngươi tuyệt đối không nên bị nàng câu dẫn đi. Tiểu sư muội bảo vệ chính mình chủ quyền. Có sao? Ta làm sao không thấy được? Lâm Bác Phàm nói. Có. Tiểu sư muội nghiêm túc gật đầu, sau đó nắm tay nhỏ, hừ. Ta lớn lên, chính xác so với nàng xinh đẹp. Lúc này, Lâm Bác Phàm phát hiện, bên cạnh giao chỉ thánh nữ Lý Yên Nhiên thế mà không tại ngẩn người, mà là tại nghiêm túc nghe tiếng đàn. Trên thân đạo vận thế mà đi theo rung động bắt đầu, cùng Lâm Như Ngọc tiếng đàn hòa lẫn. Cả ngày ngẩn người, kém chút quên nàng có một cái âm nhạc thiên phú. Lâm gia lão tổ nhìn xem đám người phản ứng không phải phi thường hài lòng, hướng bên cạnh đám lao già này giới thiệu, nàng này, chính là lao hủ thương yêu nhất một cái hậu bối, nhu thuận hiểu chuyện, thiên phú cũng không tệ. Những lao đầu khác mỉm cười gật đầu, bọn hắn đã sớm đoán ra Lâm gia lão tổ dụng ý. Một khúc đàm thôi, tiếng vỗ tay như sấm động. Tiên tử đánh thật tốt. Quá tuyệt, Lâm tiểu thư. Những cái kia vỗ tay người, lấy tuổi trẻ giống được làm chủ. Tạ ơn. Dường như ý có chút thi lễ. Sau đó chậm rãi đi đến Lâm gia lão tổ bên người. Lâm gia lão tổ đứng lên đến, cười nói, đại gia hẳn là đoán được nàng là ai. Không sai, nàng cái này lão hủ thương yêu nhất một cái tử tôn hậu bối, cũng là hiện nay Lâm gia tộc trưởng tiểu nữ nhi Lâm Như Ngọc. Đám người gật gật đầu, chờ lấy lão tổ nói đi xuống. Lão hủ ta sống 3.000 năm, cái này cả đời cũng coi như nổi sóng chập trùng, cái gì đều trải qua, nghi thoáng, nhưng là nhất không yên lòng liền là như ý cho nên lão hủ muốn thừa này thời khắc. Tại hiện trường thay nàng được một vị như ý lang quân. Ý của ngươi như nào? Hết thệ nhưng bằng lão tổ làm chủ. Lâm Như Ngọc nhẹ giọng nói. Tốt tốt tốt. Lâm gia lão tổ cười to. Hiện trường thanh niên thiên kiêu nhóm ánh mắt lửa nóng, nếu như có thể đem tiểu thư nhà họ Lâm lấy về nhà, đời này không tiếc. Ngay cả Vương Đằng cũng có chút đứng thẳng, trên thân kim quang đại phóng, để cho mình nhìn lên đến càng thêm khí vũ hiên ngang. Tiêu Hàn mặc dù đã có hút nước, nhưng là quân tử hảo cầu, cũng cái kia cái gì. Tóm lại, một đám người sao động. Lâm gia lão tổ cười ha ha, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ở đây người trẻ tuổi đều có cơ hội. Đương nhiên, Tiêu Hàn thiên kiêu ngoại trừ, bởi vì hắn đã đính hôn. Đính hôn người cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Tiêu Hàn. Đám người cười ha ha. Nhẹ nhàng như vậy liền đào thải một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ, thoải mái. Nghe được đám người tiếng cười, Tiêu Hàn càng đau lòng. Về phần như ý hội lựa chọn vị nào, thì phải nhìn nàng ý tứ. Lão tổ ta là mặc kệ. Lâm gia lão tổ phất phất tay, tốt, hiện tại sân khấu giao cho các ngươi người trẻ tuổi, đi thôi. Tiên tử đám người ánh mắt lửa nóng. Đúng lúc này, từ ngoài viện truyền đến vài tiếng càn rỡ tiếng cười. Lâm gia lão tổ đại thọ a, còn hướng ra phía ngoài trinh thân a, náo nhiệt như vậy sự tình làm sao thiếu đến ta nhóm. Các ngươi cảm thấy ta dáng dấp thế nào, phải chăng có tư cách khi nàng như ý lang quân? Tại sao phải đem nàng lấy về nhà? Có thể đem nàng làm thị nữ? Một cái bình thường nữ tử có tư cách gì làm chính thê? Nói có lý. Ha ha, dứt khoát đem thiên kiêu bảng bên trên nữ nhân đều bắt về làm thị nữ. Đám người biến sắc, thế mà tại Lâm gia lão tổ đại thọ chi yến ấu ngôn với ngữ. Chương 219, Tam đại ma đạo cổ thánh tử đột kích. Lâm gia người sắc mặt đều biến, Lâm gia lão tổ sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo, mọi người thấy ba cái thanh niên đạp nguyệt mà tới. Cái này ba cái thanh niên nhìn lên đến tuấn lãng bất phàm, tư thế vai hùng thẳng tắp. Đầu hơi ngang, mang theo không ai bị nổi ngạo khí. Trên thân luôn luôn mang theo như có như không tà khí, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bọn hắn sừng sững ở trong sân ương, đối mặt với như thế đa số thiên kiêu các tiền bối nhìn chăm chú, mười điểm thản nhiên mặt không đổi sắc. Một người trong đó, mặc trên người vải giáp màu đen, trên tay cầm lấy một thanh loan đao. Cái này lân giáp phi thường bất phàm, xem xét liền là từ yêu vương trên thân ra chút bỏ đến chế tạo thành. Thanh này loan đao cũng phi thường bất phàm, thế mà cũng là dùng một vị yêu vương sừng đến chế tạo. Rõ ràng không có đạt tới đại năng thực lực, lại cho đám người không kém cỏi ở tại đại năng uy hiếp. Hắn nhìn xem toàn trường, mười điểm ngả ngớn cười nói, nơi này chính là Lâm gia Thọ Yến à, nhìn lên đến thật náo nhiệt a. Lâm gia chủ quát lớn, các ngươi là người phương nào? Là đến khiêu khích chúng ta Lâm gia sao? Không biết cái gọi là, không biết nặng nhẹ. Nể tình các ngươi tuổi trẻ, nếu như vậy chịu nhận lỗi, lao tổ thiện tâm, có thể từ nhẹ xử lý. Lâm gia lão tổ có chút gật gật đầu, tán thành Lâm gia chủ cách làm. Cho hắn mừng thọ. Ta sợ hắn bối phận quá nhỏ, không chịu được nổi. Một người khác mở miệng cười nói. Hắn người mặc một thân da thú, tứ chi lộ hết đi ra, trên vai khiêng một cái lang nha đồng, nhìn lên đến có điểm giống dã nhân. Đứng không có đứng tướng, cả người nhìn lên đến cả lơ phất phơ, mười điểm không biết lớn nhỏ. Nhưng là, hắn cho đám người áp lực cũng không nhỏ. Nhất là trên vai hắn cây kia lang nha đồng, rõ ràng là tới từ yêu hoàng trên thân xương cốt chế tạo, mười điểm hung hãn. Vì sao không chịu được nổi? Ta lão tổ hôm nay 3.000 đại thọ, là tu luyện giới bên trong sống được trường thọ nhất người, toàn bộ tu luyện giới đều là hắn văn bối, lại còn là một vị đại thần thông giả, hắn có gì không chịu được nổi. Lâm gia chủ ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, đây là bọn hắn Lâm gia cho tới nay vinh dự. Có dạng này một vị thực lực cường bối phận lại cao tổ tông, liền là lớn nhất lực lượng. Mới 3.000 tuổi, hắn xác thực không chịu được nổi, thậm chí cho chúng ta dập đầu cũng không xứng. Nếu như ta từ ta niên đại đó sống tới, hiện tại chỉ sợ đều 40.000 nhiều tuổi, đáng tiếc nha. Ở giữa thanh niên lắc đầu cười nói. Hắn nhìn lên đến bình thường nhất, nhưng cũng là giọng nói nhất ngạo một vị. Bộ mặt đoan chính, màu da so sánh trắng, người mặc một thân mộc mạc áo trắng, trên người có không có quá nhiều vật phẩm trang sức, tóc đen dày đặc tự nhiên mà khoác lên trên vai, nhìn lên đến nổi bật không nhóm. Hai người khác, nhìn lên đến ẩn ẩn lấy vi tôn. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Thế mà tại Lâm gia lão tổ trước mặt xưng tôn. Ba người các ngươi tiểu bối có tư cách gì? Không biết lớn nhỏ, hồ ngôn loạn ngữ. Đám người nhao nhao lên án mạnh mẽ. Nhưng có ít người giống đã nhìn ra ba người bọn họ lai lịch, khẽ nhíu mày không nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chúng ta có không có tư cách, không phải các ngươi phán định, mà là vốn là nên này. Bởi vì chúng ta thân phận, nhất định có thể làm hắn tiền bối. Ở giữa thanh niên chắp tay, ngạo nghễ nói, các ngươi nghe kỹ, tên của ta Tà Nguyệt. Tà Nguyệt? Là ai? Không nghe nói người này, khẳng định là vô danh tiểu bối. Cố Lộng Huyền hư. Đám người không hiểu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng lúc này, một người quá sợ hay nói, Tà Nguyệt. Chẳng lẽ là 40.000 năm phía trước Hắc Ám thần giáo truyền kỳ thánh tử Tà Nguyệt? Ở giữa thanh niên hài lòng gật gật đầu, tính ngươi có chút nhãn lực sức lực. Đám người nhao nhao truy vấn. Tà Nguyệt đến cùng là ai, có lai lịch gì? Vì cái gì ngươi giật mình như vậy? Vị kia tin tức linh thông nhân đạo. Hắc Ám thần giáo cổ thánh tử Tà Nguyệt, đây chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn có được so sánh tổ sư gia siêu cấp thiên phú tu luyện, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, không đến 10 tuổi liền đạt tới thiên nhân, không đến 20 liền bước vào niết bàn cảnh giới, không đến 50 tuổi đã niết bàn 9 lần, đi ra đại đế lộ. Trấn áp một thời đại người trẻ tuổi, không có người có thể vượt qua. Hắn thiên phú quá cao, lúc đương thời nhân ngôn, hắn nhất định có thể siêu việt tổ sư gia, xuất lĩnh Hắc Ám thần giáo khai sáng huy hoàng. Có thể ngay lúc này hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Có người nói, hắn có thể là tẩu hỏa nhập ma. Sau đó bất hạnh bỏ mình. Có người nói, hắn có thể là gặp được chính đạo tiền bối vây giết. Không nghĩ tới hắn thế mà xuất hiện ở đây. Vị kia được xưng là Tà Nguyệt thanh niên ung dung mở miệng, người kia đúng là ta. Lúc ấy ta có cơ hội đi đến giống tổ sư ra con đường, trở thành thần thánh, xuất lĩnh thần giáo phục hưng. Nhưng là trở thành thần thánh dễ dàng, trở thành chí tôn rất khó khăn. Lúc ấy ta lòng cao hơn trời. Muốn theo đuổi cái kia độc nhất vô nhị chí tôn bảo vị, cho nên ta thỉnh cầu tự phong ở tại thần nguyên bên trong, thời cơ chín muồi thời điểm lại xuất thế lần nữa. Bây giờ hoàng kim đại thế tiến đến, chính là ta chứng đạo thời điểm. Đám người hít vào một hơi. Hắn thật sự là cái kia Tà Nguyệt. Chuyên ngôn lại là thật, hắn liền là Hắc Ám thần giáo cổ thánh tử, khó trách địa vị cao như vậy. Đi ra đại đế lộ cổ thánh tử. Như vậy, hai người khác là ai? Trong đó người mặc áo giáp màu đen người đứng ra một bước. Trên mặt mang theo một tia cười tà, nghe kỹ, tên của ta Chiến Lung. Chiến Lung? Lại là người nào? Đám người lại lần nữa biểu thị không hiểu. Hay là cái kia tin tức linh thông nhân đạo, Chiến Lung, là 20.000 năm phía trước Ma Điện cổ thánh tử. Hắn cũng là một vị phi thường khủng bố tuyệt thế thiên kiêu, cả đời đều tại nghiên cứu ma công, cuối cùng đem Ma Điện ở trong tất cả ma công đều học, luyện thành ma thần thân thể, nhục thân có thể so với yêu vương. Cuối cùng niết bàn 9 lần, đi ra đại đế lộ. Đám người hít vào một hơi. Lại là một cái đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa còn là một cái nhục thân sánh vai yêu vương tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu, cùng giai có thể xưng vô địch. Người cuối cùng đứng ra, cà lơ phất phơ cười, nhớ kỹ tên của ta Lang Hải. Không cần người khác thúc giục, cái kia tin tức linh thông người lập tức nói, Lang Hải, liền là vạn năm phía trước hồn tông cổ thánh tử. Hắn là tại giã ngoại bị bầy sói nuôi lớn, cho nên xưng là Lang Hải. Hắn cũng là một vị kinh khủng tuyệt thế thiên kiêu, cả đời đều tại cùng yêu thú chiến đấu, lợi dụng yêu thú máu đến tắm luyện chính mình. Cuối cùng thôn phệ trên trăm yêu vương máu, luyện thành sấp xỉ ở tại hoàn mỹ bán yêu chi thể thể chất, niết bàn 9 lần đi ra đại đế lộ. Tà Nguyệt, Chiến Lung, Lang Hải. Ba vị cổ thánh tử. Ba vị đi tới đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu. Tự phong thần nguyên đi vào nay triều, cùng đương thời tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt chí tôn cơ duyên làm. Chương 220, ngang ngược càn rỡ Lang Hải. Đám người kinh hãi không khỏi. Từ xưa đến nay, đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu vạn năm không ra một cái. Thậm chí có khi, vài vạn năm cũng không thấy một cái. Hiện nay thời đại này, có thể xuất hiện hai cái đã là trời đại tạo hóa, để cho người ta không khỏi không cảm khái đại thế đến. Bây giờ, thế mà lập tức xuất hiện ba cái. Lại thêm bây giờ Lâm Bắc Phàm cùng Vương Đằng, hết thể năm vị đi ra đại đế lộ tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là chí tôn chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Có thể tưởng tượng tương lai khốc liệt đến mức nào. Cái này còn không có tính tới chủng tộc khác, yêu tộc cùng hải tộc đều là một cái đại tộc, trong đó tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đối sẽ không so với nhân loại ít. Phía trước đột nhiên xuất hiện hầu tử, liền là chứng cứ rõ ràng. Đương thời thiên kiêu nhóm, cảm thấy rung động thật sâu. Đồng thời cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. 480. Mặc dù đã sớm tưởng tượng đến tương lai cạnh tranh kịch liệt, nhưng khi một ngày này tiến đến lúc, hay là như rơi vào ngộng. Đã có 5 người đi ra đại đế lộ, nhanh người một bước, khiến người mở lòng tuyệt vọng. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Nếu như tương lai không thể niết bàn 9 lần đi ra đại đế lộ, như vậy thì không có tư cách cùng bọn hắn tranh phong. Tiêu Hàn lại một lần cảm nhận được lớn áp lực. Đã có 5 người siêu tại trước mặt hắn, mỗi một cái đều thiên tư bất phàm, tất cả đều đi ra đại đế lộ, thật sự nếu không niết bàn, sau đó sẽ chỉ bị càng kéo càng lớn. Thánh thể Diệp Phạm cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn hiện tại còn kẹt tại lần thứ 4 niết bàn nơi đó, phía trước còn có 5 lần niết bàn chờ lấy hắn, mỗi một lần đều là 9 chết 1 sinh. Thế nhưng là đã có 5 người đi đến niết bàn đường, hắn muốn khi nào mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Chẳng lẽ hắn đời này nhất định chứng đạo vô vọng? Ta không tin. Ta nhất định được. Diệp Phạm âm thầm bên dưới một quyết tâm. Nữ đế Võ Chiếu thì âm thầm may mắn sớm niết bàn đi ra đại đế lộ, không phải thời gian kéo càng lâu càng khó, đến còn không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Dạng này một cái thiên kiêu tranh độ đại tranh thế gian, thời gian phi thường trọng yếu a. Về phần giao chỉ thánh nữ Lý Yên Nhiên, hay là tại ngẩn người. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Đều ở rung động thật sâu ở trong. Lúc này, đứng tại trung ương Tà Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, hiện tại, còn muốn chúng ta cho nhà bên lão tổ mừng thọ sao? Ta thật sợ hắn không chịu đựng nổi chúng ta một bãi a. Lâm gia chủ ấy không nói, giờ khác này không ai dám nói chuyện. Nếu bàn về thực lực, khả năng còn không được. Nếu bàn về bối phận, ba người bọn họ bối phận tuyệt đối so với ở đây mỗi người đều cao. Với lại bọn hắn phía sau còn có ma đạo ba phái chỗ dựa, căn bản vốn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu quả thật muốn để bọn hắn cong xuống, toàn bộ Lâm gia khả năng đều không sống tới ngày mai. Bọn hắn làm việc, liền lại như thế cản rỡ. Lúc này, Lang Hải trên vai khiêng Lang Nha bổng 10 điểm thong dong đi tới, dò xét Lâm Như Ngọc, mang theo hoàn toàn như trước đây gãy nhẹ thần sắc, cười nói, Lâm gia lão tổ, ngươi cái này hậu bối dáng điệu không tệ, nhưng là thiên phú. Chậc chậc, quá tạm được, cũng liền miễn cưỡng cho ta làm cái thị nữ a. Nói xong, cũng đã vươn tay, chụp vào Lâm Như Ngọc. Đám người sắc mặt đại biến. Thế mà ngay trước Lâm gia lão tổ mặt, muốn đem Lâm Như Ngọc bắt về làm thị nữ. Làm càn. Vương Đằng rút ra hoàng kim đại kiếm, mang theo không gì sánh kịp khí thế một kiếm chặt đi qua. Có cái tiểu cao thủ. Lang Hải thu tay lại, chụp vào hoàng kim đại kiếm,